Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chuyển thế chúng sinh. Sấm sét vang dội, mưa như chút nước mưa to. Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi, nhìn xem ướt đẫm toàn thân, không khỏi cười khổ một hồi. Cái này ông trời nóng này thật sự quá kém, mấy canh giờ lúc trước vẫn là trời quang vạn dặm, trời trong nắng ấm, một lát tầm đó liền mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, sớm biết như vậy sẽ không rời bến bắt cá rồi, vì mấy ngụm ăn, đem mình chôn vùi ở chỗ này, thật sự không đáng. Trước mắt mưa to càng ngày càng kinh người, đã suốt rơi xuống mấy canh giờ rồi, không có chút nào đình chỉ chi ý, chính mình đầu thuyền hỏng nhanh trải qua không vẫy vùng nổi, lại đến một cái sóng lớn, đoán chừng muốn chia năm xẻ bảy rồi, tại đây biển rộng mênh mông lên. Tiêu trời không ứng với, gọi đất mất linh, cho dù võ công lại rất cao minh, cũng chỉ sẽ bị nước biển mai một mất. Sở Lưu Hương không có bể bại, dùng hết toàn lực, dùng trong tay thuyền tương tránh né lấy lần lượt sông lại gọn sóng, cố gắng hướng về lúc đến phương hướng mạch tới, đoán chừng bất qua cá biệt thời cơ có thể trông thấy lục địa rồi. Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm giác sau lưng gió lạnh từng trận, trong nội tâm có chút vui vẻ, biết rõ bây giờ là thuận gió phương hướng, sinh tử rất nhiều chuyện chỉ ở một tia tầm đó. Với tư cách trăm năm khó gặp kỳ tài, Sở Lưu Hương tự nhiên biết rõ đạo lý này, vội vàng sử dụng ra khí lực toàn thân ra tốc tìm đứng lên. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn cảm giác được cánh tay đau nhức, lại không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ, bởi vì, ánh mắt của hắn đã có thể trông thấy lại để cho hắn vô cùng hưng phấn lục địa rồi. Sở Lưu Hương lúc này thời điểm tâm tình khá hơn, còn chưa kịp cao hứng, một cái sóng lớn từ phía sau lưng tập kích mà đến, thuyền gỗ lập tức bị gợn sóng đánh cho chia năm xẻ bảy. Sở Lưu Hương cũng ngã tiến vào trong nước biển, duy nhất may mắn chính là trong tay ôm không trọn vẹn tấm ván gỗ, cái này nhiều ít tăng thêm vài phần sinh cơ. Sở Lưu Hương lần nữa lắc đầu, thật sự là họa không đơn đến, chuyện tốt vô song, chỉ có thể dùng sức bơi đứng lên. Đồng nhiên, Sở Lưu Hương trên mặt lộ ra vài phần khó với tin thần sắc, hai chân của mình giống như bị cái gì kéo lại, đem mình hướng hải lý ở chỗ sâu trong kéo đi, lực lượng càng lúc càng lớn, cũng xoay tròn. Một cái cực lớn gợn sóng lần nữa cuốn tới. 3. Nghi Tân thành phố Thiên Lan bờ sông. Thiên Đô trung học cấp 3, ban Sở Thiên đang hoảng sợ đứng ở đê đập lên, mấy cái bất lương thiếu niên đang hung thần ác sát nhìn xem Sở Thiên, sau lưng của bọn hắn đứng đấy hoa khôi lấp lâm mị mị cùng sân trường thiếu niên hư hỏng lý kiếm. Sở Thiên như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình sẽ hoảng hốt chạy bừa chạy đến cái này không có đường lui Thiên Lan bờ sông, cũng nghĩ không thông chính mình chẳng qua là không cẩn thận làm ố hế hoa khôi lấp lâm mị mị quần áo, lâm mị mị muốn đối với chính mình hạ độc thủ. Lâm Mỹ Mỹ rúc vào lý kiếm trên người, đắc ý nhìn xem Sở Thiên, nói, Sở phế nhân, ngươi chạy à, ngươi hiện tại tiếp tục chạy à, làm dơ bà cô này quần áo không muốn bồi thường đã nghĩ chạy à, không dễ dàng như vậy. Sở Thiên nghe được Sở phế nhân ba chữ cũng không có cho thấy kích động hoặc là phẫn nộ, ai kêu mình là Thiên Đô trung học công nhận vô dụng nhất, rất tự ti, kém cỏi nhất đệ tử lâu này. Cái này danh xưng không chỉ có các học sinh như vậy gọi hắn, liền lao sư đều thường xuyên như vậy xưng hô hắn, từ lâu rồi. Tất cả mọi người nhanh quên hắn tên thật gọi Sở Thiên, trực tiếp dùng Sở phế nhân gọi tới gọi đi. Đây hết thảy, không phải là bởi vì hắn trộm qua thứ đồ vật, cũng không phải bởi vì hắn phạm qua sai lầm, đơn giản là hắn thành tích học tập không tốt, toán học khảo thi qua 14 phân, anh ngữ khảo thi qua 21 phân, ngữ văn cũng là 36 phân, tất cả thành tích cộng lại cũng không đủ người khác bất luận cái gì một tờ bài thi phân cao, cho nên Sở Thiên vẫn luôn không ngẩng đầu được lên. Sở Thiên mang trên mặt sợ hãi nói, Lâm Mỹ Mỹ, ta không phải cố ý đấy, đúng Trương Vạn Giang đá ta một cước mới không cẩn thận lấy tới quần áo ngươi đấy, nếu không, ta giúp ngươi rửa sạch sẽ. Lâm Mỹ Mỹ khinh thường nói, ngươi giúp ta rửa. Đây không phải là tiện nghi ngươi. Ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm, cho một con đường sống, bồi thường bà cô 300 đại dương, lại tại trong lớp dập đầu nhận lầm, ta hãy bỏ qua ngươi. Sở Thiên mặt lộ vẻ khó xử, trong miệng yếu ớt nhổ ra mấy chữ, ta không có tiền A. Sở Thiên nói rất đúng lời nói thật. Từ khi 2 năm trước cha mẹ của hắn tai nạn xe cộ sau khi chết, hắn liền sống nhờ tại thúc phụ trong nhà, thúc phụ cùng thím đúng Sở Thiên cha mẹ 10 vạn chết tiền bảo hiểm mới miễn cưỡng thu lưu Sở Thiên, mới với tư cách pháp định người giám hộ tạm thời tiếp nạp Sở Thiên. Nhưng ở thúc phụ cùng thím tại từ Sở Thiên cha mẹ đơn vị chỗ đó nhận lấy 10 vạn tiền bảo hiểm về sau, cũng không có dùng tại Sở Thiên trên người, mà là cho nữ nhi bảo bối Sở vui sướng mua tốt nhất quần áo, tốt nhất thuốc bổ, mời tốt nhất gia giáo. Còn đối với Sở Thiên thái độ bắt đầu trở nên ác liệt, không chỉ có cho hắn ăn cơm thừa, còn thường xuyên muốn hắn làm cái này làm cái kia, hoàn toàn đem hắn coi như công nhân đến xem. Mỗi lần Sở Thiên theo chân bọn họ muốn tiền sinh hoạt hoặc là sách chi phí phụ thời điểm, thúc phụ cùng thím đều nhất định muốn nhục nhã hắn một phen, giống như Sở Thiên đúng đào huyết nhục của bọn hắn giống nhau. Lâm Mỹ Mỹ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay nên cho ngươi cái giáo huấn, ngày mai nhớ rõ mang 300 nguyên bồi thường của ta tổn thất, nếu không, gặp một lần đánh một lần. Đón lấy thon thon tay ngọc một ngón tay, mấy cái bất lương thiếu niên rất nhanh xông đi lên đối với Sở Thiên quyền đấm cước đá, Lý Kiếm ngăn lại bọn hắn đánh Sở Thiên mặt, rất có kinh nghiệm nói, đại gia không nên đánh hắn mặt, như vậy có thương tích dễ dàng nhìn ra, tận lực hướng thân thể của hắn mời đến. Lâm Mỹ Mỹ ôm lấy Lý Kiếm cổ, cười quyến rũ nói, Kiếm ca, ngươi hảo lợi hại à, tốt có kinh nghiệm à. Lý Kiếm cười ta nói, ca lợi hại hơn càng có kinh nghiệm ngươi còn không có gặp qua đâu này. Nếu không, đêm nay dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Nói xong, bàn tay không coi ai ra gì từ Lâm Mỹ Mỹ quần đằng sau cắm vào. Lâm Mỹ Mỹ vặn vẹo vài cái thân thể, cũng không phản kháng nữa, mềm mại nói, Kiếm ca, ngươi thật xấu rồi, đêm nay ta tất cả nghe theo ngươi, chẳng qua là muốn đem tiểu tử này hung hăng đánh cho ta cái bị dày vò, thay ta xả giận, hắn không để cho ta mặt mũi thì ra là không để cho mặt mũi ngươi. Lý Kiếm gật gật đầu, hai ngón tay tiêu sái vung lên, nhất hỏa nhân lần nữa hướng Sở Thiên bức bách đi vào. Sở Thiên hoảng sợ hướng về sau mãnh liệt lui một bước dài, hoàn toàn quên phía dưới chính là Thiên Lan Sông, bình một tiếng, Sở Thiên tiến vào Thiên Lan Sông, hiểu sơ đặc tính hắn vội vàng dẫm dậy nước đến, đang muốn bơi về bên cạnh bờ, không nghĩ tới trong sông đồng cỏ và nguồn nước sung xuê, chân của hắn ngoài ý muốn bị cuốn lấy, càng dùng sức liền cuốn lấy càng nhanh, cũng có một cỗ lực lượng đem hắn hướng trong nước kéo đi, lực lượng càng lúc càng lớn, cũng xoay tròn. Hẹn đủ ạ toài nè Sở Thiên sợ hai đứng lên, hướng về Lý Kiếm cùng Lâm Mỹ Mỹ bọn hắn hô lên, cứu mạng a, cứu mạng a. Trên bờ Lý Kiếm cùng Lâm Mỹ Mỹ bọn hắn lại cười hì hì nhìn xem Sở Thiên, sau đó nên ngang rời đi. Sở Thiên một hồi tuyệt vọng, tay chân của hắn dần dần mất đi chi giác, ánh mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, chằm chằm vào mặt nước nguồn sáng, hắn đột nhiên có tử vong nhận thức. Thiên đột nhiên tối xuống, một lát chi tế, sấm sét vang rội, sau đó chính là mưa như chút nước mưa to. 3. Một đạo chướng mắt tia chớp hiện lên, tiếng sấm từng trận, Sở Lưu Hương cuối cùng tỉnh lại, lần đầu tiên mở ra trông thấy dĩ nhiên là cái mặt mũi tràn đầy lo lắng tiểu bản tử, trên người ăn mặc đúng chưa từng có gặp qua đấy. Sở Lưu Hương hoàn xem bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình nằm ở một giường sạch sẽ trên giường, mới phát hiện gian phòng kia thật kỳ quái, tất cả đều là một ít hắn chưa có xem đồ vật, sạch sẽ lại không nửa điểm trang trí, vô vô thân thể, thậm chí có cảm giác đau đớn, chứng minh ý thức của mình vẫn còn. Vậy nói rõ mình còn sống. Túi đầu vừa nhìn, lại không tự chủ được lại càng hoảng sợ, chính mình vậy mà biến thành thiếu niên thân thể, chính mình xúc cốt công cũng không có lợi hại như vậy, trên người ăn mặc cùng tiểu bản tử không kém bao nhiêu, hắn không cách nào biết rõ mình xảy ra cái gì sự tình, nhưng hắn cũng không có đối với tiểu bản tử làm ra hô to gọi nhỏ cử động. Bởi vì khi hắn xem ra, cái này chỗ thần kỳ giống như lần thứ nhất đi ba tư, nhìn thấy những cái kia người kỳ quái đồ ăn, kỳ quái kiến trúc giống nhau. Chẳng qua là địa phương sai biệt dẫn đến nhân văn hoàn cảnh bất đồng mà thôi. Cho nên hiện tại Sở Lưu Hương trích kỳ quái tại sao mình đúng thiếu niên này thân, chẳng lẽ mình bị người dịch dung, động tay động chân rồi hả? Sở Lưu Hương sờ sờ mặt của mình, gương mặt này cũng không phải là của mình, nhưng cũng không có bị dịch dung dấu hiệu. Lúc này, tiểu bàng tử nhìn thấy Sở Lưu Hương tỉnh lại, cũng không đáp lời, còn tưởng rằng ở đâu bị đánh hư mất, hô, Sở Thiên, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đuối. Sở Lưu Hương sững sờ, hoàn xem bốn phía, không có người thứ ba, cái này tiểu bản tử chẳng lẽ là bảo ta. Ta lúc nào gọi Sở Thiên rồi hả? Tiểu bản tử đưa cho Sở Thiên một cái quả táo, nói, Sở Thiên, ngươi làm sao sẽ rớt tại Thiên Lan trong sông à? Nếu như không phải ta vừa vặn trải qua, hiện tại ngươi đã sớm cho cá ăn rồi. Thiên Lan sông? Mình không phải là tại biển rộng bị vật gì kéo vào đi đấy sao? Sở Lưu Hương không hiểu thấu nghe cái này tiểu bản tử lại nhải, thực sự cảm kích hắn một mảnh hảo tâm, mô phỏng cái nào cũng được nói, cảm ơn ngươi à. Ta tại sao lại ở chỗ này à? Tiểu bản tử ngừng tay, sờ Sở Lưu Hương cái chán, nói, Sở Thiên, ngươi không có phát sốt à? Ngươi sẽ không quên chính mình đã xảy ra chuyện gì à? Ta đi kêu thầy thuốc. Nói xong, liền chạy ra khỏi đi. Sở Lưu Hương không để ý tới hắn, khổ suy tư. Đống nhiên một phần yếu ớt ý thức cùng Sở Lưu Hương trí nhớ đan xen, đó là Sở Thiên còn sót lại ý thức làm lấy cuối cùng sự tình, yếu ớt ý thức đem trí nhớ của mình hướng Sở Lưu Hương ý thức chậm rãi rót vào. Một phen tiêu hóa hấp thu xác nhập về sau, Sở Lưu Hương cuối cùng đã minh bạch một sự tình, mình ở trong biển rộng không biết bị vật gì hút vào, cơ duyên phía dưới, đi tới nơi này mấy trăm năm sau thế giới, cũng phụ thân vào thiếu niên bình thường Sở Thiên trên thân thể, có lẽ bởi vì chính mình nguyên thần vô cùng cường đại, có lẽ thân thể chủ nhân vô cùng tự ti, vậy mà lại để cho ý thức của mình nắm trong tay thiếu niên này thân thể. Sở Lưu Hương có chút cười khổ không thôi, như vậy hoang đường sự tình vậy mà phát sinh ở trên người mình, thật sự im lặng, trong lòng của hắn thậm chí có điểm áy náy, chính mình cùng loại tá thi hoàn hồn dùng hy sinh sở thiên linh hồn làm đại giá, thật sự là một loại tội lỗi. Sở Lưu Hương bỗng nhiên nghĩ đến cái kia phần yếu ớt ý thức cuối cùng rót vào tâm nguyện, than nhẹ một tiếng, cảm thấy an ủi lấy sở thiên dần dần biến mất hầu như không còn ý thức, hương suất đã chết, sở thiên đương lập, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở nên nổi bật, ngạo thế mà đứng. Chương 2, hoàn cảnh mới. Sở Lưu Hương nằm trên giường xuống dưới, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, võ công của mình tuyệt học không biết có hay không biến mất, vì vậy có chút sống đông nhúc nhích tứ chi, nói thầm tâm quyết, một cổ hơi yếu chân khí từ đan điền bay lên. Như có như không tại thân thể vận hành một vòng, trên người đau xót vậy mà tan mất không ít, nhưng Sở Lưu Hương vẫn là sờ sờ cái mũi, nội kinh liền ngày trước 1/10 cũng chưa tới, cũng may có thể theo thân thể thích ứng, chậm rãi khôi phục. Sở Lưu Hương còn vươn tay, tùy tiện tìm cái vòng tròn, võ học chiêu thức tuy nhiên còn nhớ rõ, nhưng bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng nguyên nhân, động tác lộ ra có chút chậm chạp, bất quá đối phó bình thường tiểu tặc tiểu trộm đúng không có vấn đề đấy, gặp phải cao thủ lời nói, đoán chừng muốn dùng chính mình giành chấn thiên hạ khinh công chạy thục mạng, chẳng qua là không biết khinh công còn có mấy phần. Nhưng Sở Lưu Hương cũng không quá nhiều vẻ ngoài, chỉ cần cần tại vận công luyện tập, chậm rãi thích ứng thân thể, võ học của mình sớm muộn sẽ khôi phục, hơn nữa mình ở Cẩm Kỳ thư họa tạo nghệ cũng đều vẫn còn, tại lúc này thay Sở Thiên thắng lấy danh dự còn không có vấn đề, cho nên không cần phải đoán trời trách đất. Tiểu Bàng Tử rốt cục lôi kéo một cái không biết ở đâu tìm đến bác sĩ, chỉ vào Sở Thiên nói, bác sĩ, ta đồng học giống như mất đi nhớ. Bác sĩ giống như vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng, không kiên nhẫn tránh ra Tiểu Bàng Tử, tiến lên sờ sờ Sở Thiên cái trán, lại nhìn xem Sở Thiên con mắt, nói, hắn không có việc gì, thân thể hết thể bình thường. Sau đó liền loạn choạng đi ra phòng bệnh. Tiểu Bàng Tử hiển nhiên rất bất mãn bác sĩ qua loa kiểm tra, đối với bác sĩ bóng lưng nghiến răng nghiến lợi một phen, lang băm, trách nhiệm thời gian cũng ngủ. Sở Lưu Hương chần chờ một lát, tại trong trí nhớ tìm tòi đến Tiểu Bàng Tử tin tức, nhàn nhạt nói, Khương Tiểu Bàn, yên tâm, ta không sao. Khương Tiểu Bàn đại hỉ, Sở Thiên còn nhớ rõ hắn, liền chứng minh không có mất đi trí nhớ, nhưng lập tức nghĩ đến còn có lựa chọn tính mất trí nhớ chuyện này tình, vì vậy nghiêm túc đối với Sở Lưu Hương nói, Sở Thiên, vì chứng minh ngươi không có mất đi trí nhớ, ngươi hiện tại đem của ta tin tức nói đơn giản một lần. Sở Lưu Hương suy nghĩ một hồi, cái này Khương Tiểu Bàn đúng Sở Thiên ngồi cùng bàn, tâm địa thiện lương, cùng Sở Thiên chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lại là hàng xóm, cảm tình dị thường tốt, toàn bộ trường học nhận thức Sở Thiên người, cũng liền chỉ có Khương Tiểu Bàn gọi hắn Sở Thiên, không chỉ có không khi dễ hắn, có đôi khi còn giúp hắn nói tốt, đúng một cái thật sự khó được bạn tốt, về sau muốn thích ứng cái này niên đại sinh hoạt, còn cần thông qua Khương Tiểu Bàn chỉ dẫn chính mình. Khương Tiểu Bàn gặp Sở Thiên lại có thể nhớ rõ chuyện của hắn, biết rõ Sở Thiên không có việc gì, vừa rồi tỉnh mê mê đoán chừng là vừa tỉnh lại, còn không có thích ứng hoàn cảnh, Khương Tiểu Bàn rất là cao hứng. Mặc dù mình đem tiền mừng tuổi đều cho Sở Thiên đăng ký nhập viện rồi, nhưng chứng kiến bằng hữu của mình bình an khỏe mạnh, thật sự là kiện vui vẻ sự tình. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ cửa ra vào truyền đến, khốn kiếp, hảo hảo đi bờ sông làm gì. Muốn chết tìm xa một chút địa phương, miễn cho liên lụy chúng ta. Một lát, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán ra hiện tại Sở Lưu Hương trước mặt, chứng kiến Sở Lưu Hương đầy người ô nội tạng, không khỏi lớn cau mày. Sở Lưu Hương trong nội tâm cũng một lộp bộp. Từ Sở Thiên rót vào trong trí nhớ biết rõ, người này chính là hắn cái kia bợ đít định bợ thúc thúc, đối mặt Sở Thiên rơi vào trong sông, không chỉ có bất an an ủi, ngược lại lớn tiếng quát lớn, Sở Lưu Hương không khỏi trong nội tâm thầm than Sở Thiên thời gian thật sự là nước sôi lửa bỏng, trách không được trở nên như vậy tự ti, tự bế, đều là hoàn cảnh chậm rãi bách đi ra đấy. Khương Tiểu Bàn nhìn thấy Sở Thiên thúc thúc mở miệng mắng to, tuy nhiên nhiều năm như vậy hàng xóm rồi, vẫn là đúng xấu hổ, yếu ớt nói câu. Sở Thiên không cẩn thận té xuống đi mà thôi. Sau đó liền đối với Sở Lưu Hương nói, ta ngày mai sẽ tìm ngươi cùng tiến lên học, gặp lại. Đón lấy liền chạy như một làn khói. Thúc thúc nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Sở Lưu Hương, trong lòng nghĩ cái này cái khinh bỉ lại không biết lên giá chính mình bao nhiêu tiền rồi, vì vậy mặt tâm trầm, theo như cảnh đèn hiệu gọi tới bác sĩ, hỏi, chúng ta muốn xuất viện, giúp ta nhìn xem, tổng cộng nhiều ít phí tổn. Bác sĩ kinh ngạc nhìn xem thúc thúc. Đối với chính mình lại nhiều lần bị người gọi tới, lộ ra vô cùng không kiên nhẫn, nói, vừa rồi tiễn đưa hắn đến Tiểu Bàn Tử đã giúp hắn giao qua đăng ký nằm viện phí dụng, các ngươi muốn xuất viện tùy thời có thể rời đi. Thúc thúc thật dài giãn ra một hơi, không cần chính mình xuất tiền là tốt rồi, Khương Tiểu Bàn Tử nguyện giúp đỡ Sở Thiên kê lót tiền, đó là chuyện của hắn, về sau tìm chính mình muốn sẽ tới cái kiên quyết không nhận, nói mình vừa rồi không có muốn hắn kê lót tiền. Thúc thúc đem túi sách ném cho Sở Lưu Hương, lớn tiếng nói, đi, về nhà, không có việc gì tỉnh cũng đừng có ỷ lại bệnh viện rất đắt tiền, ba mẹ ngươi cái kia 10 vạn chết tiền bảo hiểm sớm đã dùng tại trên người của ngươi rồi, hiện tại cũng đúng thúc thúc thẩm thẩm nuôi không ngươi. Sở Lưu Hương đã sớm từ trong trí nhớ được biết thúc thúc cùng thẩm thẩm đem cái kia 10 vạn hầu như đều dùng tại nữ nhi bọn họ sở vui sướng trên người, nếu không chính mình thật đúng là khả năng đối với bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Về đến nhà, thúc thúc một chút kéo vào Sở Lưu Hương, chỉ vào cách đó không xa cái bàn nói, ngươi cái này bạch nhãn lang, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy đi bệnh viện dẫn ngươi, tranh thủ thời gian đi ăn cơm, đã ăn xong cầm chén đũa giặt sạch, hôm nay cũng không cần ngươi lau nhà, giặt quần áo rồi. Đêm mai làm tiếp những chuyện lặt vặt này, có thể tiết kiệm một chút điện nước. Lúc này một người trung niên phụ nữ mở miệng nói ra, cái này bạch nhãn lang vậy mà không có việc gì. Thật sự là ông trời không có mắt, ngươi không cần cùng cái kia khốn kiếp nói nhiều như vậy nói nhảm, ăn uống chua ở không, hắn chính mình biết phải làm sao, ngươi mau tới đây giúp đỡ vui sướng nhìn xem cái nào học bổ túc lao sư tốt. Thúc thúc vứt xuống Sở Lưu Hương, liền bưng chén trà đi phòng khách rồi, Sở Lưu Hương liếc quét tới. Phòng khách có một cái 40 tuổi đi lên phụ nữ trung niên, bảo dưỡng còn rất không tồi, có thể nói là thùy mị như tổn, còn có một khuôn mặt bình thường nữ hài, ăn mặc đỏ tía, hàng hot, quần áo, lại để cho Sở Lưu Hương cảm giác được tục khí. Lúc này, Sở Lưu Hương bụng xì xào vang lên, vội vàng nhẹ nhàng đi về hướng thúc thúc theo như lời bàn ăn. Xúc lên bố tre vừa nhìn, Sở Lưu Hương muốn ăn đại giảm, bên trong chỉ có một chén làm lạnh cơm trắng cùng nửa cái đĩa rau cỏ, bên cạnh chén có mấy khối thịt mỡ. Sở Lưu Hương cau mày đem những vật này đã ăn xong, dù sao hắn muốn bảo tồn tinh lực đi thăm dò cái này không biết thế giới, nếu không hắn sẽ buồn chết, muốn biết rõ, Sở Lưu Hương thái độ luôn luôn đều là tích cực lạc quan đấy. Sau khi cơm nước xong, cũng không có hoa quá nhiều thời gian liền quen thuộc cái này đơn sơ nhà, Sở Lưu Hương nói như thế nào cũng là trăm năm khó gặp kỳ tài, tại nơi này địa phương xa lạ, nắm giữ cái chỗ này sinh tồn sinh hoạt kỹ năng cho hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Cho nên không đến 2 giờ. Hắn từ trong quan sát tiểu chậm chậm đã biết như thế nào tắm rửa, dùng như thế nào nước, giải quyết như thế nào đi nhà nhỏ vê đút cờ vấn đề. Duy nhất khó chịu chính là, từ hắn bước vào cái nhà này bắt đầu, thúc thúc cùng cái kia hai cái nữa đều không có như thế nào cùng Sở Lưu Hương đã từng nói qua lời hữu ích, ngoại trừ chỉ trích hắn đem nước khiến cho đầy đất đều là, khắp nơi loạn bật đèn bên ngoài, sau đó, Sở Lưu Hương liền biến thành trong con mắt của bọn họ người tàng hình. Sở Lưu Hương có chút không rõ Sở Thiên thế nào không có vừa đi chi đâu này. Đêm dài vắng người thời điểm, Sở Lưu Hương rốt cục phân biệt ra cái nào gian phòng đúng thuộc về mình được rồi, tới gần cửa một cái phòng nhỏ, tổng cộng mấy mét vuông lớn nhỏ, một giường lớn, một tủ sách, một cái treo quần áo nơi hẻo lánh, không còn có đặt chân chi địa rồi, Sở Lưu Hương không khỏi lần nữa thương cảm dậy Sở Thiên, đứa bé này sinh hoạt hoàn cảnh thật sự là áp lực cùng phong bế, trách không được khắp nơi bị người khi dễ không dám phản kháng. Sở Lưu Hương nằm trên giường xuống dưới, cảm giác trên người còn có chút đau nhức. Nhịn không được muốn sờ sờ cái mũi, đón lấy nhắm mắt vận công, đem chân khí vận chuyển một vòng, rất nhanh sẽ đem trên người những thứ này ngoại thương khép lại không sai biệt lắm. Hơn nữa Sở Lưu Hương phát hiện, theo thân thể thích ứng, nội kình vậy mà lại mạnh một chút. Nhìn xem u tính ban đêm, Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi, trong nội tâm đã có một tia không nói ra được tình cảm khuyết tán ra, hắn biết rõ đó là một phần lo lắng, cách không hai đời, đời sao như trước, yêu nhất nữ tử Tô Dung Dung có hay không vẫn như cũ nhớ rõ chính mình. Chương 3, trận chiến mở màn thực lực. Sở Lưu Hương tiệm mới một ngày đã bắt đầu, bởi vì hắn đã có tên mới, Sở Thiên. Hắn muốn dùng Sở Thiên tên chế tạo mới thiếu soái nhân sinh, viết bất hủ truyền kỳ. Hôm nay, sẽ là khởi đầu mới, cũng là đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa Sở Thiên, khởi đầu mới. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Bàn nhìn thấy Sở Thiên thời điểm, sửng sốt một chút, kinh ngạc vuốt Sở Thiên nói, Sở Thiên, ngươi ngày hôm qua còn vết thương đầy người, bây giờ nhìn lại thần thái sáng láng. Đón lấy kéo Sở Thiên quần áo nói, hoa, ngươi vết thương trên người như thế nào cũng không trông thấy rồi, nhà của ngươi có cái gì đặc hiệu rượu xoa bóp à, cho ta một điểm, lần sau cuộc thi khảo thi kém, miễn cho bị cha ta đánh chính là bị dày vò. Sở Thiên không cách nào cùng biết người không này lâu Tiểu Bản Tử nói chính mình bây giờ là Sở Lưu Hưng rồi, tuy nhiên hắn là Sở Thiên bằng hữu tốt nhất, chỉ có thể lập lờ nói, ta cũng không biết, ngủ một giấc cứ như vậy rồi, chúng ta hiện tại đi làm cái gì à? Khương Tiểu Bản như là xem quái vật. Nói, đương nhiên là đi học à, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta bây giờ còn có thời gian còn có cơ hội đi chơi à, đều nhanh thi tốt nghiệp trung học. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, cũng không nói cái gì nữa, chính mình mặc dù có Sở Thiên đại bộ phận trí nhớ, cũng hiểu rõ đến Sở Thiên vô cùng quá nhiều đi, nhưng cũng chưa xong toàn bộ thanh Sở Thiên sinh hoạt vòng tròn luẩn quẩn tư liệu, bởi vậy cũng không dám nói lung tung. Dù sao có cái này tiểu bản tử dẫn dắt lấy chính mình đi quen thuộc cuộc sống ở nơi này quy tắc, đi quen thuộc Sở Thiên vốn có sinh hoạt vòng tròn luẩn quẩn, tin tưởng mình rất nhanh sẽ dung nhập sự phát hiện này thay trong hoàn cảnh. Đây chính là vì cái gì Sở Lưu Hương luôn sống được so người khác lâu, lan lộn được so người khác tốt nguyên nhân, trừ hắn ra võ công không có trở ngại bên ngoài, ưu điểm lớn nhất đó là có thể đủ rất nhanh thích ứng hoàn cảnh cũng đi chủ đạo hoàn cảnh. Sở Thiên trên đường đi có một câu không có một câu cùng Khương Tiểu Bàn đáp lời, chậm rãi hiểu được một ít tình huống, biết mình mỗi ngày phải buổi sáng 7 giờ 30 phút tới trường học đọc sách, 5 giờ chiều nửa về nhà, còn có một chút cái gì cái gọi là cuộc thi, Sở Thiên trong lòng mỉm cười, cái này chẳng phải cùng đường chiều tư thủ, khoa cử chế độ không sai biệt lắm sao. Đúng lúc này, một cỗ BM đút cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, đứng ở Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn bên cạnh, trước xuống hai cái vạm vỡ thiếu niên, đón lấy Lâm Mị Mị cùng Lý Kiếm ôm nhau đi ra, nhìn thấy Sở Thiên, ha ha cười cười, Lý Kiếm chỉ vào Sở Thiên nói, phế nhân, ngày hôm qua thiên lan nước sông vậy mà không có đem ngươi chết đuối. Thật sự là mạng lớn, hơn nữa bây giờ nhìn ngươi thần thái sáng láng, ngày hôm qua đánh chính là miệng vết thương khôi phục không sai à, xem ra sau này tìm ngươi luyện quyền đúng thích hợp nhất bất quá. Lâm Mị Mị cùng hai cái vạm vỡ thiếu niên cũng cười theo. Lâm Mị Mị cũng cười, đón lấy trừng mắt đối với Sở Thiên nói, Sở phế nhân, bồi thường y phục của ta 300 nguyên mang đến không có. Lâm Mị Mị trên mặt mang tươi cười đắc ý, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ Sở Thiên nhất định sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng 300 nguyên, tuy nhiên tiền không nhiều lắm, nhưng có thể ở trường học Quang Minh chính đại truyền đạt một cái tin tức, ai đắc tội nàng Lâm Mị Mị, đều ăn không đến ôm lấy đi. Sở Thiên nhìn trước mắt cái này mấy cái nhận thức, thống khổ trí nhớ chậm rãi bị đào lên, ngày hôm qua bị những người này đánh đòn hiểm ngừng lại, còn đem mình bước vào Thiên Lan Sông, sau đó vậy mà bỏ qua tánh mạng của mình, nên ngang rời đi. Sở Thiên trong mắt dần dần đã có vài phần sắc mặt giận dữ, cổ đại có vô lương thiếu niên hư hỏng, không nghĩ tới hiện đại cũng có, loại người này không để cho hắn chút giáo huấn chắc là sẽ không ghi nhớ thật lâu đấy, Sở Thiên âm thầm vận vận chân khí. Hết thể còn trôi chảy, như vậy đối phó trước mắt mấy người này vẫn là dư sức có thừa. Vì vậy Sở Thiên cười nhạt một tiếng, ngày hôm qua các ngươi đem ta đả thương, hẳn là các ngươi bồi thường ta đi. Lâm Mị Mị dáng tươi cười cứng ngắt lại, cái này phế nhân thật đúng là không để cho nàng mặt mũi. Xem ra ngày hôm qua giáo huấn là cho nhẹ nhàng rồi, ngẩng đầu cùng Lý Kiếm nói, Kiếm ca, hà tất về sau đâu này. Nói không chừng hiện tại cũng có thể à. Lý Kiếm tối hôm qua vừa cùng Lâm Mị Mị làm mưa làm gió một phen, tự nhiên nói gì nghe nấy, mặt mang dáng tươi cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là không biết điều, vốn không muốn với ngươi cái này phế nhân dây dưa, bởi vì quá ném thân phận chúng ta rồi, nhưng ngươi càng muốn chịu chết, chúng ta đây cũng không có biện pháp, hồ biu, hai người các ngươi bắt hắn cho ta phế đầu cánh tay. Buộc ở cửa trường học, lại để cho đại gia mở mang kiến thức dám cùng ta Lý Kiếm vượt qua kết cục. Cái lúc này, đúng là thượng học giờ cao điểm, thiên đô trường học đệ tử hầu như đều biết thổ bá vương Lý Kiếm, hiện tại nhìn thấy Lý Kiếm đem Sở Thiên chắn ở cửa trường học, biết có náo nhiệt hay nhìn, đều thời gian dần qua vây ra một cái vòng nhỏ hẹp, muốn nhìn một chút Sở Thiên bi thảm kết cục. Khương Tiểu Bàn chứng kiến Lý Kiếm ngăn lại Sở Thiên. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ Sở Thiên ngày hôm qua rơi vào trong sông đúng Lý Kiếm người này gây nên, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng lửa giận, nhưng Khương Tiểu Bàn biết rõ, Lý Kiếm những người này không phải Sở Thiên có thể đắc tội lên, Lý Kiếm đúng trường học Thổ Ba Vương, cũng là trường học bóng đá đội đội trưởng, ỷ vào phụ thân là vốn là công an cục trưởng, trong trường học đúng làm sàng làm bậy, không phải đùa giỡn nữ sinh. Chính là tìm sự tình đánh nhau, hơn nữa Lý Kiếm phụ thân đã giúp đỡ Lý Kiếm liên hệ tốt rồi một gian đại học. Liền đợi kỳ thi đại học về sau, qua hình thức có thể trở thành quang vinh tốt nghiệp, không, phải nói là sinh viên, hiệu trưởng cùng lão sư tự nhiên sẽ không e lờ. NG phí cái này danh ngạch, dù sao có thể để cao học lên suất, bởi vậy đối với Lý Kiếm ở trường học sự tình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Tiểu Bàn biết rõ lần này Lý Kiếm ra tay tất nhiên tàn nhẫn, hắn không muốn nhìn thấy Sở Thiên bị thương tổn, vội vàng đi ra hô, Kiếm ca, Mị Mị tỷ, Sở Thiên không phải không bồi thường các ngươi à. Chẳng qua là không mang đủ tiền, cái này 100 ngươi lấy trước lấy, những thứ khác buổi chiều nhất định bổ sung. A Khương mập móc ra chính mình thức ăn 100 đồng đẩy tới. Sở Thiên trong lòng rất là cảm động, cái này Khương Tiểu Bàn thật là cái rất không tệ bằng hữu, thật sự đủ trưởng nghĩa. Lý Kiếm một cái tát vuốt ve Khương mập trong tay tiền, lạnh lùng nói, ngươi nhanh lăn, đừng ở chỗ này giả bộ làm người tốt, bằng không thì liền ngươi phế đi. Khương mập tuy nhiên mồ hôi lạnh đều chảy ra, nhưng vẫn là trưởng nghĩa nói, Kiếm ca, sẽ thấy cho một lần cơ hội a. Lý Kiếm không kiên nhẫn được nữa, Lăng Không một cước đá hướng Khương Mập, thế tới dị thường hung mãnh. Khương Mập không nghĩ tới Lý Kiếm vậy mà như vậy liền đối với hắn xuất thủ, phản ứng không kịp nữa, cũng không dám né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại lần lượt một cước này. Lý Kiếm bước chân mắt thấy muốn đá đến Khương Mập rồi, chung quanh đệ tử đều ngắt đem đổ mồ hôi, ai cũng biết Lý Kiếm đúng luyện taekwondo xuất thân, lại là trường học bóng đá đội trưởng, một cước này đá trúng, Khương Mập không chết cũng muốn nhả mấy ngụm máu tươi, một ít học sinh nữ thậm chí nhắm mắt lại, không dám nhìn máu chảy đầm địa tình cảnh. Phanh một tiếng, một người ngã ra ngoài, đại gia định nhãn vừa nhìn, cái này vậy mà không phải Khương Mập, mà là Lý Kiếm, chính giữa đứng đấy vẻ mặt tươi cười Sở Thiên. Mọi người đang tại ngạc nhiên chi tế, Sở Thiên nhàn nhạt nói, có bản lĩnh hướng về phía ta đến, làm như ta mặt đánh ta bằng hữu, như vậy không tốt lắm. Hết thảy mọi người, kể cả Khương Tiểu Bàn cùng Lâm Mỹ Mỹ bọn hắn mới biết được mới vừa rồi là Sở Thiên đem Lý Kiếm đả đảo trên mặt đất đấy, thế nhưng là, Khương Tiểu Bàn không thể tin được đây là sự thật, bởi vì Sở Thiên một mực chỉ có bị đánh phần, cho tới bây giờ không gặp hắn còn qua tay, Lâm Mỹ Mỹ thì là không muốn tin tưởng đây là sự thật, bởi vì Sở Thiên trong mắt của nàng chính là một phế nhân, làm sao có thể đả đảo nàng trong suy nghĩ thần tượng Lý Kiếm đâu này. Càng làm cho đại gia không tin chính là, bọn hắn không thấy được Sở Thiên là thế nào ra tay. Hai cái vạm vỡ thiếu niên vội vàng chạy tới nâng dậy Lý Kiếm, Lý Kiếm lau khô vết máu ở khoe miệng, mắt lộ hung ác, chỉ vào Sở Lưu Hương, đối với bên người cao lớn nhất cơ bắp thiếu niên nói, Hồ Biu, cho ta đem hắn đánh cho đến chết, đánh chết ta phụ trách. Lý Kiếm cũng không biết Sở Lưu Hương là lúc nào ra tay, nhưng lại để cho hắn như thế xấu mặt, tức giận trong lòng tự nhiên không phải chuyện đùa, vừa ra nói muốn Sở Thiên mệnh. Hồ Biu bọn hắn hướng về Sở Thiên vọt lên, nhắm ngay Sở Thiên bộ mặt, lồng ngực chính là một quyền, đáng tiếc, còn không có đánh tới Sở Thiên trên người, Sở Thiên đã hướng bên cạnh vừa trợn, nhắm ngay dưới nách ta của bọn hắn chính là một chưởng, lập tức, Hồ Biu bọn hắn như ngày ngút trời nắm đấm lập tức trở nên mềm yếu vô cùng, Sở Thiên quay thân hai chân, chuẩn xác đá vào cái mông của bọn hắn lên, phanh, phanh lại là hai tiếng, Hồ Biu bọn hắn còn cho đói chụp ngồi té trên mặt đất, chung quanh. Đệ tử nhìn thấy bọn hắn kỳ lạ tư thế, đều không tự chủ được bật cười. Lý Kiếm nhìn thấy Hồ Biu bọn hắn ăn phải cái lô vốn, thừa dịp Sở Thiên không chú ý, từ phía sau cầm lấy tảng đá, hung hăng hướng Sở Thiên cái hốt túi đập tới. Sở Thiên sớm đã nghe đến thanh âm, bình sinh hận nhất loại này đánh lén tiểu nhân, một chỗ ngoặc eo, tránh thoát Lý Kiếm cầm tảng đá tay, khuỷu tay hung mạnh hướng về sau va chạm, Lý Kiếm phần bụng nhận lấy va chạm, đau đớn khó nhịn, đang muốn ngồi xổm xuống, Sở Thiên chân giống như có mắt, hướng về sau đá vào Lý Kiếm đầu gối, Lý Kiếm lở tức hướng về sau ngã sấp xuống, cầm trong tay hòn đá, như là ngàn năm con rùa đen, chung quanh đệ tử đều nở nụ cười. Lâm Mỹ Mỹ không chỉ có không cách nào tiếp nhận Lý Kiếm thảm bại, càng không cách nào tiếp nhận Sở Thiên như thế diêu võ dương oai, điên cuồng hô hào, con mẹ nó ngươi đấy, có bản lĩnh ngay cả ta cũng đánh a, đánh a, không dám đánh ngươi chính là kỵ nữ nuôi dưỡng đấy. Lâm Mỹ Mỹ cử động ở chỗ nàng cái kia tranh cường háo thắng chi tâm cùng đối với Sở Thiên không phục, đều muốn mượn này vãn hồi một điểm thanh thế. Đáng tiếc ở chung quanh đệ tử ở bên trong, lại như là cái người đàn bà tranh chua chửi đồng, chẳng qua là đại gia không dám lộ ra ngoài. Sở Thiên luôn luôn không khi dễ yếu đích nữ nhân, chẳng qua là Lâm Mị Mị mắng thật sự thật khó nghe, lôi kéo trận mắt há hốc mồm Khương Tiểu Bàn, trong mắt bỏ qua Lâm Mị Mị tồn tại, chậm rãi đi qua bên cạnh của nàng, đưa tay sờ cửa trường học một gốc cây cây nhỏ, quay đầu hướng lấy từ trên mặt đất đứng lên, lại cũng không dám nữa đi lên Lý Kiếm ba người, nói: có cái gì khó chịu tựa như cái đàn ông quang minh chính đại tìm ta, không nên khi dễ bằng hữu của ta, nhớ kỹ, ta là Sở Thiên. Lý Kiếm con mắt phóng ra ngon độc, thù này hắn nhất định phải báo, Sở Thiên, Sở Thiên, lão tử khiến cho người thăng thiên. Lâm Mỹ Mỹ nhìn thấy Sở Thiên Lý đều không để ý nàng, sắc mặt tái nhợt đối với Sở Thiên hô, người nhu nhược, người nhu nhược, ngươi chính là cái người nhu nhược, phế nhân. Lâm Mỹ Mỹ chỉ lo mắng Sở Thiên hả giận. Lý Kiếm ba người chỉ lo gắt gao chằm chằm vào Sở Thiên bóng lưng chửi tới, nhưng không có nhìn thấy bên cạnh cái kia khỏa cây nhỏ thời gian dần qua hướng Lâm Mị Mị ngã xuống, chung quanh có chút đệ tử nhìn thấy, thực sự chẳng muốn lên tiếng nhắc nhở Lâm Mị Mị, ai kêu nàng bá đạo như vậy kiêu ngạo. Lâm Mị Mị vừa hô lên phế nhân, cây nhỏ liền chuẩn xác đặt ở trên vai của nàng, đem nàng làm cho trọng tâm bất ổn, đập ghé vào đấy, chung quanh đệ tử lại nở nụ cười. Lý Kiếm con mắt quét qua, chung quanh đệ tử lập tức không dám cười nữa. Đều tán lấy đi tiến trường học, bất quá sáng nay một trận chiến, nhất định để cho bọn họ nhớ kỹ Sở Thiên cái tên này. Chương 4, Lao Ngân Đồng. Khương Tiểu Bàn thẳng đến mau vào phòng học, còn không có kịp phản ứng, bình thường nọa nhu nhược yếu đích Sở Thiên như thế nào thoang cái liền như vậy uy phong, có phải hay không ngày hôm qua đem hắn kích thích thần kinh quá mức, mới có hôm nay buộc phát đâu này. Tuy nhiên Khương Tiểu Bàn biết được tội Lý Kiếm bọn họ là rất phiền toái, rất khó chết ra đấy, nhưng hắn có thể nhìn thấy Sở Thiên dũng cảm phản kháng, trong nội tâm như thế nào đều tốt qua một điểm, bằng không thì mỗi lần nhìn thấy Sở Thiên bị khi phụ sỉ nhục, chính mình lại không giúp được gì, nỗi thống khổ của mình cũng không so Sở Thiên ít. Khương Tiểu Bàn mang theo Sở Thiên nhìn thấy phòng học đã có hơn phân nửa người bắt đầu sớm đọc, Sở Thiên xuyên qua lối đi nhỏ thời điểm, một cái chân từ dưới đáy bàn đột nhiên đưa ra ngoài, kẹt tại Sở Thiên giữa hai chân, đều muốn cùng thường ngày, đem Sở Thiên trượt chân, Sở Thiên nhẹ nhàng cười cười, hai chân dùng sức kẹp lấy, sau đó nhảy lên đi qua, quay đầu lại nhìn lại, Trương Vạn Giang đau nước mắt đều chảy ra, hắn không nghĩ tới lần này xuất kỳ bất ý, Sở Thiên lại có thể né, tránh, hơn nữa còn dám phản kháng, đem hắn chân kẹp đau nhức, Trương Vạn Giang trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hình như là Sở Thiên không để cho hắn trượt chân chính là Sở Thiên sai, phản kháng càng là sai càng thêm sai. Khương Tiểu Bàn đợi Sở Thiên ngồi xuống về sau, vội vàng vô vô Sở Thiên nói, Sở Thiên, tranh thủ thời gian đọc thơ đường Tống từ tinh tuyển, nghe nói hôm nay cái kia lão ngoan đồng muốn kiểm tra thí điểm thi từ đọc thuộc lòng, ngươi biết cái kia lão ngoan đồng lợi hại, nếu kiểm tra thí điểm qua không được giam, phạt đều phạt chết ngươi. Sở Thiên nhìn xem Khương Tiểu Bàn xuất ra thơ đường Tống từ tinh tuyển 50 đầu, mở ra ba lô, từ bên trong xuất ra cùng Khương Tiểu Bàn giống như lúc sách, lật đến Khương Tiểu Bàn tại đọc cái kia một tờ, chứng kiến Khương Tiểu Bàn cố hết sức rung đùi đắc ý, quét vài cái sách giáo khoa, mỉm cười, những thứ này thơ đường Tống từ thật sự rất đơn giản, dùng Sở Thiên tạo nghệ, đem sách ném đi cũng có thể lải nhải lưng đi ra, Khương Tiểu Bàn nhìn thấy Sở Thiên chẳng qua là tùy ý bay vùn vụt sách, cho. Giang Sở Thiên phóng bức bỏ đọc thuộc lòng rồi, đó cũng là, chính mình lương sức cùng lực kiệt cũng không thể đem cái này hơn 10 bài thơ từ dưới lưng đến, Sở Thiên luôn luôn đối với mấy cái này cổ đại câu chữ e ngại, càng là khó với đọc thuộc lòng rồi. Tại Sở Thiên hơn 10 sau bệnh hình thức trở mình hết cái này vốn thơ đường Tống từ 50 đầu, Lâm Mị Mị đang mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới phòng học, nhìn thấy mặt sau cùng Sở Thiên chầm chầm vào nàng xem, Lâm Mị Mị cũng không cam chịu yếu thế, hung hăng nhìn chầm chầm Sở Thiên vài lần, con mắt có oán hận cùng âm hiểm, bởi vì Lý Kiếm đã nói cho Lâm Mị Mị rồi, quyết sẽ không lại để cho Sở Thiên sống quá 5 ngày, chờ hắn từ trong ngục giam làm mấy cái thân thủ tốt tội phạm giết người đi ra, khi đó, Sở Thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Mị Mị nghĩ đến Sở Thiên đầy đất máu tươi bộ dạng, dáng tươi cười liền ngăn không được vọt lên khoe miệng, chẳng qua là tại nàng mặt âm trầm lên, lộ ra vài phần quỷ dị. Tiết thứ nhất chính là ngữ văn khóa, Sở Thiên nhìn thấy cái kia 40 tuổi ngữ văn lão sư thời điểm, rốt cuộc biết vì cái gì gọi đồ cổ, khuôn mặt nghiêm túc, mang theo sâu sắc khung buông kính mắt, tóc một nửa hoa râm, đi dậy đường tới dị thường tứ phương bất ổn, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười, 40 tuổi người như thế nào cùng 60 tuổi lão nhân ra giống nhau trang phục. Lão ngoan đồng xác thực rất chuẩn xác, đệ tử sức sáng tạo thật sự là phong phú. Lão ngoan đồng nhìn xem toàn lớp đồng học trong tay đều cầm lấy hắn đề cử thơ đường Tống từ 50 đầu, cười cười hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy, vì vậy thanh hắn giọng, thanh âm thu kệ hữu lực chuyển khắp nơi hẻo lánh. Hôm nay cái này đoạn khóa, chủ yếu là dùng để kiểm tra thí điểm đại gia gần đoạn thời gian đọc thuộc lòng thi từ hiệu quả, dù sao kỳ thi đại học, thi từ thưởng tích vẫn là chiếm hữu một chỗ cắm rủi, có gần 10 phần đích vị trí. Cho nên chúng ta nhất định phải đem cái này 10 phân nắm. Bắt, bằng không thì các ngươi liền thực xin lỗi chính mình, thực xin lỗi lao sư, thực xin lỗi cha mẹ, thực xin lỗi Thiên Đô trường học đối với các ngươi bồi dưỡng. Cái này 50 đầu chẳng qua là tạm thời đọc thuộc lòng, đằng sau còn có rất nhiều, chúng ta từng bước. Một đến, toàn lớp đồng học đều trầm mặc không nói, Trương Vạn Giang đột nhiên chen lời nói, lao sư, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem thi từ thưởng tích điểm nắm bắt. Nói như thế nào cũng muốn không phụ lòng lao sư ngươi vất vả dạy bảo. Lão ngoan đồng thỏa mãn gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng Trương Vạn Giang lúc này tích cực phối hợp, nói, tốt, hiện tại chúng ta sẽ tới kiểm tra thí điểm đọc thuộc lòng, ai kiểm tra thí điểm đọc thuộc lòng không đi ra liền phạt chép 100 lượt. Sở Thiên lại càng hoảng sợ, lão sư này cũng quá hung ác rồi, 100 lượt à, thật sự khủng bố, so Tư Thục lao sư đánh bàn tay còn muốn tra tấn người. Lúc này, Khương Tiểu Bàn đã thời gian dần qua đem vùi đầu dưới đi, sợ bị lao sư kiểm tra thí điểm đến. Đúng lúc này, mấy cái lãnh đạo bộ dáng người ra hiện tại cửa ra vào, đem lão ngoan đồng kêu đi ra ngoài. Sau một lát, những người này liền trực tiếp chuyển ghế ngồi ở đằng sau. Lão ngoan đồng sắc mặt cực kỳ hưng phấn, nói, các học sinh, trường học lãnh đạo tạm thời quyết định tới đây nghe giảng bài, chúng ta đại gia hoan nghênh hạ trường học lãnh đạo. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm vang dội phòng học, toàn lớp đệ tử tự giác ngồi so ngày xưa có tinh thần, lão ngoan đồng rất là thỏa mãn. Đợi tiếng vô tay vang lên một hồi, mới phất phất tay, lại để cho đại gia yên tĩnh trở lại, nói, phía dưới khiến cho chúng ta bắt đầu kiểm tra thí điểm. Lão ngoan đồng con mắt quét mắt một lần toàn lớp, tất cả mọi người câm như hến, chỉ có Trương Vạn Giang nhấc tay, lão sư, ta nghị xung phong nhận việc trở thành kiểm tra thí điểm cái thứ nhất. không chỉ có đệ tử xôn xao, liền đằng sau trường học lãnh đạo cũng lộ ra vài phần vui vẻ, hiển nhiên đối với loại học sinh này tích cực thái độ vô cùng khen ngợi. Lão Ngoan Đồng lần nữa tán dương nhìn xem Trương Vạn Giang, hướng toàn lớp đệ tử nói, Trương Vạn Giang đồng học thật là chúng ta Thiên Đô Trung học kiêu ngạo, không chỉ có thành tích tốt, làm người cũng tốt, học tập thái độ càng là tích cực, đúng đại gia muốn học tập làm gương mẫu. Vì vậy Trương Vạn Giang đứng lên, nói, mời lão sư kiểm tra thí điểm. Lão Ngoan Đồng nhẹ nhàng mở sách, lật vài tờ, sau đó ánh mắt tập trung Bắc Tống Âu Dương Tu Hoán Khê Sa, nói, ngươi lưng một cái Âu Dương Tu Hoán Khê Sa. Sở Thiên rõ ràng chứng kiến toàn lớp có một nửa đồng học mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên đây là để cho bọn họ kinh hồn bạt vía một đầu. Trương Vạn Giang tự tin đọc thuộc lòng. Mà bắt đầu, đê thượng du nhân trục hòa thuyền. Phách đê xuân thủy tứ thủy thiên. Lục dương lâu ngoại xuất thu thiên. Bạch phát đái hoa quân mặc tiếu, lục yêu thôi phách chản tần chuyện. Nhân sinh hà sử tự tôn tiền. Lão Ngoan Đồng ngăn không được ủng hộ một tiếng, tốt. Quả nhiên rơi xuống công phu đọc thuộc lòng. Toàn lớp đệ tử cùng nghe giảng bài trường học lãnh đạo đều đập dậy trường đến, liền Khương Tiểu Bản đều vô mấy lần trường, chỉ có Sở Thiên không cho là đúng, loại này học bằng cách nhớ có cái gì tác dụng quá lớn sao. Muốn khảo thi liền khảo thi lý giải, như vậy mới có thể khai phát đệ tử phát tán tư duy, mới có thể nhớ kỹ trong nội tâm, xem ra, điểm này, liên khoa cử động chế độ bát cổ văn đều so ra kém. Lão Ngoan Đồng lại lật đến một tờ, cười nói, bạch cư dị bạch vân tuyển, ngươi lưng tới nghe một chút. Trương Vạn Giang cười ngạo nghễ, hăng hái đeo lên, thiên bình sơn thượng bạch vân tuyển, vân tự vô tâm thủy tự nhàn. Hà tất buôn trùng sơn hạ khứ, canh thiêm ba lãng hướng nhân gian. Quanh qua dòng bạch lưng trời mây ôm, núi quyện êm trôi tháng ngày phải không nhập coi thế này có đâu chịu cảnh đọa đầy nhân sinh. Lần này, Lão Ngoan Đồng lần nữa khen ngợi gật đầu, nói, đúng vậy, Trương Vạn Giang đồng học lưng rất cố ý cảnh, rất có trầm đồng du dương cảm giác. Đại gia lại đập dậy trường đến, Sở Thiên lại ngăn không được nhẹ nhàng cười cười. Tiếng cười mặc dù nhỏ, lại rõ ràng truyền vào Lão Ngoan Đồng cùng trường học lãnh đạo trong hai. Lão Ngoan Đồng nhìn lướt qua, rất nhanh liền tập trung vẻ mặt tươi cười Sở Thiên, cái này cả năm cấp học sinh kém vậy mà khi hắn công khai khóa thượng bật cười, đây không phải rõ ràng không để cho hắn mặt mũi sao. Mình cũng không cần cho hắn lưu cái kia phần chút tình mọn, vì vậy, Lão Ngoan Đồng phất tay lại để cho Trương Vạn Giang ngồi xuống, sau đó chỉ vào Sở Thiên nói, Sở Thiên, ngươi phát cái gì cười? Ngươi dựa vào cái gì bật cười? Ngươi có tư cách gì bật cười lâu này? Ngươi đứng lên, ta nhìn ngươi có phải hay không toàn bộ đọc thuộc lòng thuộc đầu. Ngoại trừ Khương Tiểu Bản, tất cả mọi người nhìn có chút hả hê nhìn xem cái này vụng về chi nhân, cũng dám trêu chọc Lão Ngoan Đồng, đó là không chết qua, Trương Vạn Giang cùng Lâm Mị Mị trên mặt càng là tràn ngập chờ mong Sở Thiên bị Lão Ngoan Đồng hảo hảo nhục nhã một phen. Sở Thiên vô vô y phục trên người, rất thản nhiên nói, Lão sư, ta đúng là bật cười. Bởi vì ta cảm thấy loại này kiểm tra thí điểm thật sự không có gì ý nghĩa, phải dựa vào những thứ này học bằng cách nhớ duy trì không được bao lâu đấy, bởi vì bọn họ cũng không hiểu rõ ý tứ, không biết bối cảnh nơi phát ra, thậm chí nói, tỉ như, ưu tú Trương Vạn Giang đồng học Lương Bạch Vân Tuyển, ngoại trừ bài thơ này từ, có quan hệ bài thơ này từ tương quan tư liệu chỉ sợ hắn nhiều hơn nữa một chữ cũng không. Biết, có cũng không có gì dùng. Vừa mới đã bị khen ngợi Trương Vạn Giang lúc này sắc mặt đỏ bừng. Tuy nhiên Sở Thiên nói rất đúng sự thật, nhưng Trương Vạn Giang trong nội tâm nhưng là vô cùng oán hận, lúc nào đến phiên Sở Thiên cái phế vật này đối với hắn chỉ trỏ, nếu như không phải trường học lãnh đạo cùng lao sư ở đây, Trương Vạn Giang tại chỗ sẽ phát ưu. Chương 5, nổi danh. Tất cả đệ tử đều cảm thấy Sở Thiên đầu óc có bệnh, một cái học sinh kém tại hồ khản loạn suy, trường học lãnh đạo cảm thấy người học sinh này quá nhẹ điên, ở bên cạnh đệ tử nhắc nhở xuống, hiểu rõ đến đó là một kém nhất đệ tử về sau, liền vội vàng gật đầu. Nguyên lai là học sinh kém, đoán chừng ăn no rồi quấy rối. Lão Ngoan Đồng trong mắt càng là tràn ngập phẫn nộ, cái này học sinh kém cũng dám giáo huấn hắn, thật sự khó với chịu được, ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói, ngươi không chỉ nói. Nhiều như vậy vô dụng đấy, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi đơn giản đồ vật, nhìn ngươi có thể hay không đáp đi ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đường tống tám đại gia có ai. Kỳ thật đó là một đơn giản vấn đề, hầu như tất cả mọi người có thể đáp đi ra. Tất cả Lão Ngoan Đồng muốn dùng cái này đơn giản vấn đề đến nhục nhã Sở Thiên, vạn nhất Sở Thiên đáp sai, hắn có thể làm càn đi khinh bỉ Sở Thiên, miệt thị Sở Thiên, chứng minh Sở Thiên vô dụng vô năng. Sở Thiên mỉm cười, dùng chính mình tạo nghệ cùng vừa rồi lật sách đoạt được, căn bản không đem vấn đề này mặt ngoài để vào mắt, hắn muốn đúng tầng sâu lần đích đào móc, nhàn nhạt nói, Hàn Dũ, Liêu Tông Nguyên, Âu Dương Tu, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt, Vương An Thạch cùng Tăng Củng. Lão Ngoan Đồng còn chưa nói lời nói. Sở Thiên nói tiếp đi, đường tống tám đại gia xưng hô, theo cha, Minh Sơ Chu phải đem trở lên 8 vị tán văn gia văn vẽ biên thành Bát Tiên Sinh văn tập, 8 đại gia danh tiếng bắt đầu tại này. Minh Trung Diệp Đường Thuận Chi sở toàn văn biên, vẹn vẹn lấy đường tống 8 vị tán văn gia văn vẽ, khắc tác giả văn vẽ hết thể không thu. Cái này vì đường tống 8 đại gia tên định hình cùng truyền lưu nổi lên nhất định được tác dụng. Về sau không lâu, Thôi Sùng Đường Thuận Chi Mao Khôn căn cứ chu, đường biên pháp tuyển bát gia văn vẽ, tập vì đường tống 8 đại gia văn sao, đường tống 8 đại gia danh xưng là thích thú cố định xuống. Đường tống 8 đại gia chính là chủ trì đường gia cổ văn vận động trung tâm nhân vật, bọn hắn. Đề xướng văn xuôi, phản đối văn biển ngẫu, cho lúc ấy cùng đời sau văn đàn dùng sâu xa ảnh hưởng. Không có tiếng vỗ tay, hết thể mọi người chẳng qua là trợn mắt há hốc mồm, cho bọn hắn mà nói, chỉ cần nhớ kỹ những tên này là được rồi, những thứ này bối cảnh bọn họ là vô luận như thế nào cũng khinh thường nhìn đấy, nhưng bây giờ nghe Sở Thiên vừa nói, lại phát hiện những vật này quả thực rất có nội hàm, rất có trợ giúp lý giải. Sở Thiên đón lấy nhàn nhạt nói, Bạch Cư Dị Bạch Vân Tuyển, trình bày Bạch Cư Dị đúng một cái ý chí đạm bạc, thần sắc thanh thản, khát vọng thoát khỏi tục vụ, có xuất thế quy ẩn tư tưởng sĩ người, Bạch Cư Dị cái này một tính tư tưởng cách tràn ngập tại cả quyển sách thơ làm trong. Bạch Cư Dị dùng vân tự vô tâm thủy tự nhàn tự uống, biểu hiện ra ghi mây trắng theo gió phiêu lãng, tản ra tự nhiên, không có gánh nặng trên người, nước suối róc rách, tự do chảy xuôi, thong dong tự đắc, trên thực tế đây chính là Bạch Cư Dị nội tâm độc thoại. Hà tất hai câu càng biểu đạt Bạch Cư Dị loại tính cách này đặc điểm, cũng dùng vân thủy tiêu diêu tự tại dụ không màng danh lợi ý chí cùng thanh thản tâm tình, dùng nước suối kích thích gợn sóng biểu tượng xã hội. Y sóng gió, nói thiện ý sâu, lý thú dặn dào, phản ánh Bạch Cư Dị thích đứng trong mọi tình cảnh, xuất thế quy ẩn tư tưởng. Sau đó Sở Thiên nhàn nhạt nói, không biết lao sư ý kiến như thế nào đâu này. Lão ngoan đồng còn chưa nói lời nói, một vị hơn 50 tuổi trường học lãnh đạo đứng người lên, đập dậy trường đến, nói: Vị này đồng học, ngươi nói thật sự là quá tốt, ngươi văn hóa nội tình thật sự là nồng hậu dày đặc a, để cho ta cái này cổ đại thi từ nghiên cứu mọi người cảm giác sâu sắc bội phục. Tất cả mọi người hướng vị này trường học lãnh đạo nhìn lại, hắn là trường học nổi danh cổ đại thi từ nghiên cứu viên, Liêu Trung Hoa, tại cả nước đều có nhất định được địa vị, cho nên hắn mà nói lộ ra đặc biệt quyền uy, cho nên đệ tử lúc này thời điểm mới vỗ tay đứng lên, chẳng qua là nhiều ít có chút không được tự nhiên, bởi vì Sở Thiên là toàn nghiên cấp kém nhất đệ tử. Làm sao có thể thoang cái lợi hại như vậy, thông hiểu thi tê. Đâu này? Lão ngoan đồng cũng không phục, nhưng Liễu Trung Hoa phân thượng cũng không có trực tiếp lộ ra ngoài, mà là nói, tốt, Sở Thiên đồng học nói phi thường tốt, hôm nay khiến cho lão sư thi lại khảo thi ngươi, lại để cho trường học lãnh đạo cùng toàn lớp đệ tử mở mang tầm mắt. Sở Thiên nhàn nhạt nói, tùy tiện. Lão ngoan đồng lật ra một hồi sách, sinh lòng nhất kế, quyết định không có cái này thơ đường tống từ 50 đầu thượng ra đề mục. Mà thôi công lực của mình tìm chút ít thiên ít lưu ý đến khó xử Sở Thiên, nói, Sở Thiên đồng học, ngươi cho chúng ta tùy tiện nói một chút kinh thi trong phong nhã tụng là có ý gì. Hết thảy mọi người, kể cả trường học lãnh đạo đều một hồi mồ hôi lạnh, cảm giác mình tuyệt đối nói không nên lời tử chứng hư vô, Liêu Trung Hoa cũng là thay Sở Thiên ngắt một chút đổ mồ hôi, cái này độ khó tương đối lớn, không có nhất định được bản lĩnh nói không nên lời vật gì đến đấy. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ sắc mặt rào rạt dậy nhìn có chút hả hê biểu lộ. Chỉ cần có thể giết cái này để cho bọn họ hận, lại đoạt danh tiếng cả năm cấp kém cỏi nhất sinh khí diễm, bọn hắn tuyệt đối là tận hết sức lực bỏ đá xuống giếng, nói, Sở Thiên, ngươi liền cho chúng ta tùy tiện nói một chút là được, thật sự không được cũng đừng có miễn cưỡng a. Sở Thiên mỉm cười, kinh thi trong phong nhã tụng đại biểu cho bất đồng đẳng cấp ngôn ngữ tác phẩm. Do đúng dân chúng bình thường trồng trọt hái dệt lúc chỗ hát ca, phải không cùng khu phương âm vui cười, đa số dân gian ca dao. Gió thơ là từ Chu Nam, Triệu Nam, Bội, Dòng, Vệ, Vương, Trịnh, Đủ, Ngụy, Đường, Tần, Trần, Cối, Tào, Bân đợi 15 cái khu thu thập đi lên thổ phong ca dao. Tổng cộng 160 quyển sách, đại bộ phận đúng dân ca, nhã, tức triều đình chi nhạc, đúng chu vương hướng trực thuộc khu âm nhạc, đại bộ phận vì quý tộc tác phẩm, tức cái gọi là đang âm thanh nhã vui cười nhã thơ đúng cung đình tiệc hưởng hoặc triều hội lúc ca nhạc, theo như âm nhạc bất đồng lại chia làm phong nhã 31 quyển sách, tiểu nhã 74 quyển sách, tổng cộng 105 quyển sách. Trừ tiểu nhã trong có chút ít dân ca bên ngoài, đại bộ phận đúng quý tộc văn nhân tác phẩm, tụng, đúng tông miếu tế tự ca nhạc cùng sử thi, nội dung phần lớn là ca tụng tổ tiên công lao sự nghiệp đấy tụng thơ lại chia làm chu tụng 31 quyển sách, lỗ tụng 4 quyển sách, thương lượng tụng 5 quyển sách, tổng cộng 40 quyển sách, kinh thi lưu truyền hơn 2000 năm, mọi người có thể rất thuộc luyện mà đọc diễn cảm mấy đầu, thí dụ như quan quan sư cưu kiêm gia thương thương thạc. Thử thắc thử. Cuối cùng, Sở Thiên mỉm cười, lão sư, tên của ta gọi Sở Thiên, không biết kiểm tra thí điểm có hay không hợp cách. Sở Thiên. Cái tên này tại thời khắc này lần nữa bị khắc vào trong lòng của mỗi người. Lão Ngoan Đồng vẫn không nói gì, Trương Vạn Giang gặp khó không đến Sở Thiên, ngược lại lại để cho hắn ra cố gắng hết sức danh tiếng, tức giận truyền đến một câu, biết rõ những thứ này có làm được cái gì, kỳ thi đại học lại không khảo thi những thứ này, thi không đậu đại học cái gì cũng không có dùng. Trương Vạn Giang mà nói giản tiếp hủy bỏ Lão Ngoan Đồng vấn đề giá trị, lại để cho Lão Ngoan Đồng rất là xấu hổ. Sở Thiên đột nhiên lên tiếng, khảo thi, tức thì trời phù hộ đời ta, không khảo thi, tức thì nung đúc tình cảm sâu đậm. Khương Tiểu Bàn lần thứ nhất phát hiện Sở Thiên đẹp trai như vậy, vô luận Sở Thiên nói ra có hay không chính xác, có thể tách ra ra nhiều đồ như vậy, đã lại để cho hắn đầu dạp xuống đất rồi, bội phục còn có những cái. Kia trường học lãnh đạo, đặc biệt là Liêu Trung Hoa, kích động hận không thể đem Sở Thiên thu làm đệ tử, Lão Ngoan Đồng tuy nhiên cảm thấy Sở Thiên mạo phạm hắn, nhưng hắn cũng hiểu được Sở Thiên phần này nội tình liền hắn đều theo không kịp, làm không tốt, Sở Thiên sẽ trở thành hắn Lão Ngoan Đồng một cái cọc tiêu, xuất ra đi có thể cho chính mình nhiều mấy phần mặt mũi đệ tử, dưới đáy lòng đối với Sở Thiên mạo phạm sự tình cũng liền dần dần tiêu tan, thậm chí có thêm vài phần hảo cảm. Cái này đoạn công khai chương trình học lại để cho trường học lãnh đạo rất là thỏa mãn, bởi vì chính mình trường học vậy mà ra cái thông hiểu thi từ đệ tử, không chỉ có rung động bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn dài quá mặt, đáng tiếc thành tích học tập của hắn không tốt, nếu không, trường học lãnh đạo rất có lập hắn làm học tập điển hình ý tứ. Lúc rời đi, Liêu Trung Hoa còn đem điện thoại của mình để lại cho Sở Thiên, lại để cho hắn có rảnh đi văn phòng ngồi một chút, dù sao đệ tử như vậy thật sự quá ít. Ra đến cửa phòng học, Liêu Trung Hoa còn đặc biệt nắm Lão Ngoan Đồng tay nói, Lão Vương à, ngươi thật sự đi, dạy dỗ như vậy thi tử tốt như vậy đệ tử. Lão Ngoan Đồng mặc dù có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là mỉm cười đã tiếp nhận đại gia tán dương. Duy nhất sắc mặt khó coi chính là Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ, Trương Vạn Giang cảm thấy Sở Thiên không chỉ có đắc tội hắn, còn đã đoạt hắn danh tiếng, Lâm Mỹ Mỹ thì không pháp tiếp nhận Sở Thiên dáng thất bại Lý Kiếm cùng tại trên lớp học ngang ngược càng rỡ, đối với bọn họ mà nói, Sở Thiên chẳng qua là cái dễ dàng nhất khi dễ người mà thôi, lúc nào đến phiên hắn trở mình rồi, cái này trở mình đối với bọn họ có phi thường lớn kích thích tác dụng. Bọn hắn không cách nào minh bạch, Sở Thiên từ hôm nay trở đi muốn trở nên nổi bật, ngạo thế mà đứng. Chương 6, Tiệm cơm phong 3. 16 Thiên Đô Trung học cấp 3 tam ban có một thông hiểu thi từ cũng lại để cho Phó Hiệu trưởng Liêu Trung Hoa bội phục ra hỏa, tin tức này tại cả buổi ở trong rất nhanh liền truyền khắp Thiên Đô Trung học, rơi vào tay cấp 3 ban 6 Sở Hân Hân trong thai thời điểm, Sở Hân Hân rất không cho là đúng, nàng đương nhiên cho rằng đây chỉ là một tung tin vịt, biểu ca Sở Thiên cái gì mặt hàng, trong nội tâm nàng nhìn thấy tận mắt, trước kia nàng đối với cái này biểu ca còn có mấy phần hảo cảm, nhưng ở cha mẹ ngày càng dưới ảnh hưởng, cũng càng ngày càng xem thường Sở Thiên, cảm thấy Sở Thiên trời xanh là cái kẻ bất lực, cùng ở cùng một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp hắn có ưu điểm gì, huống chi thông hiểu thi tử. Sở Hân Hân thưởng thức đúng Trương Vạn Giang 5S. Ính như vậy, nàng vẫn cảm thấy Trương Vạn Giang tài hoa hơn người, gia cảnh lại tốt, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, nếu như mình tương lai có thể cùng Trương Vạn Giang cùng một chỗ, cái này cả đời liền vô cùng hạnh phúc hoàn mỹ, cho nên Sở Hân Hân luôn tìm cơ hội cùng Trương Vạn Giang đi gia nhập. Thiên Đô Trung học đệ tử giữa trưa đều là tại tiệm cơm ăn cơm đấy, ngoại trừ thuận tiện đệ tử tiết kiệm thời gian, trường học rất tốt quản lý bên ngoài, đối với trường học nhà ăn lợi nhuận cũng có được không thể đoán chừng tác dụng. Khương Tiểu Bản cao hứng lôi kéo Sở Thiên đi tiệm cơm, móc ra cái kia trong túi áo 100 đồng, nói, Sở Thiên, ngươi hôm nay chân tướng cái đàn ông, ngay cả ta đều đi theo ngươi tăng thể diện rồi, đẹp trai ngươi người, đi, đi tiệm cơm mời ngươi ăn đùi gà. Sở Thiên cười nhạt một tiếng. Những thứ này cũng chỉ là bắt đầu, Kim Lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng, Sở Thiên cái tên này cuối cùng muốn ngạo thế mà đứng. Đi vào tiệm cơm, Khương Tiểu Bàn tìm cái vị trí muốn Sở Thiên coi chừng, chính mình tắc khứ xếp hàng nhận lấy đồ ăn, Sở Thiên tất cả nhàm chán tại chỗ ngồi ngẩn người, một cái lớn lên tinh xảo nữ sinh bưng chén bát chạy tới, đối với Sở Thiên nói, xin chào, ta nhận thức ngươi à, ngươi gọi Sở Thiên, buổi sáng khóc đập chết, đã sớm có lẽ đánh chết Lý Kiếm cái kia khốn kiếp rồi. Ta là Lâm Ngọc Đình, cấp 3 nhất ban, ta có thể không thể ở chỗ này ngồi xuống à? Lâm Ngọc Đình dáng tươi cười vô địch đáng yêu, dị thường sáng lạ, Sở Thiên đã gặp nàng tràn ngập dương quang thần sắc, không khỏi mỉm cười, cái bàn này 4 cái vị trí, mình và Khương Tiểu Bản chỉ cần 2 cái là được rồi, vì vậy sờ sờ cái mũi, nói, đương nhiên có thể cùng dáng tươi cười như vậy sáng lạ nữ hài chung sống một bàn, tự nhiên là kiện chuyện vui sướng tình, chỉ là của ta vừa muốn ăn nhiều một chén cơm. Lâm Ngọc Đình sững sờ, nói, tại sao phải ăn nhiều một chén cơm? Sở Thiên nhẹ nhàng cười cười, bởi vì sắc đẹp thanh tú. Lâm Ngọc Đình cởi mở cười cười, lập tức bị Sở Thiên trên mặt nhàn nhạt thần sắc sở mê say, nàng cảm thấy nam sinh này trên người có ưu nhã, lạnh nhạt, lạc quan khí chất, điều này làm cho nàng rất thoải mái, rất vui vẻ. Khương Tiểu Bàn rốt cục giết ra lớp lớp vòng vây, bưng hai phần đồ ăn đã trở về, nhìn thấy Lâm Ngọc Đình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc nào nhiều hơn cái mỹ nữ. Đây đối với hắn Khương Tiểu Bàn đúng 100 năm khó được gặp phải sự tình. Sở Thiên nhàn nhạt cho bọn hắn giúp nhau giới thiệu một chút, Khương Tiểu Bàn lập tức duỗi ra mập tròn tay, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Ngọc Đình nhìn thấy Khương Tiểu Bàn chất phác biểu lộ, lại là mỉm cười, duỗi ra thon thon tay ngọc, nói, rốt cuộc biết ngươi vì cái gì gọi Khương Tiểu Bàn rồi, xem ngươi đồ ăn đã biết rõ à. Sở Thiên lúc này mới phát hiện bày ở trước mắt đồ ăn chồng chất dọa người, mỗi bản đồ ăn đều có hai cái đùi gà, hai cái trứng tươi, lớn phần thịt bò, còn có mấy khối thịt cá, cộng thêm một phần rau cỏ cùng mấy lượng cơm. Sở Thiên thở dài, đối với Lâm Ngọc Đình nói, không nghĩ tới ta thật sự muốn ăn nhiều một chén cơm. Khương Tiểu Bàn không chút nào ngượng ngùng, hung hăng cắn miệng đùi gà, nói, không có biện pháp, ta hôm nay thật sự thật cao hứng, ngươi đang ở đây ngữ văn khóa thượng đối thi từ thao thao bất tuyệt, lại để cho phó hiệu trưởng Liễu Trung Hoa đều bội phục, huống chi đem thích ra danh tiếng Trương Vạn Giang ép xuống, ta không chỉ có dính ngươi quang tăng thể diện, còn giải hận. Lâm Ngọc Đình giật mình nhìn xem Sở Thiên, nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia thông hiểu thi từ gia hỏa à? Hiện tại đại gia đem ngươi truyền có thể thần. Sở Thiên vừa nhẹ gật đầu, bên cạnh một thanh âm truyền đến, hử, chẳng phải mèo mù đụng với chuột chết sao? Có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa, dù là ngươi càng lợi hại, cũng không có thể thay đổi ngươi kỳ thi đại học vận mệnh. Sở Thiên không cần ngẩng đầu cũng biết đúng Trương Vạn Giang, mặc dù mình cùng hắn không có gì giao tiếp, nhưng buổi sáng âm thầm mấy chuyện xấu cùng trên lớp học một ít với tư cách, là hắn biết Trương Vạn Giang là một lòng dạ nhỏ mọn, kiến phong sử đà chi nhân, hắn luôn luôn chẳng muốn cùng loại người này nói nhảm, vì vậy lý đều không để ý hắn. Trương Vạn Giang nhìn thấy Sở Thiên lý đều không để ý hắn, tức giận đến nhanh nổ, cùng bên người Sở Hân Hân nói, Hân Hân, chúng ta ngay ở chỗ này ngồi đi. Sau đó đặt mông tại Sở Thiên bên cạnh duy nhất không vị ngồi xuống rồi. Sở Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này, Sở Hân Hân mở miệng, Sở Thiên, ngươi đi địa phương khác ngồi, ta muốn ngồi ngươi vị trí này cùng Trương Vạn Giang tại cùng nhau ăn cơm. Dựa theo Sở Hân Hân ý tưởng, Sở Thiên nhất định sẽ ngoan ngoãn cụp đuôi rời đi, bởi vì Sở Thiên chưa bao giờ dám không nghe nàng, nếu không về đến nhà thì có Sở Thiên dễ chịu đấy. Ai biết lần này Sở Thiên hoàn toàn không có nghe được nàng, phối hợp cắn đùi gà, Khương Tiểu Bàn cùng Lâm Ngọc Đình gặp Sở Thiên không nói lời nào, cũng liền không để ý Trương Vạn Giang cùng Sở Hân Hân. Sở Hân Hân nhìn thấy Sở Thiên như thế cả gan làm loạn, vậy mà bỏ qua mệnh lệnh của nàng, trong lòng một hận, trong tay canh nóng liền hướng Sở Thiên đập tới, một chiêu này tới quá đột ngột quá là nhanh, ai biết Sở Hân Hân tâm địa vậy mà ác như vậy, dùng canh nóng đập biểu ca của mình, mắt thấy chén kia canh nóng muốn nện ở Sở Thiên trên người, Sở Thiên vẫn như cũ túi đầu ăn cơm, không chút nào phát giác giống nhau, Khương Tiểu Bàn chấn động, Lâm Ngọc Đình tức thì che miệng thét lên. A hét thảm một tiếng vang dội toàn bộ tiệm cơm đại sảnh, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, hướng thanh âm phát nguyên chỗ xem ra. Canh nóng cũng không có nện ở Sở Thiên trên người, mà là không biết như thế nào chuyển tới Trương Vạn Giang trên người, đem hắn bị phỏng thống khổ hét thảm lên, Sở Hân Hân cũng không hiểu làm sao sẽ nện ở Trương Vạn Giang trên người. Lúc này thời điểm, đã không có thời gian đi qua suy nghĩ nhiều khảo thi rồi, vội vàng cầm khăn tay cho Trương Vạn Giang trà lau, trong miệng lo lắng nói, thực xin lỗi, Vạn Giang. Ta không biết làm sao sẽ nện ở trên người của ngươi đấy, thật sự thực xin lỗi. Trương Vạn Giang bản thân bị Sở Thiên hôm nay tức giận đến giận dữ rồi, lại đang trước mặt mọi người như thế xấu mặt, càng là lòng tràn đầy oán hận, lại không có pháp hướng Sở Hân Hân nổi giận, chỉ có thể ngang ngược vô lý chỉ vào Sở Thiên nói, con mẹ nó ngươi dám dùng súp đập ta, ta đánh chết ngươi. Nói xong, cầm lấy chính mình bộ đồ ăn bên trong chén canh hung hăng hướng bên người Sở Thiên đập xuống, nguyên lai tưởng rằng như thế khoảng cách gần có thể đập vừa vặn. Lại đột nhiên cảm giác độ mạnh yếu quá lớn, không có gắng sức điểm, một cái trọng tâm bất ổn, cả người nằm ở Sở Thiên trên ghế, trong tay chén canh đập trên mặt đất, còn lại súp lần nữa bắn tung tóe đến Trương Vạn Giang trên mặt. Lúc này Sở Thiên không biết lúc nào đứng lên bên cạnh bàn bên cạnh, gặm một mảnh thịt bò, đối với Khương Tiểu Bàn nói, Tiểu Bàn, cái này tiệm cơm thịt bò có chút già rồi, không có gì nước, lần sau cũng đừng có mua. Khương Tiểu Bàn nhìn xem chật vật Trương Vạn Giang, lại nhìn xem cho hắn rất nhiều kinh hỉ Sở Thiên. Sờ sờ mồ hôi dịt, nói, ta cũng cho rằng như vậy, lần sau chúng ta cũng chỉ ăn đùi gà à. Lâm Ngọc Đình trong nội tâm đối với Sở Thiên phần này lạnh nhạt thong dong lại nhiều ra vài phần hảo cảm, nàng thừa nhận chính mình đối với Sở Thiên có vài phần động tâm. Trương Vạn Giang rẽ rủa lấy đứng lên, cầm lấy bộ đồ ăn trong dao nĩa, vung vẩy lấy hướng Sở Thiên chạy tới, trong miệng hô, ta ít con mẹ nó, chơi ngươi tổ tông, con mẹ nó ngươi liền phế nhân một cái. Sở Thiên trong lòng bay lên một cổ hỏa, tiến lên một bước, tay không đoạt được Trương Vạn Giang giao nĩa, một cước đem Trương Vạn Giang quét trở mình tại trên ghế, xoay tay lại đem hắn bộ đồ ăn bên trong đùi gà xương cốt, cắm vào Trương Vạn Giang trong miệng, lạnh lùng nói, Trương Vạn Giang, đây là một lần cuối cùng, nếu như về sau ngươi dám can đảm ra lại nói đả thương người, ta nhất định sẽ đem căn này xương gà đâm vào cổ họng của ngươi, cho ngươi một đời một thế đều nói không ra lời. Trương Vạn Giang nhìn xem Sở Thiên ánh mắt, không hiểu cảm thấy sợ hãi. Hắn tuy nhiên cảm giác hôm nay bị phế người khi dễ thật sự là nhục nhã, nhưng hắn tin tưởng Sở Thiên nói được làm được, bởi vì hắn cảm giác Sở Thiên đã thay đổi cá nhân, không còn là có thể tùy tiện khi dễ phế nhân, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cổ họng xương gà hàn khí, hắn bắt đầu khiếp đảm, cũng không dám nữa mở miệng nhục mạ Sở Thiên rồi. Sở Hân Hân sắc mặt rất khó nhìn, nàng không biết Sở Thiên lúc nào trở nên kiêu ngạo như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ không sợ, nàng còn có thể mượn nhờ cha mẹ lực lượng hả giận, thay Trương Vạn Giang lấy lại công đạo. Chỉ vào Sở Thiên đoán hận mắng câu, Sở Thiên, mày lì, chờ xem. Sau đó lôi kéo Trương Vạn Giang tức giận rời khỏi tiệm cơm, cơm đều quên ăn hết. Khương Tiểu Bàn không biết Sở Thiên thế nào trong vòng một đêm thay đổi cá nhân tựa như, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, cái dạng này Sở Thiên thật sự rất có tính tình, thật sự quá đẹp trai xuất sắc rồi, mình cũng có chút kiêu ngạo đi lên. Chương 7, bay tới tiền bảo hiểm. Sở Thiên nhìn xem Trương Vạn Giang bóng lưng rời đi. Nghĩ đến Trương Vạn Giang vừa rồi không tự chủ được run rẩy, đó là đến từ đáy lòng sợ hãi, biết rõ Trương Vạn Giang về sau cũng không dám nữa đối với chính mình lỗ mắng rồi. Buổi tối trở lại thúc phụ trong nhà thời điểm, Sở Thiên phát hiện toàn bộ nhà như là cái hầm băng, thúc phụ, thím còn có Sở Hân Hân đều mặt mũi tràn đầy lạnh như băng ngồi ở trên ghế salon. Sở Thiên biết bọn hắn tại sao sinh khí, nhất định là Sở Hân Hân thêm mắm thêm muối, kéo lên thúc phụ thím để đối phó Sở Thiên. Sở Thiên nhìn xem cái này toàn ra. Không tự chủ được lắc đầu, thay bọn hắn ích kỷ bản tính cảm thấy đáng thương, người như vậy tại sao có thể có vui vẻ đâu này. Quả nhiên, thúc phụ vừa thấy được Sở Thiên liền mắng mở, khốn kiếp, cho ngươi ăn cho ngươi ở, ngươi thậm chí ngay cả biểu mọi ngươi cũng khi dễ, ngươi có phải hay không người đến hay sao. Thím đi theo ngắt lời đến, hắn chính là một cái bạch nhãn lang, ta sớm bảo ngươi đem hắn đuổi đi ra, ngươi càng muốn nhìn cái gì thần tình phân thượng thu lưu hắn. Nếu như Sở Thiên không phải tại nhật ký thượng biết rõ. Lúc trước thu lưu hắn chỉ là vì cầm 10 vạn tiền bảo hiểm, chính mình có lẽ thật sự sẽ vì thím mà nói mà ấy nấy đâu. Sở Hân Hân còn cố ý giả bộ bộ dáng đáng thương, nói, hắn không chỉ có không nghe lời của ta, còn đem canh nóng xối tại bằng hữu của ta trên người, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị hắn đập phá. Thúc phụ lập tức nộ khí trung thiên, cầm dậy dương ghế lập tới, hô, khốn kiếp, ngươi cút cho ta, cút ra cái nhà này. Thím cũng hô hào, nhanh lăn, thực hối hận nuôi dưỡng ngươi mấy năm này. Sở Thiên có chút lóe lên, né tránh ghế, chế trụ thúc phụ đích cổ tay, có chút dùng sức, ghế lập tức rớt xuống, thúc phụ ám ăn cả kinh, tiểu tử này tay như thế nào có lớn như vậy lực đạo, trong miệng tiếp tục hô hào, cánh cứng rắn à nha. Liên thúc phụ đều đánh cho, ngươi sẽ gặp xét đánh đấy. Sở Thiên buông ra dựa tay, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không phải ta thúc phụ, ta đã đem ngươi ném ra ngoài cửa rồi, đi, ta đi, nhưng ngươi không nên tiếp tục đối với ta hô đánh tiếng kêu giết. Sau đó quay về cái kia nhỏ hẹp gian phòng mang thứ đó giả bộ một cái dương hành lý tử, liền kéo lấy chậm rãi đi ra cái này lạnh lùng nhà. Thúc phụ thím, còn có Sở Hân Hân trên mặt bắt đầu cao hứng trở lại, cuối cùng đem cái này cái khinh bỉ đuổi ra ngoài, nhìn hắn về sau như thế nào sinh hoạt. Đúng lúc này, một cái giày tây tiểu tử gõ gõ cánh cửa, Sở Thiên vừa mới mở ra, tên tiểu tử này cũng rất có lễ phép nói, nơi này là Sở Thiên nhà sao. Thúc phụ lập tức lớn tiếng nói, hắn đã không ngừng nơi này. Trước mặt ngươi đúng là cái con kia bạch nhãn lang, tìm hắn làm gì? Tiểu tử chuyên nghiệp cười, là như vậy, ta là An Khang công ty bảo hiểm đấy, chúng ta tra được Sở Thiên cha mẹ tại chúng ta chỗ đó mua 20 vạn bảo vệ ngạch bảo hiểm, chúng ta trước tuần lễ đối với hộ khách tiến hành điện thoại thăm đáp lễ thời điểm, từ bọn hắn đơn vị trong miệng biết rõ Sở Thiên cha mẹ không sai biệt lắm bởi vì tai nạn xe cộ qua đời 2 năm rồi, tuy nhiên Sở Thiên cha mẹ khả năng mua cái kia phần bảo hiểm về sau liền quên, người bên ngoài cũng không biết, nhưng công ty của chúng ta là có ý thức trách nhiệm có xã hội danh dự đấy, cho nên chúng ta đặc biệt tìm đến được lợi người Sở Thiên, lại để cho hắn ký tên tiến hành thủ tục, chúng ta tốt đem 20 vạn bồi thường tiền đi vào cho hắn, bởi vì bồi thường thời gian tiếp qua 10 ngày liền qua thời. Hạn rồi, cho nên ta muộn như vậy tới quấy rầy mời thứ lỗi. 20 vạn. Lập tức lại để cho thúc phụ thím sắc mặt trở nên xuân quang rực rỡ. Thúc phụ vội vàng hô hào, mau vào ngồi, Hân Hân tranh thủ thời gian châm trà. Sau đó đối với tiểu tử nói, ta chính là được lợi người Sở Thiên pháp định người giám hộ, ta có thể thay hắn tiến hành thủ tục đấy, cần muốn thế nào thao tác, ngươi nói. Tiểu tử nhìn xem đứng ở cửa Sở Thiên, lại nhìn xem thái độ chuyển biến cực nhanh thúc phụ, nhiều ít đoán được Sở Thiên cùng thúc phụ bọn hắn không hợp, vì vậy, tiểu tử móc ra một chồng tư liệu, cẩn thận xem xét một phen, đối với thúc phụ nói, không có ý tứ, bởi vì được lợi người Sở Thiên ngày hôm qua vừa vặn đầy 18 một tuổi rồi, cho nên cái này thủ tục chỉ có thể Sở Thiên tự mình tiến hành. Thúc phụ sắc mặt trở nên khó coi, nói, ta là hắn pháp định người giám hộ, có cái gì không thể tiến hành a? Đều giống nhau đấy, năm trước 10 vạn tiền bảo hiểm đều là ta ký tên làm. Tiểu tử lắc đầu, khi đó Sở Thiên còn chưa đủ 18 một tuổi, tự nhiên có thể cho ngươi thay hắn ký tên tiến hành, nhưng Sở Thiên ngày hôm qua vừa vặn đầy 18 một tuổi, chỉ có thể chính hắn làm. Thúc phụ bất đắc dĩ, đành phải lớn tiếng cùng Sở Thiên nói, Sở Thiên, ngươi mau tới đây ký tên, dùng thúc phụ chi phiếu sao chép kiện lĩnh tiền. Tiểu tử lần này không nói gì, chẳng qua là nhìn xem Sở Thiên, tuy nhiên nhìn hắn ra thúc phụ tham lam, nhưng đây là nhân gia gia sự, chính mình bất tiện chỉ điểm. Sở Thiên là một tuyệt thế kỳ tài, khi bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, lập tức đã biết tầm quan trọng của mình, duy nhất tính, mấu chốt tính, vì vậy cười cười, thúc phụ, ta đã bị ngươi đuổi ra khỏi nhà rồi, loại chuyện này liền không làm phiền ngươi. Sau đó đối với tiểu tử cười cười, đại ca, cùng một chỗ xuống dưới uống chén trà như thế nào? Tiểu tử như chút được gánh nặng, đứng dậy nói, tốt, chúng ta xuống dưới tiến hành thủ tục. Thúc phụ nổi giận, Bạch Nhãn Lang, ngươi biết cái gì, ngươi đi theo ngoại nhân đi, không nên bị người lừa, nghe thúc phụ mà nói không sai, tranh thủ thời gian tới đây ký tên. Sở Thiên nhẹ nhàng cười cười, đi ra cửa đi, tiểu tử vội vàng đi theo Sở Thiên xuống dưới, sau lưng truyền đến thúc phụ đập phá lung tung thanh âm cùng điên cuồng thanh âm, Bạch Nhãn Lang, của ta 20 vạn A. Thím cũng kéo ra cửa sổ hô to, Bạch Nhãn Lang A. Ngươi cái này cái khinh bỉ, vong ân phụ nghĩa, bảo an, nhanh ngăn lại hai người kia à, bọn hắn lấy đi ta 20 vạn à. Thím thanh âm phá vỡ cái này ban đêm, cũng khơi dậy chung quanh hộ gia đình rất hiếu kỳ tâm, cửa bảo an cho rằng phát sinh cái gì đại sự, vội vàng đem Sở Thiên cùng công ty bảo hiểm tiểu tử ngăn lại, cũng cứ gọi tới cảnh sát. Rất nhanh tại bảo an xử lý công thất đầy ấp người, cảnh sát, bảo an, Sở Thiên, thúc phụ thím, còn có tiểu tử. Bên ngoài tức thì có số ít không rõ chân tướng quần chúng quăng về nhà chồng miệng hoặc là cửa sổ quan sát, Khương Tiểu Bàn cái kia mập mạp thân thể liền chiếm được hơn phân nửa cửa sổ, nhìn xem Sở Thiên dẫn theo sâu sắc hành lý, trong nội tâm cả kinh, cho rằng Sở Thiên chém giết kiếp trở về bị bắt chặn rồi. Cảnh sát phất tay lại để cho mọi người im lặng xuống, trực tiếp hỏi cư xá khuôn mặt xa lạ công ty bảo hiểm tiểu tử bên cạnh lấy chính mình căn cứ chính xác kiện bên cạnh đem sự tình đơn giản khách quan nói một lần, vừa nói xong. Tất cả mọi người rất khinh bỉ nhìn xem Sở Thiên thúc phụ thím mặc dù biết chính mình vô lý, nhưng là cái kia trắng bóng 20 vạn ở trước mặt mình chạy đi, quả thực không cam lòng, đành phải bác cảnh sát đồng tình. Thím nói, ta trăm cây nghìn đắng đem cái này cái khinh bỉ nuôi không sai biệt lắm 2 năm, bỏ ra nhiều ít tâm huyết, nhiều ít tinh lực, hắn hiện tại có tiền sẽ đem chúng ta vứt xuống rồi, đây là không phải Bạch Nhãn Lang à, chúng ta cũng không yêu cầu hắn hồi báo cái gì, chúng ta cũng chỉ muốn cái này 20 vạn. Cư xá không ít người biết đều nở nụ cười, nữ nhân này nói về lời nói đến thật sự là đen trắng điên đảo, mọi người đều biết bọn hắn ban đầu là cầm 10 vạn mới thu dưỡng Sở Thiên đấy, còn thường xuyên nghe được mắng Sở Thiên thanh âm. Cảnh sát đơn giản làm xong ghi chép, lại đang cư xá thông qua một ít người biết chuyện sĩ giải tình huống, sau đó vung tay lên, đối với Sở Thiên nói, ngươi có thể rời đi, ngươi cái này cái gì thân thích à. Thím bắt đầu khóc lên, khóc lóc om sòm đứng lên, cảnh sát không kiên nhẫn được nữa, vô bàn nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, gặp qua lòng tham đấy, chưa thấy qua ngươi như vậy lòng tham đấy, lại nhao nhao đem ngươi quẳng tay đi vào. Thúc phụ thím lập tức đình chỉ gọi náo. Lúc Sở Thiên cùng tiểu tử ở bên ngoài quán trà xong xuôi thủ tục, tiểu tử nắm Sở Thiên tay, hứa hẹn nói 5 cái thời gian làm việc nhất định đến Sở Thiên tài khoản ngân hàng, sau đó liền ngăn đón taxi rời đi. Sở Thiên có chút cảm khái, không nghĩ qua là, chính mình thì có 20 vạn, mặc dù mình đối với tiền tài cũng không coi trọng, nhưng ở cái địa phương này. Khắp nơi không có ly khai tiền, mà chính mình còn không quen thuộc kiếm tiền kỹ năng, cũng không thể trộm hoặc là xuống A, cho nên cái này 20 vạn không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể cho tình cảnh của mình chẳng phải xấu hổ. Bất quá, Sở Thiên vẫn là lung túng rồi, bởi vì hắn nghĩ tới một cái rất thu tâm vấn đề, bởi vì hắn không có tiền giao cái này 2 chén cà phê trướng. Chương 8, đêm khuya cứu mỹ nhân. Sở Thiên con mắt bắn phá toàn bộ quán trà. Đột nhiên gấp hướng quán trà bên trái nơi hẻo lánh nào tới, như là bắt được cứu mạng dâm dạ, bởi vì hắn gặp được Lâm Ngọc Đình. Lâm Ngọc Đình hiển nhiên rất giật mình ở chỗ này nhìn thấy Sở Thiên, nhưng là thật cao hứng, còn chưa mở miệng, Sở Thiên lại lớn tiếng dọa người, nói, cho ta mượn ít bạc, ta không có tiền tính tiền đâu. Lâm Ngọc Đình có chút dở khóc dở cười, đến quán trà uống trà vậy mà không mang theo tiền, nếu như không phải gặp phải chính mình, chẳng phải là bị người ném ra ngoài, nhưng Lâm Ngọc Đình vẫn là nhịn được vui vẻ, phất tay nói, tiểu thư, hắn đơn nhớ ta trên trướng. Sở Thiên lúc này thời điểm mới thật dài thở ra một hơi, rốt cục giải quyết xong cái này xấu hổ vấn đề, sờ sờ cái mũi, lúc này mới phát hiện Lâm Ngọc Đình trên mặt bàn bày đầy lấy học tập sách giáo khoa, hiển nhiên nàng là ở chỗ này ôn tập đấy. Lâm Ngọc Đình mỉm cười, như là xem thấu Sở Thiên nghi vấn, nói, ta trong nhà ôn tập bài học luôn không có gì hiệu suất, đi vào quán trà lại phát hiện rất có trạng thái, cho nên ta hầu như mỗi lần Thiên Đô ở chỗ này phao mấy giờ. Sở Thiên gật gật đầu, hắn lý giải, tựa như nhiều khi uống say hồ thiết hoa so thanh tỉnh hồ thiết hoa muốn lý trí rất nhiều, Sở Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đi nơi nào đặt chân, vì vậy tiện tay lật lên trên bàn Anh ngữ sách, có chút ngượng ngùng đối với Lâm Ngọc Đình nói, ngươi có thể hay không dạy ta cái này? Ta một chút cũng sẽ không đọc. Lâm Ngọc Đình biết rõ rất nhiều nam sinh sợ Anh ngữ, nhưng sẽ không đọc liền nói quá sự thật rồi, dù sao chính mình mỗi lần Thiên Đô sẽ ôn tập Anh ngữ, liền thuận tiện mang lên Sở Thiên khó không phải chuyện tốt, tối thiểu có thể đốc thúc chính mình, vì vậy cười cười, tốt, nếu không hiện tại hãy cùng ta cùng một chỗ ôn tập như thế nào. Sở Thiên gật gật đầu, đem đầu đưa tới, Lâm Ngọc Đình tâm hồn thiếu nữ khẽ động, nghe Sở Thiên phát ra hơi thở nam nhân, thậm chí có thêm vài phần mê say. Lâm Ngọc Đình rất nhanh phát hiện Sở Thiên nói rất đúng sự thật, Sở Thiên thật sẽ không đọc, liền đơn giản nhất từ đơn phát âm cũng sẽ không, phải nói là nàng gặp qua Anh ngữ kém nhất nam sinh, nhưng Lâm Ngọc Đình cũng rất ngạc nhiên phát hiện, Sở Thiên thiên phú rất cao, chỉ cần là nàng đã dạy đấy, Sở Thiên đều có thể nhớ rõ ở, một lát tầm đó đã quen thuộc nhớ không ít từ đơn, một buổi tối xuống, đã có thể phát âm thuần khiết đọc lên mấy quyển sách bài khóa, Lâm Ngọc Đình hứng thú cũng tới. Nàng muốn nhìn một chút cái này Sở Thiên đến tột cùng có thể cho nàng kinh hỉ tới trình độ nào, nàng đem mình một ít tâm đắc cùng nhận thức toàn bộ dạy cho Sở Thiên, đến cuối cùng, lúc Sở Thiên dùng miệng lời nói cùng nàng đối thoại thời điểm, Lâm Ngọc Đình quả thê sợ ngây người, nàng thậm chí cảm thấy được Sở Thiên hoặc là ngay từ đầu liền giả ngu, hoặc là chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Sở Thiên đột nhiên phát hiện mông lung dưới ánh đèn Lâm Ngọc Đình rất là mê người, tinh xảo mặt lộ ra đặc biệt vũ mị. Uống qua trà lòng tỉnh bờ môi lộ ra ướt át mê người, Sở Thiên cố nén xúc động, không có gom góp đi qua cắn lên một mực. Thẳng đến đi ra quán trà, Lâm Ngọc Đình mới phát hiện Sở Thiên dẫn theo hành lý, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào buổi tối dẫn theo cái hành lý chạy khắp nơi lâu này? Sở Thiên cười cười nói, bị đuổi ra ngoài, không nhà để về đâu. Lâm Ngọc Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói, ngươi gặp phải ta thật là của ngươi phúc phận, nhà của ta có sáu phòng cũ, ngay tại trường học phụ cận, trong nhà không thiếu tiền. Một mực nhàn rỗi ở đằng kia, cái chìa khóa vừa vặn tại trên tay của ta, nếu không ngươi đi ở a, thuận tiện tăng thêm chọn người khí như thế nào. Sở Thiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên bốn phía hiện lên mấy người, ngăn chặn hai người bọn họ đường. Lâm Ngọc Đình như chỉ chịu kinh hãi con cừu nhỏ, bắt lấy Sở Thiên cánh tay, có vài tia run rẩy. Cầm đầu nhuộm tóc đỏ thanh niên nhìn xem Sở Thiên cùng phát run Lâm Ngọc Đình, cười lạnh một tiếng, Lâm Ngọc Đình, chúng ta kiếm ca muốn cùng ngươi ăn ăn khuya, phiền toái phần mặt mũi. Không để cho chúng ta rất khó khăn làm. Lâm Ngọc Đình gặp không phải cản đường dự tiền cướp sắc đấy, an lòng không ít, thua lên dũng khí, nói, Lý Kiếm luôn luôn không có hảo tâm, không biết tao đạp nhiều thiếu nữ sinh, ta làm sao có thể mắc hắn đích nhiêu. Các ngươi trở về nói cho Lý Kiếm, nói ta Lâm Ngọc Đình không phải hắn trong tưởng tượng nữ nhân. Nhuộm tóc đỏ thanh niên hừ một tiếng, Kiếm ca vừa ý ngươi là phúc phần của ngươi, đi theo Kiếm ca toàn được nhậu nhẹ tan ngon, ngươi có cái gì chưa đủ. Ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Ngọc Đình kéo kéo Sở Thiên, nói, muốn ăn ngươi ăn đi, Sở Thiên, chúng ta đi, không cần để ý bọn hắn, ta cũng không tin bọn hắn dám sằng bậy ta liền báo động. Lâm Ngọc Đình cùng Sở Thiên vừa định đi, mấy người này liền xông tới, Nhiễm Hồng Phát thanh niên lạnh lùng đối với Sở Thiên nói, tiểu tử, không nên nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, muốn biết rõ, anh hùng cuối cùng đều là cái chết, thức thời điểm cũng sắp cũng ngay. Sở Thiên nhàn nhạt nói, ta chỉ tin tưởng nằm trên mặt đất nhất định là các ngươi. Vây quanh bọn họ thanh niên đều nở nụ cười, giống như nghe được một cái đã lâu chê cười giống nhau, Sở Thiên thân thể như vậy đơn bạc, một bộ yếu đuối bộ dạng vậy mà phát ngôn bừa bãi. Nhiễm Hồng Phát thanh niên hung dữ nói, con mẹ nó ngươi đấy, thật sự là chán sống, Kiếm ca sự tình ngươi vậy mà cũng dám quản. Các huynh đệ thượng, tiếng còn không có dừng lại, phanh, phanh, phanh vài tiếng, bọn hắn cũng giống như con diều giống nhau bay ra ngoài, ngã nhào trên đất lên, tiếng buồn bã từng trận. Sở Thiên đi lên trước. Một cước đạp trên Nhiễm Hồng Phát thanh niên, nhàn nhạt nói, trở về nói cho Lý Kiếm, người, không phải làm như vậy đấy. Nói xong, lôi kéo Lâm Ngọc Đình từ trên người bọn họ đạp đi qua, quay đầu lại không quên mất nói, nhớ kỹ, ta là Sở Thiên, có chuyện gì gọi Lý Kiếm tìm ta. Lâm Ngọc Đình như là xem phim giống nhau, cảm thấy Sở Thiên giờ khắc này dị thường đẹp trai, dị thường có cảm giác an toàn, nàng cảm giác mình không biết chừng nào thì bắt đầu hết thuốc chữa, hẳn là không có thuốc chữa đã yêu Sở Thiên. Lâm Ngọc Đình trong nội tâm thậm chí suy nghĩ, nếu như Sở Thiên đúng anh hùng, cái kia chính mình không phải là mỹ nhân. Anh hùng mới có thể cứu mỹ nhân. Nhiễm Hồng Phát thanh niên quả thực muốn nổi điên, không chỉ có không có đem Lâm Ngọc Đình mang về, chính mình mấy người còn bị người thả té trên mặt đất, càng thật đáng buồn chính là, chính mình vậy mà không có trông thấy Sở Thiên là thế nào ra tay. Lý Kiếm trong biệt thự, Lý Kiếm cho Nhiễm Hồng Phát thanh niên hung hăng thưởng một cước, chỉ vào mắng to, phế vật, một đám phế vật, mấy người đều mang không đến Lâm Ngọc Đình, lưu các ngươi làm gì dùng. Bên cạnh Lâm Mỹ Mỹ tức thì dương lên dáng tươi cười, may mắn Lâm Ngọc Đình không có bị mang đến, nếu không địa vị của mình chịu lấy đến nghiêm trọng khiêu chiến, nàng hiện tại rất hưởng thụ loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt, nàng thậm chí nghĩ đến muốn Lý Kiếm giúp nàng an bài cái đại học, như vậy, cũng không cần khổ cực như vậy đi đi học, Lâm Mỹ Mỹ cũng không phải là một cái vụng về chi nhân, nàng sở dĩ đều muốn lên đại học, là vì nàng biết rõ, thanh xuân dễ dàng trôi qua, làm có nội hàm. Bình hoa lại càng dễ bị người hoan nghênh. Nhiễm Hồng Phát thanh niên thì thào nói, là có người thay Lâm Ngọc Đình xuất đầu, chúng ta mới thất bại. Lý Kiếm nộ khí chưa tiêu, nói, ai to gan như vậy hả? Nhân ra bao nhiêu người đem các ngươi đánh thành như vậy hả? Nhiễm Hồng Phát thanh niên cúi đầu nói, chỉ có một người, hắn nói hắn gọi Sở Thiên. Lâm Mỹ Mỹ sửng sốt, Lý Kiếm lại một lần từ ngây dại, cái này Sở phế nhân thật sự trở mình rồi, khắp nơi theo chân bọn họ đối nghịch, đợi ngục giam qua hết cái này hai tuần lễ nghiêm tra giai đoạn. Chính mình liền thông qua phụ thân quan hệ từ bên trong làm mấy cái thân thủ tốt tội phạm giết người, đem Sở Thiên tiêu diệt, bằng không thì cuộc sống của mình thật đúng là không có như vậy trôi chảy lâu rồi, vì vậy vung tay lên, kêu lên hồ bưu. Chương 9, phiên dịch chi kinh. Thời gian rất là bình tĩnh đã qua hơn 10 ngày, Sở Thiên tại Lâm Ngọc Đình xưa cũ trong phòng ở lại rồi, Lâm Ngọc Đình thậm chí bỏ ra bút tiền trông nom việc nhà hảo hảo trang trí một phen, còn đặc biệt trang trí ra một cái ưu tĩnh nơi hẻo lánh dùng để đọc sách. Nàng từ lần trước gặp phải đêm khuya kinh hãi, sẽ thấy cũng không đi quán trà rồi, mà là mèo đến Sở Thiên nơi đây đến, thuận tiện cho Sở Thiên bồi bổ chương trình học, chỉ cần kỳ thi đại học muốn khảo thi đấy, Sở Thiên đều rất thành. Khẩn muốn Lâm Ngọc Đình dạy hắn, Lâm Ngọc Đình thành tích ở trường học thuộc về trung thượng, khảo thi cái bình thường khoa chính quy là tuyệt đối không có vấn đề đấy, bởi vậy phụ đạo Sở Thiên càng là quen việc dễ làm. Sở Thiên sinh hoạt cũng rất có quy luật, thường học, ngủ, ăn cơm. Thành tích học tập đang đứng ở công tác chuẩn bị buộc phát giai đoạn, Sở Thiên biến hóa lại để cho trong lớp đồng học không dám như là lấy trước kia tốt khi dễ hắn, không hề gọi hắn phế nhân, liền Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ đều thu liễm, mặc dù đối với Sở Thiên ghi hận trong lòng, nhưng cũng không rằng có cái gì khác người hành vi, chỉ có chủ nhiệm lớp Trương lão sư vẫn là cùng trước kia giống nhau, phế nhân giải phế nhân ngắn. Tuy nhiên hắn từ lão ngoan đồng nào biết Sở Thiên tại ngữ văn khóa thượng vì lớp cái quang, nhưng Trương lão sư vẫn là khinh thường. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Sở Thiên rồi, cái này học sinh kém ngoại trừ tự ti tự bế bên ngoài, không có gì có thể cầm xuất thủ, Trương lão sư đã từng cố gắng phụ đạo qua Sở Thiên một thời gian ngắn, thế nhưng là anh ngữ thành tích không chỉ có không thể đề cao, ngược lại tại một lần kỳ thi cuối năm trung anh lời nói vậy mà khảo thi 21 phần, chế Thiên Đô trung học anh ngữ thành tích thấp nhất kỷ lục, lại để cho hắn ở đây lão sư trước mặt lăng đục, từ đó hắn buông tha cho Sở Thiên, cũng đối với Sở Thiên hận thấu xương. Mỗi ngày không cứ gọi Sở Thiên vì phế nhân thật sự không thể tiết mối hận trong lòng, bởi vậy tại Trương lão sư trong mắt. Sở Thiên thông hiểu thi từ chẳng qua là vận khí tốt, đụng màu mà thôi, hơn nữa, dù cho thi từ tốt, kỳ thi đại học cũng không tạo nên quá lớn tác dụng, một cái anh ngữ khảo thi 21 phần đích người còn có cái gì tiền đồ đâu này. Ngay nọ buổi chiều, cuối cùng hai mảnh lớp anh ngữ, Trương lão sư lên tới đằng sau có chút mệt mỏi, liền mỗi người phát phần phiên dịch tiểu bài thi lại để cho đại gia theo nhà phiên dịch. Sau đó làm cho người đi lên bảng đen rút ghi vài đạo khó khăn đề mục, ma xui quỷ khiến đấy, Trương lão sư vậy mà giờ đến rồi Trương Vạn Giang, Lâm Mỹ Mỹ, Sở Thiên như là chúng giải thưởng lớn giống nhau, kinh ngạc tiêu sái đến trên bảng đen, hắn thật sự không nghĩ ra Trương lão sư vì cái gì lại để cho hắn đi lên, chỉ có Trương lão sư trong nội tâm rõ ràng, không cần lá xanh như thế nào phụ trợ ra hoa hồng tươi đẹp đâu này. Nếu như Trương Vạn Giang, Lâm Mỹ Mỹ đúng hoa hồng, cái kia Sở Thiên tuyệt đối là đúng lá xanh, phải nói là lá vụn. Trương lão sư để cho bọn họ từ trái đến phải lập, sau đó đối với bọn họ nói, Trương Vạn Giang, ngươi phiên dịch thứ nhất, thứ ba, thứ sáu đề, Lâm Mỹ Mỹ, ngươi phiên dịch thứ hai, thứ tư, thứ năm đề, Sở Thiên, ngươi cũng chỉ phiên dịch cuối cùng một đề là được rồi, nhiều hơn ngươi cũng sẽ không. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ trên mặt nở nụ cười một cái, lần này Sở Thiên còn không xấu mặt. Đừng tưởng rằng biết mấy cái thi từ liền diêu võ dương oai, vô địch thiên hạ, có bản lĩnh anh ngự không nên khảo thi 21 phần A. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ vung bút tại trên bảng đen không hề đình trệ đem bài thi thượng trung văn ghi thành anh văn, nhảy lên phấn viết biểu hiện ra thực lực của bọn hắn. Lúc này thời điểm Sở Thiên còn có chút mê man, cuối cùng này một đề mục cũng quá kỳ quái A, chẳng lẽ kỳ thi đại học muốn khảo thi dài như vậy phiên dịch đề. Sở Thiên có chút cười khổ, cái này phiên dịch cũng quá dài quá, thật là có điểm độ khó, bất quá Sở Thiên vẫn là cầm lên phấn viết, dựa vào mấy ngày nay anh ngữ tích lũy, tại trên bảng đen đã viết đứng lên. Lúc Sở Thiên viết xuống hoát giờ tảo vượt, thì bệ cổ ngực các học sinh không tự chủ được nở nụ cười một cái. Sở Thiên phiên dịch chính là cái gì à, sẽ không phiên dịch liền tranh thủ thời gian ra rồi, miễn cho mất mặt dễ làm người khác chú ý. Lúc này, Trương Vạn Giang cùng Lâm Mị Mị đã tương tục phiên dịch xong, đang đi trở về chỗ ngồi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem vẫn còn trên đài dãy rủa Sở Thiên, lần nữa khinh thường cười cười. Trương lão sư đối với Trương Vạn Giang cùng Lâm Mị Mị phiên dịch gật gật đầu, tỏ vẻ hắn tương đối thỏa mãn. Đón lấy xem Sở Thiên vẫn còn ghi, trong nội tâm một phiền, nói, Sở Thiên, ngươi phiên dịch cái gì à, sẽ không phiên dịch liền tranh thủ thời gian xuống dưới, miễn cho lãng phí đại gia thời gian, ta đã sớm dự tính đến ngươi sẽ không, chẳng qua là cho một cơ hội ngươi rèn luyện rèn luyện. Sở Thiên không có để ý dương lời của lão sư, vung bút đem còn dư lại toàn bộ viết xong, hoát rùa tàu hước, thì bệ cố ngực, hoát rùa hơ, thì bệ cố mắt sần, hoát y ho u e a sần, thì bệ cổm hạ bít, hoát rùa hạ bít. Thì bệ cổm rùa trạ giả cờ, hoát rùa trạ giả cờ, ít bệ cổm rùa đẹ tin y. Viết xong về sau, Sở Thiên thư ra một hơi, đem phấn viết nhét vào trên mặt bàn, sau đó chuẩn bị trở về đi chỗ ngồi, Trương lão sư gọi lại hắn, Sở Thiên, ngươi loạn ghi vật gì đâu này. Như thế ngắn gọn một câu, ngươi vậy mà ghi dài như vậy. Sau đó đối với đại gia nói một chút, cuối cùng một đề lời của lão sư thật sâu khắc sâu tại trong trí nhớ của ta. Có lẽ như thế nào phiên dịch a? Giao giao chúng ta Sở Thiên đồng học. Một bộ phận đệ tử chăm miệng một lời nói, tỉ cờ ép lờ tìm dẹt trong Trương Vạn Giang cùng Lâm Mị Mị thanh âm là hương phấn nhất. Trương lão sư khinh miệt nhìn xem Sở Thiên, nói, ngươi xem một chút, nhiều như vậy đồng học liền dễ dàng nói ra, đoán chừng toàn lớp liền ngươi sẽ không. Sở Thiên thở dài, nói, lão sư, ta bài thi thượng cuối cùng một đoạn không có những lời này à, chỉ có cái này một lớn đoạn lời nói. Vừa nói vừa mở ra bài thi cho lão sư xem. Trương lão sư cùng phía trước đồng học rất rõ ràng trông thấy vốn ấn có cuối cùng một đề địa phương, Sở Thiên bài thi thượng lại trống rỗng, đoán chừng là trường học in ấn sai lầm, nhưng Trương lão sư sắc mặt không thay đổi nói, tốt, cho dù ngươi không có ấn đến cuối cùng một đề, vậy ngươi tại trên bảng đen ghi nhiều như vậy là vật gì hả? Sở Thiên nhàn nhạt nói, chính là phía dưới cùng nhất cái kia đoạn lời nói, ta cho rằng đó là cuối cùng một đề. Trương lão sư cùng toàn lớp đệ tử không tự chủ được lật xem phía dưới cùng nhất, chỗ đó có nhất đoạn văn. Cẩn thận ngươi ngôn ngữ, bởi vì nó sẽ biến thành tư tưởng của ngươi, cẩn thận tư tưởng của ngươi, bởi vì nó sẽ biến thành hành động của ngươi, cẩn thận hành động của ngươi, bởi vì nó sẽ biến thành thói quen của ngươi, cẩn thận thói quen của ngươi, bởi vì nó sẽ biến thành tính cách của ngươi, cẩn thận tính cách của ngươi, bởi vì nó sẽ biến thành vận mệnh của ngươi. Trương lão sư cùng các học sinh cũng biết những thứ này sao chép tư liệu bài thi bởi vì trích với tư cách bình thường luyện tập tư liệu, cho nên trường học vì tiết kiệm tài nguyên. Sẽ đem một ít có khuyết điểm nhỏ nhặt giấy trắng lần nữa lợi dụng, bởi vậy tất cả mọi người rất dễ dàng đã biết rõ đây không phải phiên dịch đề. Sở Thiên lần này ma xui quỷ khiến bởi vì do ấn đề mục, lại đem đoạn văn này phiên dịch ra đã đến. Trương lão sư nhìn xem cái kia đoạn lời nói, lại nhìn xem Sở Thiên tại trên bảng đen phiên dịch, trong nội tâm âm thầm cả kinh, dùng học sinh cấp 3 trình độ mà nói, phiên dịch tương đối không tệ, đoạn văn này tuy nhiên đơn giản, nhưng dính đến rất nhiều từ đơn, bởi vậy độ khó cũng là tương đối lớn. Trong lớp đệ tử càng là ngạc nhiên, Sở Thiên cái kia đoạn lời nói vô luận chính xác hay không, nhưng phía trên vô cùng nhiều từ đơn bọn hắn cũng không có gặp qua, lại gặp được Trương lão sư đình chỉ. Nói móc Sở Thiên, liền đoán ra Sở Thiên phiên dịch 89, trong nội tâm đối với Sở Thiên lần nữa lau mắt mà nhìn. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn biết rõ Sở Thiên phiên dịch đã rất đúng chỗ rồi, mình là tuyệt đối phiên dịch không đi ra đấy, lần này không chỉ có không có xấu mặt, lại để cho cái này phế nhân đã đoạt danh tiếng. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N.N.N.E.T. Trương lão sư ngẩn người qua đi, có chút đứng không vững, phất tay lại để cho Sở Thiên quay về chỗ ngồi, cũng không nói gì, Sở Thiên phấn khích cũng không có cho hắn quá lớn kinh hỉ, thậm chí có tia tức giận, vốn đều muốn lá xanh phụ trợ hoa hồng đấy, kết quả ngay cả mình đều bị xếp đặt một đạo, lại không thể lung tung phủ nhận Sở Thiên phiên dịch tính chính xác, trong lớp đệ tử cũng không phải ngốc đấy, tùy tiện không nhận ra ra Sở Thiên tiêu chuẩn. Sở Thiên trở lại trên chỗ ngồi, Khương Tiểu Bàn tựa hồ so Sở Thiên cao hứng, dựng thẳng đi ngón cái, nói, bạn thân, thật dài mặt, ta càng ngày càng sùng bái ngươi rồi. Tan học về sau, Sở Thiên rõ ràng cảm giác được đại gia đối với thái độ của hắn đã có rõ ràng bất đồng, khách khí rất nhiều, ánh mắt cũng không hề mang rõ ràng khinh thị. Đặt mạnh ra cửa trường, Sở Thiên cũng cảm giác được một hồi sát khí đánh úp lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, rừng cây ám chiến. Sở Thiên vội vàng hướng phụ cận trong rừng cây chui vào, tung người lên cây, không có vài phút, Lý Kiếm cùng Hồ Bưu mang theo 6 cái cạo lấy đầu chọc nam tử xông vào, dùng ánh mắt bốn phía bắn phá một phen, Lý Kiếm hung dữ thanh âm truyền đến, đồ chó hoang, tiểu tử kia chạy đi đâu? Bên cạnh một vị cầm đầu chọc lên tiếng, Lý công tử, kỳ thật đối phó cái này bao đầu đệ tử cần gì phải chúng ta cùng một chỗ ra tay à? Ta lão thường một người có thể đem hắn bóp chết. Lý Kiếm hừ một tiếng, trên mặt vài phần tức giận nói, tiểu tử kia có vài phần quyền cước, người bình thường thật đúng là gần hắn không được thân. Hơn nữa, nếu như tiểu tử kia không có gì thực tài thực liệu, thì càng tiện nghi thường ca các ngươi. Thường ca gật gật đầu, nói, cái kia Lý công tử ngươi cũng không cần tự mình đến a, điểm ấy việc nhỏ giao cho chúng ta đi xử lý là được rồi. Lý Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghĩ sớm chút chứng kiến tiểu tử kia tại ta dưới chân quần cuộn bộ dạng. Thường ca chỉ vào bốn người khác, nói, mọi người đi vào rừng cây cẩn thận tìm xem, cái này mảnh rừng cây phần cuối đúng sông lớn, không có đường ra đấy, đoán chừng tiểu tử kia đúng trốn ở cái đó cây đằng sau, thật sự tìm không thấy, chúng ta phải đi đảo viên cư xá mai phục hắn, ta cũng không tin hắn từ nay về sau liền biến mất. Trốn ở trên cây Sở Thiên hơi kinh hãi. Không nghĩ tới người này liền hắn hiện tại nghỉ ngơi ở đâu đều thăm dò rồi, nếu như không để cho bọn hắn giáo huấn lời mà nói, bọn hắn sớm muộn sẽ đi đảo viên cư xá tìm hắn. Nói như vậy, thường xuyên vãng lai Lâm Ngọc Đỉnh thì có nguy hiểm, Sở Thiên tự nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này trình diễn, nhưng đúng võ công của mình cũng mới khôi phục lại hai thành, người này thân thủ cũng so với bình thường mỗi người mạnh mẽ, cứng đối cứng phần thắng. Cũng không lớn, may mắn cái này mảnh rừng cây khá lớn. Vì vậy hắn quyết định lợi dụng cái này mảnh rừng cây hảo hảo cho người này giáo huấn. Tiến rừng cây một khắc, thường ca bên cạnh có người hắc hắc cười cười, tại thường ca bên tai nói, Lý công tử thực có thể giúp chúng ta giảm đi ở tù. Thường ca khinh thường nhìn xem lục tử, ý vị thâm trường nói, lục tử, chúng ta giúp đỡ Lý công tử làm chuyện này, giảm không giảm ta cũng không có nắm chắc, nhưng nếu như không đáp ứng giúp hắn làm này kiện sự tình, đoán chừng không cần vài ngày ngươi sẽ tại ngục giam không tật mà chết. Lục tử dùng mình một cái. Hắn tự nhiên biết rõ Lý Kiếm không có gì năng lượng, nhưng Lý Kiếm có một vô cùng lợi hại phụ thân, tùy thời hướng trong ngục giam tiễn đưa câu nói, bọn hắn những thứ này từng để cho người đàm phán chi sắc biến thành nhân vật phong vân, rất nhanh sẽ trong tù trở nên cái gì cũng không phải, thậm chí đi đời nhà ma cũng không có người hoài nghi, nếu như nói xã hội đúng hắc ám đấy, như vậy ngục giam càng là trắng trợn hắc ám. Hai cái đại hán đang tại bên trái rừng cây tuần tra trên xuống, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một chồng trăm nguyên nhân dân tệ. Tuy nhiên bọn hắn cũng không phải là quan tâm tiểu tài chi nhân, nhưng bất luận kẻ nào trông thấy trên mặt đất xuất hiện một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn nhiều ít có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn, vội vàng ngồi chồm hổm xuống nhặt, ngay tại hai người túi đầu chi tế, cảm giác gáy bị người trùng trùng điệp điệp một kích, lập tức ngã xuống đất ngất đi lên. Bên phải hai cái đại hán đang tại không đếm xỉa tới đi lui, đột nhiên một tiếng chim hót âm từ đỉnh đầu truyền đến, thói quen ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, trên đỉnh đầu lá cây rơi lả tả xuống, để tránh lá cây quét đến. Bọn hắn vừa nhắm mắt lại, yết hầu siết chặt, một hơi thở gấp không được, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thường ca cùng lục tử đang tại giữa rừng cây điều tra, Lý Kiếm cùng Hồ Bưu tại phía sau bọn họ theo sau, lục tử đột nhiên có gan cảm rất xấu. Đối với thường ca nói, thường ca, cái này rừng cây quá an tĩnh, yên tĩnh, có điểm gì là lạ, những người khác tại sao không có động tĩnh rồi hả? Thường ca sóng to gió lớn gặp nhiều hơn, ngoại trừ lần thứ nhất lúc giết người, tay run rẩy qua. Gặp phải bất luận cái gì chuyện lớn cũng không lại nhăn qua lông mày, dù là cuối cùng lần gây án, bị một đám cảnh sát đoàn đoàn bao vây, thường ca đều chưa từng lạnh mình qua, bây giờ nghe lục tử vừa nói, thường ca cũng có chút vẻ sợ hãi, hắn đối với lục tử nói, mấy cái thằng danh con khẳng định đang lười biếng, ngươi đi qua nhìn xem, một cái học sinh trung học có thể có cái gì với tư cách. Thường ca bắt đầu cho mình kiếm cớ tăng thêm lòng dũng cảm. Lý Kiếm cũng mở miệng, mặt mũi tràn đầy miệt thị nói, các ngươi còn tội phạm giết người. Nặng độ nhân vật nguy hiểm đâu rồi, liền trong đó đệ tử đều làm không được, dứt khoát trong tù chết già tốt rồi. Lục tử tưởng tượng cũng thế, mấy người kia cũng là giết người không chớp mắt chủ, còn sợ bị một cái học sinh trung học đả đảo. Xem ra là chính mình đa tâm, lục tử gấp hướng rừng cây bên trái chạy tới, tại đây mảnh không lớn rừng cây chạy một vòng, liền cái nhân ảnh cũng không có nhìn thấy, không chỉ nói Sở Thiên rồi, chính là vừa rồi tiến rừng cây bốn người cũng không trông thấy rồi, Lục Tử trong nội tâm bắt đầu khủng hoảng, gấp hướng giữa rừng cây chạy tới, cũng sắp muốn nhìn thấy Thường Ca thân ảnh thời điểm, đột nhiên trên chân bị người kéo một phát, Lục Tử về phía trước bổ nhào rắn rắn chắc chắc, sau đó cảm giác bị người lôi kéo chân hướng rừng cây ở chỗ sâu trong kéo đi, Lục Tử sợ hãi hô to, Thường Ca. Lời còn chưa nói hết, trước mắt tê tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Tại giữa rừng cây Thường Ca chỉ nghe được Lục Tử quát lên, Thường Ca liền không còn có động tĩnh rồi, đối mặt tiên tĩnh làm cho người ta đáng sợ rừng cây, Thường Ca trong nội tâm lần nữa vẻ sợ hãi, nhưng lại không thể rõ ràng vứt bỏ huynh đệ, một mình chạy trốn, nói như vậy không chỉ có Lý Kiếm sẽ không bỏ qua chính mình, Lục Tử bọn hắn về sau cũng sẽ khinh thường chính mình, đành phải nâng nâng thần, lại để cho Lý Kiếm cùng Hồ Bưu ở chỗ này chờ đợi, chính mình xuất ra trên người mang đến tảng đao, từng bước một, dị thường cảnh giác tiến vào rừng cây. Trong miệng không ngừng hô hào, Lục Tử, Lục Tử, ngươi đang ở đâu? Thường Ca đột nhiên nghe được rừng cây ở chỗ sâu trong có tiếng bước chân, vội vàng men theo thanh âm đi tới, ba một tiếng, Thường Ca lại càng hoảng sợ, tàng đao trong tay chuyển mấy vòng, sắc bén lưỡi đao lóe ra vài tia hào quang, sau đó mới phát hiện là mình đã dẫm vào khô héo nhanh cây, lại một âm thanh chim hót tại cách đó không xa chuyển đến, Thường Ca bị chọc giận, chết thì chết ta, vung vẩy lấy đao, hướng thanh âm ra vọt tới. Thường Ca tảng đao đột nhiên rơi trên mặt đất rồi, bởi vì hắn trông thấy Lục Tử bọn hắn 5 người chỉnh tề bị nhánh cây dán tại trên cây, khuôn mặt vết máu, rất là dọa người, sống chết không rõ. Thường Ca nhìn xem nhà mình huynh đệ thảm như vậy tốt, bi phẫn ngoài, lại cảm thấy sợ hãi, có thể đem 5 người bọn họ người vô thanh vô tức treo ngược lên, người này có lẽ không đơn giản, hắn đem mình dụ dỗ tới đây muốn làm gì đâu này. Lúc này một người tuổi còn trẻ ra hiện tại Thường Ca trước mặt, cũng không nói chuyện, chẳng qua là mỉm cười. Thường Ca biết rõ hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, vì vậy cũng lười câu hỏi, vung vẩy lấy tàng đao vọt lên, nói, lao tử liều mạng với ngươi. Thường Ca cũng là được, một lát tầm đó, tàng đao đã gần sát Sở Thiên lồng ngực, đang tại đại hỉ chi tế, Sở Thiên tay không biết ở đâu chui ra, xảo quyệt ở Thường Ca đích cổ tay, dùng sức uốn éo, tàng đao ngã rơi xuống, Sở Thiên trở tay vừa tiếp xúc với, sau đó dùng chân đem Thường Ca đá đi ra ngoài, chậm rãi tiêu sái đến Thường Ca trước mặt, vuốt vuốt tàng đao nói. Đau không tệ, người lại kém một chút. Thường Ca chịu đựng đau đớn, biết mình không phải Sở Thiên đối thủ, chậm rãi nói, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Muốn giết liền cho lão tử thoải mái điểm. Lời còn chưa nói hết, trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Giữa rừng cây Lý Kiếm cùng Hồ Bưu đợi hơn 10 sau cũng không có nhìn thấy Thường Ca trở về, trong nội tâm cũng dị thường bất an. Hồ Bưu sắc mặt khó coi nói, Kiếm Ca, bọn hắn khả năng xảy ra chuyện rồi, cái kia Sở Thiên quả thật có điểm không đơn giản. Nếu không chúng ta trước tiên lui ra rừng cây mới quyết định a. Lý Kiếm đoán hận mắng câu nước mắng, đã lấy tảng đá, nói, còn tội phạm giết người đâu rồi, một chút tác dụng đều không có, trở về để cho bọn họ trốn mèo mèo. Sau đó cùng với Hồ Bưu hướng ra phía ngoài chậm rãi lui ra ngoài, đồng nhiên, một người tuổi còn trẻ chặn con đường của hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi không phải tới tìm ta đấy sao? Như thế nào chạy nhanh như vậy hả? Liên bọn họ thi thể cũng không muốn rồi hả? Lý Kiếm sợ hai nói, bọn hắn thật sự bị ngươi giết. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Sở Thiên cười cười nói, ngươi một mực không chịu buông tha ta, cho nên ta chỉ có thể muốn mạng của ngươi. Lý Kiếm cùng Hồ Bưu nhìn nhau, trong nội tâm mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, vì vậy, ác hướng gan bên cạnh sinh, vung vẩy lấy trên nắm tay đến. Phanh, phanh Lý Kiếm cùng Hồ Bưu một chút cũng không có gì bất ngờ xảy ra ngã văng ra ngoài, Sở Thiên như là dẫn theo hai cái con gà con giống nhau. Đem bọn họ xách tiến vào rừng cây ở chỗ sâu trong, ném ở Thường Ca chân của bọn hắn. Nhìn xem dán tại trên cây mặt mũi tràn đầy vết máu Thường Ca đám người, Lý Kiếm cùng Hồ Bưu hoảng sợ vạn phần, bọn hắn biết rõ Sở Thiên có vài phần quyền cước, lại thật không ngờ Sở Thiên dám đem Thường Ca bọn hắn giết chết, bọn hắn tuy nhiên cũng là ngang ngược đích nhân vật, cũng không sợ giết người phóng hỏa, nhưng sợ bị người khác giết. Lý Kiếm cố nén sợ hãi, nói, ngươi chẳng lẽ dám giết ta? Phụ thân ta là công an cục trưởng, giết ta ngươi giống nhau đi không hết đấy. Sở Thiên mỉm cười, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn lại giết người, cho ngươi hai con đường à, đệ nhất ngươi hiện tại có thể lăn, thứ hai ngươi có thể mang theo Hồ Bưu cùng Thường Ca bọn họ thi thể cùng đi, chỉ cần chém xuống một ngón tay, là được rồi. Lý Kiếm có chút không tin nhìn xem Sở Thiên, thấy hắn không giống như là hay nói giỡn, nhìn xem dán tại trên cây Lục Tử thân thể của bọn hắn, lại nhìn xem tay của mình, nhân tính lích kỷ lần nữa chiến thắng nghĩa khí. Vội vàng liền bỏ mang lăn hướng bên ngoài rừng cây chạy đi, liền đối hắn trung thành và tận tâm Hồ Bưu cũng không muốn rồi. Hồ Bưu ánh mắt dần dần từ sợ hãi đến tuyệt vọng, hắn biết rõ Lý Kiếm là một khốn kiếp, nhưng tổng cho là hắn còn có mấy phần nghĩa khí, không nghĩ tới cứ như vậy đem hắn từ bỏ. Sở Thiên nhìn xem Lý Kiếm rời đi, dùng tàng đao dễ dàng chặt đứt treo Thường Ca cùng Lục Tử bọn họ nhánh cây. Thường Ca bọn hắn vừa rơi xuống đất giống như là sống lại, một bên vuốt đau xót một bên thở dài đối với Sở Thiên nói, Sở huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta về sau không bao giờ nữa sẽ tới tìm các ngươi phiền thoái, như thế không có nghĩa khí người uổng phí chúng ta thay hắn bán mạng rồi. Sở Thiên nhẹ nhàng phất tay, lại để cho Thường Ca bọn hắn rời đi, lúc ấy đem Thường Ca bọn hắn treo lên đi thời điểm, Thường Ca bọn hắn đã tỉnh lại rồi, vì vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, Sở Thiên cùng Thường Ca bọn hắn làm cái ước định. Nếu như Lý Kiếm chịu giảng nghĩa khí mang theo bọn hắn thi thể rời khỏi, như vậy Sở Thiên hôm nay tuyệt không làm khó hắn đám bọn họ. Nếu như Lý Kiếm vứt bỏ bọn hắn về sau cũng tuyệt đối không thể dùng sẽ tìm Sở Thiên phiền toái. Sở Thiên vì rất thật, còn từ rừng cây bắt đầu xà, đem máu rắn bôi tại trên mặt của bọn hắn, để cho bọn họ xem ra giống như là thật đã chết rồi giống nhau. Một hồi ngắn gọn đã có ý nghĩa hí kịch cứ như vậy tại Sở Thiên đạo diễn hạ kết thúc mỹ mãn. Duy nhất còn ngồi dưới đất đúng là Hồ Bưu rồi. Sở Thiên nhàn nhạt nói, ngươi cũng có thể rời đi. Hồ Bưu sắc mặt lại không có chút nào mừng rỡ, đứng lên kiên định đối với Sở Thiên nói, ta nghĩ với ngươi. Chương 11, Vong Ưu Tử Quán. Sở Thiên sắc mặt dẫn theo vài phần kinh ngạc, nhìn xem Hồ Bưu nói, cùng ta. Có ý tứ gì? Hồ Bưu rất nghiêm túc nói, về sau ta nghĩ đi theo ngươi lăn lộn, Lý Kiếm tên khốn kia tuy nhiên có tiền có thế, nhưng không có Sở huynh đệ ngươi có rộng lượng, có nghĩa khí, đi theo ngươi lăn lộn. Ta tối thiểu biết rõ ngươi sẽ không thời khắc mấu chốt vứt bỏ ta. Sở Thiên lắc đầu, nói, ta thích độc lai độc vãng, không thích thu đồ đệ đệ đấy. Hồ Bưu vậy mà quỳ xuống, kiên định nói, ta biết rõ trước kia ta khi dễ qua ngươi, thực xin lỗi ngươi, nếu như trong lòng ngươi còn có hận lời mà nói, ta liền thay ngươi suốt này ngục khí. Nói xong, nhặt lên trên mặt đất tàng đao hướng trên người mình chém tới. Sở Thiên thở dài một tiếng, tiến lên chế trụ cổ tay của hắn, nói, ngươi cần gì phải đâu này. Nhận thức chăm chú thật không được không nào? Tại sao phải theo tới đi theo đâu này? Hồ Bưu lắc đầu, ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa, gặp phải Lý Kiếm về sau vẫn đi theo mỏ mẫm lăn lộn, lớn nam bà nữ, đọc sách cũng chỉ là cùng thái tử đọc sách, đi một chút hình thức, nếu như ngươi không chịu thu ta, ta đây chỉ có thể trở về cùng Lý Kiếm cấu kết với nhau làm việc xấu hoặc là chính mình mở một đường máu. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, suy nghĩ một hồi, nâng dậy Hồ Bưu, nói, thu ngươi đó là không có khả năng. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu liền không sao cả có theo hay không rồi, mọi người có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cùng nhau trông coi là được. Hồ Bưu trong nội tâm đại hỉ, còn có mấy phần cảm động, cũng chỉ có Sở Thiên như vậy bất kể hiểm khích lúc trước, đem hắn coi như bằng hữu đối đãi, chính là mình nhiều năm bán qua mệnh Lý Kiếm cũng chỉ là đem mình làm tác giả nô, thân phận như vậy chuyển đổi quả thực lại để cho Hồ Bưu tìm được vài phần một lần nữa làm người cảm giác. Hồ Bưu nắm Sở Thiên tay nói, Sở huynh đệ, về sau có làm được cái gì được lấy huynh đệ mà nói cứ mở miệng, chỉ cần ta Hồ Bưu có thể làm đấy, nhất định tận hết sức lực. Sở Thiên cười cười, có hai chuyện tình muốn ngươi làm, thứ nhất, đi theo ta nhận thức chăm chú thật sự đem đọc sách hết, thứ hai, về sau rời xa những cái kia nhân vật giang hồ, nếu như có thể mà nói, hiện tại hãy cùng ta cùng đi uống rượu. Nói xong, Sở Thiên liền nhẹ nhàng hướng bên ngoài rừng cây đi đến. Hồ Bưu hơi chút một suy nghĩ, biết rõ Sở Thiên đúng muốn tốt cho mình. Hơn nữa chỉ cần có thể đi theo Sở Thiên, lại buồn tẻ sự tình, hắn đều cảm thấy có ý tứ, vì vậy vội vàng đi theo Sở Thiên chạy tới, trong miệng hô hào, Sở huynh đệ, ta dẫn ngươi đi Vong Ưu Tử Quán, chỗ đó rượu không tệ, bà chủ cũng rất đẹp à. Vong Ưu Tử Quán rất nhỏ, đại khái chỉ có thể dung nạp xuống 10 người tả hữu, nhưng sinh ý dị thường bốc lửa, bà chủ rất tuổi trẻ, cũng rất đẹp, một đôi đơn mắt phượng luôn lộ ra có vài phần vũ mị, giơ tay nhấc chân tầm đó lộ ra ưu nhã luôn như vậy tự nhiên. Nhìn thấy Hồ Bưu cùng Sở Thiên tiến đến, mỉm cười, trước đưa lên hai chén lớn rượu, nhàn nhạt nói, hai vị thật sự không có ý tứ, tạm thời không có chỗ ngồi trống, hoặc là chờ thêm nửa giờ, hoặc là ngày khác lại đến nhóm nháp, nhưng vô luận. Như thế nào, cái này hai chén rượu nhạt đều là Vong Ưu Tiểu Quán một phần tâm ý. Sở Thiên tiếp nhận cái kia đã ướp lạnh rượu nhạt, lay động, nhắm mắt khinh phẩm, sau đó nhàn nhạt cùng bà chủ nói, nữ nhi hồng, cách nước làm trưng, ba năm phủ đầy bụi. Bà chủ mặt khẽ giật mình. Lập tức cười cười, vị huynh đệ kia thật sự là hảo nhãn lực, liền cách làm năm đều đoán được rồi, xem ra ta là gặp phải chi âm rồi, Vong Ưu Tiểu Quán tất cả rượu đều là ta tự tay chế riêng cho nên hai vị đợi chút nữa chi bằng yên tâm nhấm nháp. Sở Thiên đột nhiên toát ra một câu, bà chủ, người rất đẹp. Hồ Bưu thiếu chút nữa ngã sắp xuống rồi, Sở Thiên cũng quá trực tiếp à, bà chủ mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng là không cần như thế gặp mặt giống như này lịnh nọt, khó bảo toàn bị bà chủ trở thành sắc lang. Bà chủ lại như là nghe nhiều hơn nói như vậy, sắc mặt không hề vui mừng không hề không khoái, chẳng qua là nhìn xem Sở Thiên nói, là đúng sao? Sở Thiên gật gật đầu, bởi vì ngươi rất đẹp, tâm tư tự nhiên rất tinh xảo, nhưỡng ra rượu tự nhiên rất tinh khiết và thơm, cái này chén nữ nhi hồng ngoại trừ vị ngọt, vị chua, cay đắng, tân vị, tươi sống vị, chất vị bên ngoài, còn có bà chủ trong lòng ngươi nhàn nhạt yêu thương, cho nên ta quyết định ở chỗ này chờ, dù là chờ thêm 2 giờ, cũng muốn uống coi trọng ngươi nơi đây tốt nhất rượu, mang theo yêu thương rượu. Bà chủ nở nụ cười, cười đến rất sáng lạ, toàn bộ tiểu quán tựa hồ trở nên lại càng dễ say lòng người rồi, chỉ có bà chủ tự mình biết Sở Thiên đã xúc động chính mình đáy lòng yếu ớt nhất cái kia cây tiếng lòng. Bà chủ vô vô tay, một cái tiểu muội tới đây, bà chủ cúi đầu vài câu, tiểu muội lĩnh mệnh đi rồi, đối với Sở Thiên nói, hai vị không cần đợi thêm nữa, theo mị tỷ đi vốn tiểu quán tôn quý nhất chỗ lịch sự, lại để cho mị tỷ tự mình làm các ngươi hâm rượu. Sở Thiên trong lòng khẽ động, tốt một cái mị, người cũng như tên. Vong Ưu tiểu quán rượu quả thật không tệ, mùi hương đậm đặc di người, Sở Thiên thật lâu đến nay không có dính qua rượu, đêm nay lần thứ nhất nhấm nháp đến mị nương tự mình ôn rượu ngon, nhịn không được uống một ly lại một chén. Hồ Bưu nhìn xem càng uống càng thần thái sáng láng Sở Thiên, không khỏi lần nữa âm thầm ngạc nhiên, Sở Thiên không chỉ có thân thủ rất cao minh, tiểu lượng cũng dị thường được rồi được. Mị tỷ lại thủy chung một câu đều không có nói, chẳng qua là vì Sở Thiên kẹp đĩa rau, ngược lại rót rượu, tựa hồ như vậy, nàng đã rất thỏa mãn. Sở Thiên rốt cục ngừng chén rượu, nói, rượu đúng hảo tiểu, món ăn đúng thức ăn ngon, đáng tiếc lại không thể say mê. Hồ Bưu hơi sững sờ, cho rằng Sở Thiên sợ không có tiền uống rượu, cười cười nói, rượu cứ việc uống, món ăn ăn hết mình, ta Hồ Bưu tính tiền bạc vẫn phải có. Mị tỷ tựa hồ xúc động tâm sự, cuối cùng mở miệng, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt u buồn, ôn nhu nói, hẳn là, Sở huynh đệ một mực say không được. Sở Thiên cười cười, không nói gì thêm, mị tỷ mà nói chúng tim đen, mỗi người luôn luôn một ít đáng giá lo lắng người, cho dù là cách mấy cái triều đại, càng là tại say rượu thời điểm càng là hoài niệm thời điểm càng dễ dàng thanh tỉnh. Sở Thiên biết, hắn tưởng niệm chính là kiếp trước yêu nhất nữ tử, cầm kỳ thư họa, mỹ mạo tuyệt luân Tô Dung Dung, mà đang có lẽ quên mất cũng là nàng, vậy mà cách không hai đời, hà tất cố chấp không để. Phật vân, vung. Thế giới mới có thể càng thêm sáng lạ, càng thêm động lòng người. Nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ chính thức vung. Sở Thiên một mình đổ đầy rượu, một mực cầm xuống, sắc mặt tại dưới ánh đèn lộ ra có vài phần u buồn. Mị tỷ than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài, nàng muốn đi chuẩn bị một bình trà. Vậy mà say không được, vậy hảo hảo tỉnh dậy, mị tỷ hôm nay tâm tình có gan nhàn nhạt tan nát cõi lòng, không biết vì cái gì, từ khi Sở Thiên nói ra nội tâm của nàng yêu thương về sau, nàng đối với người trẻ tuổi này thì có loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ thấy được chính mình bóng dáng, có lẽ hắn cùng mình cũng đúng say không được người, có lẽ hắn cùng chính mình giống nhau đều có được nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Sở Thiên cái loại này ánh mắt làm cho nàng tâm nhiều hơn vài phần thương cảm. Hồ Bưu cũng là người thông minh. Biết rõ Sở Thiên có tâm sự, vì vậy vội vàng chuyển di sự chú ý của hắn, nói, Sở Thiên, Lý Kiếm lần này phái người chắn giết người tuy nhiên thất bại, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn sẽ thu tay lại, cũng không tỏ vẻ hắn không có thực lực tái chiến, hắn chỉ biết càng ngày càng điên cuồng, người nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn, muốn tùy thời đề cao cảnh giác, đề phòng bọn hắn ra tay. Sở Thiên hơi hơi trầm tư, nói, dùng ngươi cùng hắn kinh nghiệm nhiều năm, ngươi cảm thấy hắn lần sau sẽ dùng thủ đoạn gì? Hồ Bưu kỹ càng nghĩ một lát. Nói, cảnh sát. Chương 12, trăm vạn kim cương. Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn trưa hôm nay mới từ tiệm cơm trở về phòng học, Sở Thiên tại trên hành lang nhìn thấy Lâm Mị Mị đứng ở cửa phòng học nhìn quanh, thần sắc dị thường lén lút, Lâm Mị Mị nhìn thấy Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn thân ảnh, vội vàng chợt hiện trở về phòng học, Sở Thiên trong lòng mang kinh ngạc cùng Khương Tiểu Bàn đi vào phòng học, lại phát hiện trong phòng học chỉ có Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang, Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang nhìn thấy Sở Thiên đều lộ ra có chút không được tự nhiên, túi đầu ghé vào trên mặt bàn ngủ, nhưng Sở Thiên cảm giác được ra bọn hắn cũng không có ý đi ngủ, thậm chí cảm giác được hô hấp của bọn hắn gia tốc. Phao. Sách. A. Vượt qua. Nhanh chóng. Đầu. Phắt. Sở Thiên không nói gì thêm, hắn biết rõ hai người kia vừa rồi khẳng định đang làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, đột nhiên, hắn phát hiện bọc sách của mình, bàn học bị người động đậy, vì vậy tại cái bàn nằm xuống, làm bộ ngủ. Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem gục xuống bàn Sở Thiên, thấy không có gì động tĩnh, trong nội tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sở Thiên mỉm cười, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý tại chính mình trên bàn học xuống, trong túi sách tìm kiếm, quả nhiên tại túi sách rất trong góc phát hiện hai khỏa thứ đồ vật, cứng rắn vô cùng. Sở Thiên bắt bọn nó đem ra, nắm ở trong tay, nhẹ nhàng đối với Khương Tiểu Bàn nói, Tiểu Bàn, hai cái này là vật gì hả? Khương Tiểu Bàn còn buồn ngủ nhìn một cái, lập tức trở nên thanh tỉnh vô cùng, bắt lấy Sở Thiên tay, hưng phấn nói, Sở Thiên, đây là kim cương à, giá trị thật nhiều tiền đấy, ngươi ở đâu làm cho hả? Khương Tiểu Bàn về sau mới biết được cái này thật nhiều tiền thật sự chưa đủ tại hình dung cái này hai khỏa kim cương. Sở Thiên không có bất kỳ phản ứng, kim cương, giá trị thiệt nhiều tiền. Khương Tiểu Bàn hơi sững sờ, nói, hột kim cương này cùng chân châu giống nhau, không những được trang trí, còn có thể tăng tỷ giá đồng bạc. Sở Thiên trong lòng đã minh bạch, hột kim cương này dị thường giá trị tiền, đáng giá có thể cho chính mình quay đầu, bọc sách của mình bên trong đột nhiên nhiều hơn cái này hai khỏa thứ đồ vật. Xem ra là có người chuẩn bị vu oan hãm hại, Sở Thiên con mắt có chút đảo qua đang ngủ Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang, rất nhiều thứ lập tức sẽ hiểu. Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang cấu kết cùng một chỗ, như vậy Lý Kiếm khẳng định cũng tham dự việc này, vậy mà Lý Kiếm đã tham dự việc này, Hồ Bưu theo như lời bộ khoái có lẽ rất nhanh sẽ xuất động, từ ngàn năm nay vô sỉ hành vi và hôm nay nếu lần tới diễn, đáng tiếc chính mình sẽ không trở thành quỷ chết oan. Sở Thiên quyết định hảo hảo chơi cái trò chơi này. Buổi chiều mới vừa lên khóa không lâu, một đám cảnh sát liền vọt lên tiến phòng học, lão sư cùng thầy chủ nhiệm nghe hỏi chạy tới, chủ nhiệm lớp Trương lão sư cũng không có cùng cảnh sát đã từng quen biết, vội vàng thói quen hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu cảnh sát mập nghiêm túc nói, tối hôm qua một gian tiệm châu báu bị trộm, chúng ta thu được cử báo, người bị tình nghi chính là các ngươi trong lớp đệ tử. Thầy chủ nhiệm có chút nghi hoặc, đệ tử sao có thể từ tiệm châu báu trộm thứ đồ vật à? Nếu như là như vậy, không phải tiệm châu báu đề phòng quá kém, chính là đệ tử quá lợi hại. Cảnh sát mập lắc đầu, nói, cái này ta không biết, ta có manh mối ta muốn tra, bị trộm đồ vật có phi thường lớn giá trị. Trương lão sư ngu xuẩn hỏi, là vật gì? Cảnh sát mập có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Trương lão sư, ngạo mạn nói, hơn 100 vạn kim cương. Tất cả mọi người hút miệng hơi lạnh, Khương Tiểu Bàn càng là ba một tiếng, hù ngã tại trên mặt bàn, hắn nhớ tới Sở Thiên đưa cho nhìn hắn hai khỏa kim cương. Nếu như là cái kia hai khỏa kim cương đúng vật bị mất lời mà nói, Sở Thiên lần này không biết muốn trong tù ngốc đã bao lâu. Khương Tiểu Bàn mặc dù biết Sở Thiên sẽ không đi trộm cắp, chỉ sợ tiểu tử này trong lúc vô tình lấy ra vui lùa một chút trêu chọc họa. Sở Thiên vẫn như cũ phong khinh vân đạm bộ dạng, một bộ không liên quan chuyện của hắn. Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang tức thì âm hiểm hướng Sở Thiên nhìn vài lần. Trương lão sư cùng thầy chủ nhiệm hiển nhiên có bảo vệ vốn trường học đệ tử ý tứ, thấp giọng nói, không biết là vị nào đồng học có hiềm nghi. Phiên thoái cảnh sát đồng chí ít xuất hiện xử lý. Cảnh sát mập hiển nhiên rất hài lòng thầy chủ nhiệm cùng lao sư loại thái độ này, cũng lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười, nói, yên tâm, chúng ta sẽ không đem sự tình làm lớn đấy, bởi vì chúng ta đã có xác thực tên, cũng biết kim cương còn giấu ở trên người hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía cảnh sát mập, chờ mong trong miệng hắn có thể nhổ ra cái kia người bị tình nghi tên. Cảnh sát mập dùng ánh mắt bắn phá dưới toàn lớp, rất nhiều đệ tử đều không tự chủ được cúi đầu. Giống như mình chính là người bị tình nghi, chỉ có Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang trên mặt dáng tươi cười, thậm chí cùng cảnh sát mập ánh mắt có chỗ trao đổi, Sở Thiên thật dài thở ra một hơi, mắt lạnh nhìn tình thế tiến thêm một bước phát triển. Cảnh sát mập tại đạt được Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang ám chỉ về sau, biết rõ sự tình đã làm tốt, vì vậy chậm rãi mở miệng nói, người bị tình nghi đúng Sở Thiên. Sở Thiên! Sở Thiên! Tất cả người không biết chuyện đều giật mình dùng ánh mắt bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi, hơn hẳn nhàn nhã tàn bộ. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư lập tức trở nên tức giận nhìn về phía Sở Thiên, cảm thấy Sở Thiên ném đi toàn lớp mặt, ném đi mặt của hắn, ném đi Thiên Đô trung học mặt, hắn giống như cũng đã nhận định là Sở Thiên làm đấy, cái này học sinh kém không chỉ có thường thường kéo lớp chân sau, còn làm ra loại này trộm cắp sự tình, truyền ra ngoài, hắn lão sư này chẳng phải là gặp vô số người chế nhạo. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, bắt kẻ trộm cầm tang vật. Mọi thứ muốn chú ý chứng cứ, trừ phi ngươi có chứng cứ chứng minh là Sở Thiên đồng học làm đấy, bằng không thì ngươi lại không thể nhanh như vậy có kết luận, thậm chí cấp cho hắn sửa lại án xử sai. Mọi người hướng thanh âm chỗ nhìn lại, Liêu Trung Hoa đang đi từ từ đi lên. Cảnh sát mập hiển nhiên cũng nhận thức Liêu Trung Hoa cái này có ảnh hưởng nhân vật, thái độ trở nên tốt hơn nhiều, nói, Liêu lão, ngươi hảo, chúng ta cũng là nhận được thực tên cử báo mới đến đấy, cử báo người còn nói kim cương vẫn như cũ tại Sở Thiên trên người. Liêu Trung Hoa gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi theo như quy củ của các ngươi làm việc, ta hy vọng các ngươi không nên buông tha một cái người xấu, nhưng là không nên oan uổng một người tốt. Cảnh sát mập vội vàng không ngớt lời gật đầu, nói, Liêu lão, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo chương trình để làm sự tình đấy. Sau đó cảnh sát mập đối với bên người hai cảnh sát nói, hai người các ngươi đi Sở Thiên Đồng học túi sách cùng trên người thượng hảo hảo điều tra, xem có hay không cái kia hai khỏa kim cương. Hai cái như lang như hổ cảnh sát hướng Trương lão sư chỉ vào Sở Thiên đánh tới, Sở Thiên nhẹ nhàng đứng lên, trong tay vẫn còn liếc nhìn Khương Tiểu Bản lấy ra gác sau đầu ngủ kiến thức luật pháp, chậm rãi đối với đi tới hai cảnh sát nói, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Cảnh sát chưa từng nghe qua có người bị tình nghi đối với bọn họ đã từng nói qua dừng lại hai chữ này. Bọn hắn đến mức, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, hôm nay thậm chí có mao đầu đệ tử đối với bọn họ hô lên dừng lại, chẳng phải là chê cười. Hết thảy mọi người, kể cả Liễu Trung Hoa đều giật mình nhìn Sở Thiên, Sở Thiên ngăn lại bọn hắn điều tra, có phải hay không trong nội tâm có quỷ, thật sự trộm cắp kim cương, mới không dám lại để cho cảnh sát điều tra hay sao. Cảnh sát mập cũng đã đi tới, bất mãn đối với Sở Thiên nói, ngươi muốn thế nào? Có phải hay không muốn ngăn cản cảnh sát bình thường chấp pháp? Sở Thiên cười cười, du dương trong tay kiến thức luật pháp, nhàn nhạt nói, ta muốn xem các ngươi lệnh kiểm soát. Lệnh kiểm soát? Cảnh sát có chút dở khóc dở cười, đó là đưa ra cho có thân phận có địa vị người xem đấy, một cái mao đầu đệ tử còn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì muốn lệnh kiểm soát, đây không phải vớ vẩn cùng hoang đường sao? Cảnh sát mập nếu như không phải Liễu Trung Hoa ở đây, đã sớm một cước bước đá đi, lạnh lùng đối với Sở Thiên nói, chúng ta xác định tang vật ngay tại trên người của ngươi, không cần cái gì lệnh kiểm soát, điều tra đi ra đã biết rõ chúng ta nói không sai rồi. Tập tư duy theo quán tính lại để cho mọi người không tự chủ được gật đầu. Sở Thiên mỉm cười, cảnh sát điều tra một cái công dân cá nhân tài vật, không có đưa ra lệnh kiểm soát, khuyết thiếu tất yếu pháp định chương trình, kia điều tra thì ra là trái pháp luật đấy, không có được chính nghĩa tính. Dù cho cảnh sát ở chỗ này của ta lục soát tra ra hai khỏa kim cương, cảnh sát thu hoạch căn cứ chính xác theo cũng không hiệu quả, càng không thể dùng cái này lên án công dân, ta càng sẽ không đã bị định tội xử phạt. Mọi người tất cả đều sững sờ, tuy nhiên Sở Thiên nói để cho bọn họ có chút không thích ứng, nhưng giống như cũng rất có đạo lý. Cảnh sát mập trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, ngươi đừng ở đằng kia nói xạo, mau tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta bình thường chấp pháp, nếu không đem ngươi bắt lại. Sở Thiên hét lớn một câu, làm càn, đây là quốc gia hiến pháp quy định, ngươi vậy mà nói là nói xạo, mọi người có thể mở ra cái này vốn kiến thức luật pháp thứ 21 trang xem xét, đã biết rõ ta nói chính là sự thật vẫn là nói xạo. Chương 13, bắt kẻ trộm cầm tang vật. Mọi người đều bị Sở Thiên cái này vừa quát hù ngã rồi, vội vàng lật xem trường học phát kiến thức luật pháp thứ 21 trang xem xét, sau đó đều gật gật đầu, Sở Thiên nói quả nhiên không sai. Liêu Trung Hoa cũng có chút ngượng ngùng từ bên cạnh đệ tử trô đó lấy tới nhìn xem. Sau đó đưa cho người bên cạnh, nói, Sở Thiên nói không sai, điều tra công dân tài vật nhất định phải có lệnh kiểm soát. Cảnh sát mập sắc mặt trở nên dị thường khó coi, khi nào như vậy bị người đắn đo qua, đổi thành địa phương khác, đã sớm đi lên đem cái này kiêu ngạo tiểu tử hung hăng đả đảo trên mặt đất, thế nhưng là Liêu Trung Hoa ở bên cạnh, hắn không dám lô mãng, Liêu Trung Hoa nói như thế nào cũng là thị chính hiệp ủy viên, cả nước cũng có nhất định được nổi tiếng, liền thị trưởng đều là học sinh của hắn. Chính mình tuyệt đối phải không dám ở trước mặt hắn sàng bậy đấy, nếu không, chính mình cảnh sát kiếp. Sống cũng sẽ chấm dứt. Cảnh sát mập gắt gao nhìn xem Sở Thiên, muốn từ trên mặt hắn tìm ra mấy thứ gì đó, lại phát hiện rất là thất vọng, Sở Thiên trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt dáng tươi cười, không hoảng hốt bất loạn. Cảnh sát mập trong nội tâm suy nghĩ, kim cương tại đây tiểu tử trên người đúng chân thật đáng tin đấy, tiểu tử này không cho cảnh sát điều tra, chẳng lẽ phát hiện kim cương khi hắn trên người, đều muốn kéo dài thời gian. Tốt đem trên người kim cương ném đi. Bất quá cảnh sát mập lập tức thoải mái, dù cho phát hiện vu oan hãm hại, hiện tại Sở Thiên cũng không có biện pháp thoát thân, chỉ cần gắt gao coi chừng hắn, hắn liền vô kế khả thi, chính mình xin dương lệnh kiểm soát, lục soát tra ra kim cương, nhìn hắn còn có thể nói xạo ra cái gì đến lúc đó mang về cục công an đem hắn hung hăng cả ngừng lại, hảo hảo ra hôm nay cái này miệng ác khí. Cảnh sát mập nghĩ đến đem Sở Thiên giẫm nát dưới chân tình cảnh, trong nội tâm liền một hồi khoái cảm. Thần sắc chậm rãi lòng xuống, đối với bên cạnh một người cảnh sát nói, Tiểu Vương, ngươi tranh thủ thời gian quay về trong cục hướng lên xin dương lệnh kiểm soát. Tiểu Vương tranh thủ thời gian rời khỏi phòng học, nhiều năm phối hợp hắn đã sớm biết phải làm sao sự tình. Lúc này phòng học vẫn như cũ bầu không khí khẩn trương, tất cả đệ tử đều tại ngạc nhiên cùng bất an chung đang đợi, bọn hắn đối với Sở Thiên càng ngày càng đúng bội phục rồi, tiểu tử này cầm lấy một quyển bình thường thoạt nhìn không có tác dụng gì kiến thức luật pháp liền dám cùng cường đại quốc gia thống trị máy móc khiêu chiến. Còn đem cảnh sát chắn e rằng pháp phát biểu, vô luận Sở Thiên trước kia là như thế nào nhu nhược, vô dụng, nhưng hiện tại, bọn hắn không phải không thừa nhận Sở Thiên là một thuần túy đàn ông. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư tức thì càng thêm phẫn nộ, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó tại thu thập đã khống chế, vốn cảnh sát đã chịu ít xuất hiện xử lý, hết lần này tới lần khác cái này Sở Thiên giả trang cái gì pháp luật bảo vệ nhân sĩ, lại để cho những cảnh sát này tức giận, sự tình làm lớn hơn, danh dự của mình nhất định sẽ nhiều ít đã bị tổn hại đấy, đến lúc đó đợi cảnh sát xin đến lệnh kiểm soát, từ Sở Thiên trên người điều tra ra kim cương, chính hắn một chủ. Nhiệm lớp khẳng định mất mặt ném đến nhà. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư vẫn như cũ tin tưởng Sở Thiên đúng trộm cắp kim cương hiểm nghi người, nhiều năm thành kiến thâm căn cố đế, khó với cải biến. Liêu Trung Hoa tức thì mỉm cười nhìn Sở Thiên, tuy nhiên chỉ gặp Sở Thiên hai mặt, nhưng đều để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Hiện tại loại này có chủ cách nhìn, không sợ cường quyền đệ tử thật sự rất ít rồi, nội tâm của hắn hy vọng Sở Thiên không phải trộm cắp kim cương chủ. Tiểu Vương quả nhiên làm việc hiệu suất kỳ cao, một giờ không đến, sẽ đem đang đắp đỏ tươi đại ấn lệnh kiểm soát đưa cho cảnh sát mập. Cảnh sát mập bắt được lệnh kiểm soát, tâm tình rất là vui sướng, hiện tại nên chính mình chủ đạo lúc sau. Cảnh sát mập tự mình đem lệnh kiểm soát vô vào Sở Thiên trên mặt bàn, cười nói, hiện tại, chúng ta có thể điều tra đi à nha. Sở Thiên cầm lấy lệnh kiểm soát, tuy nhiên nhìn không ra thiệt giả, nhưng vẫn là giả vờ giả vịt nhìn kỹ một lần, đem cảnh sát mập chọc giận gần chết, sau đó nói, có thể điều tra rồi, mặc dù điều tra à, chỉ cần ngươi có thể điều tra được đi ra. Cảnh sát mập tự mình điều tra Sở Thiên thân. Bên cạnh hai cảnh sát tức thì đem Sở Thiên vị trí hủy đi vụn vặt lẻ tẻ. Sau một lát, ba người ủ rũ, hoàn toàn không tin nhìn nhau lắc đầu, cảnh sát mập ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Mị Mị, Lâm Mị Mị kiên định gật đầu, cảnh sát mập tin tưởng lại đã trở về, nói, lại lục soát một lần, khẳng định tại, thuận tiện đem hắn ngồi cùng bàn cùng phụ cận người điều tra một lần, khó bảo toàn tiểu tử này nhìn thấy chúng ta tiến đến, lung tung ném đến. Người chung quanh chỗ đó, nghe được cảnh sát mập nói như vậy, chung quanh đồng học vội vàng đầu tiên điều tra chính mình, miễn cho chính mình đã thành đồng lõa. Hơn 10 phút đồng hồ xuống, cảnh sát mập bọn hắn tất cả đều lắc đầu, cả gốc lông chim cũng không có nhìn thấy, chớ đừng nói chi là kim cương. Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang cũng chậm chậm lộ ra khó với tin thần sắc, rõ ràng đem kim cương tồn tại Sở Thiên túi sách nơi hẻo lánh a, hơn nữa vừa rồi không có nhìn thấy Sở Thiên đi ra ngoài qua, kim cương làm sao sẽ không cánh mà bay đâu này. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư nhìn thấy cảnh sát giày vò một hồi, thấy không có điều tra ra kim cương, tâm tình mới bình tĩnh một điểm, vô luận là không phải Sở Thiên trộm, chỉ cần không phải khi hắn phòng học điều tra đi ra, danh dự của hắn liền bảo vệ, về phần Sở Thiên có phải hay không oan uổng, hắn mới chẳng muốn quản cái này học sinh kém chết xuống đâu. Cảnh sát mập căm tức mắt nhìn Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang, đối với bên người mấy cái cảnh sát nói, chúng ta đi, đi về hỏi hỏi cử báo người tình huống cụ thể làm tiếp ý định. Dựa theo ngày trước cách làm đúng đem Sở Thiên mang về trong cục hiệp trợ điều tra. Sau đó bức bách Sở Thiên nói ra giấu kim cương địa phương, lại dùng cái này đến khống cáo Sở Thiên, nhưng hiện tại Liêu Trung Hoa ở đây, cái này bất chính lúc chấp pháp hành vi rất dễ dàng bị nhìn hắn mặc, cho nên chỉ có thể theo đủ chương trình làm việc, hắn hiện tại trách chính là Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang tại sao không có đem sự tình làm tốt. Sở Thiên nhìn xem đống bừa bộn mặt bàn, nhàn nhạt nói, cảnh sát đồng chí, xin đợi một chút. Sở Thiên tuy nhiên không thói quen xưng hô thế này cách gọi, nhưng vẫn là nói mở miệng. Cảnh sát mập nhất hỏa nhân dừng bước, vốn đã rất căm tức, nghe được Sở Thiên để cho bọn họ chờ một chút, ngăn không được lửa giận, nói, còn có chuyện gì? Không có tìm ra tới là ngươi tạo hóa. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư tâm lại nâng lên ngược rồi, cũng mở miệng nói, Sở Thiên, ngươi lại muốn làm gì? Sở Thiên mỉm cười, nói, ta muốn làm tốt thị dân, ta nghĩ muốn cử báo kim cương trộm cắp chi chủ, chẳng lẽ không được sao? Tất cả mọi người sửng sốt, tiểu tử này đến tuột cùng chơi cái gì trò hề lâu này? Cảnh sát mập lạnh lùng nhìn xem Sở Thiên nói, ngươi biết kim cương tại ai trên người. Ngươi ngàn vạn không nên nói bậy nói bạn, lãng phí cảnh sát tinh lực vật lực là rất lớn tội đấy. Sở Thiên con mắt bắn phá toàn lớp, rồi ra ngón tay, đốt Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang, nhẹ nhàng nhổ ra mấy chữ, chính là bọn họ hai cái. Cảnh sát mập biến sắc, Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang vốn chính là bọn hắn an bài người, kim cương tại sao sẽ ở trên người bọn họ. Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang nhìn xem toàn lớp đồng học ánh mắt chú ý tại trên người bọn họ. Sắc mặt đều đỏ. Lâm Mị Mị đứng lên, đối với Sở Thiên mắng to, Sở phế nhân, ngươi ngậm máu phun người, bổn cô nương làm sao sẽ trộm kim cương đâu này. Trương Vạn Giang cũng bật thốt lên nói, rõ ràng chính là ngươi trộm, hiện tại lại trên người chúng ta. Cảnh sát mập cũng mở miệng nói, tiểu tử, không nên ăn nói bậy bạ, vu hãm là muốn đã bị pháp luật xử phạt đấy. Sở Thiên thời gian dần qua ngồi xuống, nhàn nhạt nói, dù sao ta cho các ngươi cung cấp manh mối, thủ lý không bị lý tùy các ngươi liền. Cảnh sát mập bọn hắn ngược lại không sao cả, Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang tức thì biết rõ nếu như không chứng minh trong sạch của mình, sau này liền khó với ở trường học quang minh chính đại lan lộn, lời đồn tất nhiên sẽ bốn phía dựng lên, bọn hắn không có Sở Thiên cái kia phần bình tĩnh. Hơn nữa, kim cương không có trên người bọn họ, chỉ cần đã chứng minh trong sạch của mình, có thể hung hăng nhục nhã Sở Thiên, thuận tiện cáo hắn cái vu hãm tội. Vì vậy Lâm Mỹ Mỹ cùng Trương Vạn Giang đem túi sách cùng bàn học nhảy ra vội tới mọi người xem xét, quả nhiên không có gặp kim cương, đang tại đắc ý chi tế, Sở Thiên toát ra một câu, nói, trên người đâu này. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ thật sự tức giận, đối với ngồi cùng bàn nói, ngươi giúp ta điều tra một cái, miễn cho trong sạch bị người phá hủy. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ ngồi cùng bàn nhìn sang bọn hắn, lại nhìn xem cảnh sát cùng lão sư, có chút khó khăn. Cảnh sát mập phất tay nói, các ngươi cứ yên tâm lục soát ta. Vì vậy Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ ngồi cùng bàn bắt đầu ở Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ trên người cẩn thận điều tra đứng lên, một lát tầm đó, ở bên trong túi lấy ra một cái cứng rắn vô cùng đồ vật, nghi hoặc chi tế, đem ra. Toàn trường người hút miệng hơi lạnh, liền Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Kim cương, cực đại kim cương, đang lóe lên lấy lạnh lùng hào quang. Khương Tiểu Bàn phân biệt điểm hù ngã tại trên mặt bàn, đây không phải Sở Thiên đưa cho chính mình xem cái kia hai khỏa sao. Lúc nào chạy đến trên người bọn họ đi. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư mặt vặn vẹo tới cực điểm, hắn tình nguyện hột kim cương này là từ Sở Thiên trên người điều tra đi ra đấy, mà không phải mình một mực coi trọng Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ trên người tìm ra đến. Nhưng hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như nói bọn họ là bị người hãm hại cũng không có người tin tưởng, ai có lớn như vậy năng lực đem kim cương bỏ vào bọn họ bên trong túi áo đâu này. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ cũng không biết Sở Thiên là thế nào đem kim cương đặt ở trên người mình. Nhưng hiện tại chính mình hoàn toàn khó cởi quan hệ, tuy nhiên bọn hắn biết rõ Lý Kiếm sẽ giúp bọn hắn đối phó cục công an sự tình, nhưng mình ở trường học danh dự sẽ phá hủy. Sở Thiên đứng lên, duỗi duỗi lưng mỏi, đối với cảnh sát mập nói, cảnh sát đồng chí, bắt kẻ trộm cầm tang vật, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi cử báo người xem ra không sai, kim cương đúng là chúng ta phòng học, chẳng qua là không có trên người của ta, mà là hai người bọn họ trên người, hiện tại, ngươi xem rồi xử lý a. Trương Vạn Giang thốt ra, ngươi hãm hại ta, kim cương rõ ràng đặt ở ngươi túi sách nơi hẻo lánh đấy. Lời còn chưa nói hết, cảnh sát mập gặp Trương Vạn Giang đã trận cước đại loạn, nói loạn lời nói, hét lớn một tiếng, đem hai người bọn họ mang đi, có chuyện đến cục cảnh sát bên trong nói. Chương 14, Liêu Trung Hoa mời cơm trưa. Lý Kiếm năng lực xác thực rất lợi hại. Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ ngày hôm sau trở về trường học đi học, một bộ vinh váo tự đắc bộ dạng giống như ngày hôm qua đi không phải cục công an, mà là lĩnh thưởng đại hội. Trở lại phòng học còn hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên vài lần, Lâm Mị Mị tại trong lớp thả ra vài câu cùng nôn, tiến cục công an hãy cùng nhà của ta giống nhau, bản cô nãi nãi nghĩ ra liền ra, muốn vào liền tiến. Đều muốn ông ta, không dễ dàng như vậy, cũng không nhìn một chút kiếm ca đúng bối cảnh gì, ngọn đến chi quang vậy mà cùng trăng sáng làm vẻ vang, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Mị Mị mà nói tự nhiên là hướng về phía Sở Thiên đến đấy, nhưng lại không dám trực tiếp tìm Sở Thiên phiền toái. Chỉ có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe biểu diễn một phen đến vãn. Hồi chính mình mất đi mặt mũi. Khương Tiểu Bàn gần nhất đối với Sở Thiên là càng đến càng bội phục rồi, lòng tin của mình cũng dần dần dâng lên, đối mặt Lâm Mị Mị nói năng vô sỉ, khinh thường nói ra một câu đem Lâm Mị Mị phá hỏng mà nói, thế phong nhật hạ, thậm chí có người đem vô sỉ làm quang vinh. Ở đây đệ tử đều nở nụ cười rồi, Lâm Mị Mị càng là thẹn quá hóa giận, chỉ vào Khương Tiểu Bàn nói, Khương Tiểu Bàn, ngươi nói cái gì, ngươi nói ai? Ngươi dám đối với bà cô như thế vô lễ. Khương Tiểu Bàn không có chính diện lý Lâm Mỹ Mỹ, mà là xuất ra sách giáo khoa, lớn tiếng đọc lấy đến, Khổng Tử viết, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi dưỡng. Lâm Mỹ Mỹ tức giận nắm lên trên bàn miệng chén đập tới, không biết dùng tay ra hiệu không cho phép vẫn là cố ý, miệng chén vậy mà hướng về Sở Thiên đập tới. Sở Thiên ăn bánh bao, cũng không ngẩng đầu lên, thò tay tiếp được Lâm Mỹ Mỹ ly, sau đó đạn hướng Lâm Mỹ Mỹ, Lâm Mỹ Mỹ cả kinh, gấp hướng tiếp theo ngồi xổm. Ly lại nguyên vẹn không sức mẻ đứng ở trên mặt bàn. Lâm Mỹ Mỹ oán hận nhìn xem Sở Thiên, Sở Thiên lơ đãng ngẩng đầu, Lâm Mỹ Mỹ nhìn thấy Sở Thiên nhìn không thấu con mắt, không dám lô mãng, tức giận đè xuống lửa giận. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư tại khi đi học, nhìn thấy toàn lớp đệ tử đối với Lâm Mỹ Mỹ cùng Trương Vạn Giang còn có lòng đề phòng, giúp đỡ lấy làm sáng tỏ, ngày hôm qua từ Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ trên người tìm ra không phải kim cương, đúng hai khỏa hàng mỹ nghệ, không đáng tiền. Cảnh sát cũng hướng Trương Vạn Giang cùng Lâm Mỹ Mỹ đồng học nói xin lỗi, hy vọng mọi người đối với chính mình đồng học tiếp tục tín nhiệm, tiếp tục đoàn kết. Trương lão sư lời nói này, nếu như tại Lâm Mỹ Mỹ thả ra cuồng ngôn lúc trước, có lẽ có thể cho hai người bọn họ tiêu trừ hiểm nghi, ai kêu Lâm Mỹ Mỹ xính nhất thời cực nhanh, nói ra những cái kêu lỗi thời mà nói đến, tăng thêm gần nhất Lâm Mỹ Mỹ luôn đem Lý Kiếm động ở bên miệng, lão công giải, lao công ngắn thì biểu hiện lẫn nhau quan hệ thân mật, như vậy mọi người chỉ biết tin tưởng Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang không phải là bởi vì cảnh sát lầm, mà là Lâm Mị Mị dựa vào Lý Kiếm quan hệ đi ra. Trong vòng vài ngày, cái này trăm vạn kim cương sự kiện rất nhanh tại chỉ có hơn 2.000 người Thiên Đô Trung học truyền ra, Sở Thiên tên lần nữa bị mọi người nói chuyện say sưa động ở bên miệng, đặc biệt là tại trên lớp học dùng kiến thức luật pháp đối kháng không tuân theo quy định cảnh sát tình cảnh tức thì bị mọi người truyền càng ngày càng thần, thậm chí nhắc lên một cổ đọc thuộc lòng luật pháp dậy sóng, trường học chính trị lao sư bởi vậy giảm bớt gánh nặng rất lớn, bắt đầu đem Sở Thiên. Với tư cách chính trị khóa thượng gặp pháp nhất định nói điển hình, bởi vậy một thời gian ngắn xuống, toàn trường đệ tử kiến thức luật pháp rõ ràng đã chiếm được đề cao, duy pháp ý thức cũng bắt đầu thức tỉnh, đối mặt pháp luật không còn là bị động tiếp nhờ, N, mà là lại để cho pháp luật trở thành bảo hộ chính mình quyền lợi vũ khí. Trưa hôm nay, Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn vừa đi ra phòng học đi tiệm cơm, một cái bóng hình xinh đẹp hướng Sở Thiên đánh tới, Sở Thiên vừa có chút tránh ra, Lâm Ngọc Đình lập tức làm bộ tức giận nói, Sở Thiên, cánh cứng cắp rồi. Hiện tại có chút danh khí liền trốn tránh sư phụ này của ta rồi hả? Sở Thiên cười khổ một tiếng, thiên hạ này khó khăn nhất trêu chọc đúng là nữ nhân, vì vậy nói, nào dám đâu này. Ta còn tưởng rằng ở đâu thiên thần tới tìm ta lên thiên đường đâu. Lâm Ngọc Đình hư một tiếng, dĩ nhiên là thiên thần tìm ngươi lên thiên đường, vậy ngươi thì càng thêm không cần trốn á. Sở Thiên lắc đầu, ta đây không phải nghĩ đến muốn cùng lao sư ngươi tiếp tục học tập nha, hơn nữa, ta làm sao có thể cùng không biết đấy, mọc ra cánh điểu nhân đi đâu này. Lâm Ngọc Đình phốc một tiếng nở nụ cười, Khương Tiểu Bàn cười điểm thấp nhất. Đã xoa bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết cái gọi là, bên người đi qua một số người nghe được cũng cười, tiến tới chỉ vào Sở Thiên nói thật nhỏ, hắn chính là Sở Thiên, thi tử thiên tài, anh ngữ cao thủ, pháp luật duy quả người. Thậm chí mấy nữ sinh quăng đến ánh mắt sùng bái. Lâm Ngọc Đình nhìn xem con nữ sinh mập mờ nhìn xem Sở Thiên, trong nội tâm một hồi mất hứng, vội vàng công khai lôi kéo Sở Thiên cánh tay nói, đi, 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 chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm, miễn cho ngươi bị người ăn hết. Khương Tiểu Bàn nhìn có chút hả hê nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó tìm cái lấy cớ rời khỏi Sở Thiên, Khương Tiểu Bàn cũng là thức thời chi nhân, làm sao có thể không rõ Lâm Ngọc Đình tâm tư, cô gái nhỏ này đối với Sở Thiên ánh mắt đó là hoàn toàn có thể bài trừ đi ra mấy chén nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Lần này là Lâm Ngọc Đình tại tiệm cơm nhìn xem cái bàn, Sở Thiên tắc khứ lấy đồ ăn, nhanh đến phiên Sở Thiên phía trước đồng học ăn cơm thời điểm, Sở Thiên tận mắt nhìn đến ăn cơm A-di ngón tay đều cắm vào đồng học chén bắt trong thức ăn. Dùng môi lớn gõ đồ ăn chậu, nước miếng văng khắp nơi, hô hào, nói mau, còn muốn cái gì, còn muốn cái gì. Phía trước vị kia đồng học sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, thêm cái thịt bò củ cải trắng. A-di ho khan một tiếng, sau này trước mặt trên mặt đất nhổ ra nước miếng, sau đó quay đầu lại, vung môi lớn, đánh cho nửa môi thịt bò củ cải trắng che ở vị kia đồng học chén bắt lên, Sở Thiên cảm giác mình bị đánh bại, vội vàng từ trong đội ngũ chạy tới, đầu tóc đầy bụi đi vào Lâm Ngọc Đình trước mặt, thở dài nói. Nguyên lai ăn cơm thật sự không thể đi mua cơm, nếu không thật sự khó với ăn. Lâm Ngọc Đình sắc mặt không thay đổi nói, là, vâng, đúng, không phải A-di ngón tay cắm vào trong thức ăn, có phải hay không thuận miệng nhả đàm, có phải hay không đồ ăn phía trên không hề rõ ràng vật chất. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn xem Lâm Ngọc Đình nói, làm sao ngươi biết. Lâm Ngọc Đình khinh khẽ hừ một tiếng, nói, tiểu tử, liền ngươi cái này tâm lý tố chết, sớm muộn đem ngươi chết đói, mới vừa nói cũng chỉ là việc nhỏ. Ta còn có thấy người phát hiện trong thức ăn có côn trùng, nhân ra đó mới là cao thủ, chẳng qua là đem côn trùng chọn ở một bên, chăm chú quan sát hai mắt, sau đó tiếp tục ăn cơm. Lúc này, Khương Tiểu Bàn không biết từ nơi này xung ra, cười vui mừng ngồi ở Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đỉnh chỗ bên cạnh lên, sờ sờ đầu nói, hai vị, thật sự không có ý tứ, tìm không thấy vị trí, chỉ có thể ở các ngươi bên người làm một chút đèn điện pháo rồi. Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đỉnh không để ý đến Khương Tiểu Bàn trêu chọc. Lại ngạc nhiên nhìn xem Khương Tiểu Bàn, phải nói là Khương Tiểu Bàn chén bát đồ ăn, bên trong tất cả đều là thông bạo thịt bò, ngũ vị hương đùi gà, khương thông thịt cá, sắc hương vị toàn bộ, hoàn toàn không giống như là tiệm cơm cửa sổ đánh chính là, Sở Thiên không hiểu hỏi, vì cái gì ta vừa rồi không có gặp những thứ này đồ ăn đâu này. Khương Tiểu Bàn cười hắc hắc, thấp giọng cùng Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình nói, ta là tại tiểu sao bộ phận mua. Lâm Ngọc Đình ngạc nhiên nói, đây không phải là trường học lãnh đạo chuyên dụng sao? Lão sư đều chỉ có thể đi giáo sư cửa sổ xếp hàng mua cơm, ngươi làm sao có thể đi tiểu sao bộ phận đâu này. Khương Tiểu Bàn vội vàng phất tay lại để cho Lâm Ngọc Đình đình chỉ gọi, thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, tiểu sao bộ phận có ta mẹ kiếp một cái trường cấp 2 đồng học, mẹ của ta vì cải thiện ta giữa trưa thức ăn, đặc biệt mời A-di kia ăn hết mấy lần cơm, cho nên ta mới có đặc quyền đi tiểu sao bộ phận lăn lộn cái này phần cơm ăn. Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu tử này bên trong có người. Khương Tiểu Bàn nhìn xem Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình trước mặt trống trơn, vì vậy lần nữa cười cười, nói, có muốn hay không huynh đệ cho hai vị làm cho hai phần món ngon nếm thử. Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình vội vàng gật đầu, ai cự tuyệt hai đầu góc thì có bệnh, tiểu sao bộ phận đồ ăn so tiệm cơm đệ tử cửa sổ đồ ăn không biết muốn làm sạch gấp bao nhiêu lần, thân nhau ăn bao nhiêu lần. Vì vậy Khương Tiểu Bàn lôi kéo Sở Thiên đi tiểu sao bộ phận hỗ trợ đầu đồ ăn, cũng sắp đến tiểu sao ngành miệng thời điểm, túi đầu đi về phía trước Khương Tiểu Bàn cùng Sở Thiên đập lấy một người, Khương Tiểu Bàn cùng Sở Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là phó hiệu trưởng Liêu Trung Hoa. Liêu Trung Hoa nhìn thấy Sở Thiên hiển nhiên thật cao hứng, lôi kéo Sở Thiên cánh tay nói, Sở đồng học, ăn cơm chưa à? Cùng nhau ăn cơm à, ta gần nhất đang muốn tìm người tâm sự lâu rồi, chẳng qua là thật sự bận quá rồi. Khương Tiểu Bàn nhìn thấy trường học lãnh đạo, đã không dám nói tiếp nữa, Sở Thiên thành thật nói, chúng ta đang muốn đi mua cơm đâu. Liêu Trung Hoa vô vô Sở Thiên, nói, đi, hai người các ngươi đi với ta tiểu sao bộ phận ăn cơm, ta thuận tiện với ngươi điều tra. Sở Thiên bất đắc dĩ, cùng Khương Tiểu Bàn liếc nhìn nhau, nói, Liêu hiệu trưởng, có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thật sự là vinh hạnh của ta đã đến, chỉ là của ta còn có một đồng học ở bên kia chờ đợi chúng ta mua cơm đâu. Liêu Trung Hoa cười cười nói, cùng một chỗ kêu lên à, thật vất vả có cái này không đương, ta làm sao có thể không quấn lấy ngươi. Sở Thiên nhìn thấy Liêu Trung Hoa như thế thành khẩn, hướng Khương Tiểu Bàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Khương Tiểu Bàn hiểu ý đi tìm Lâm Ngọc Đình, Sở Thiên tức thì đi theo Liêu Trung Hoa đi vào tiểu sao bộ phận. Chương 15, Tống Triều đau xót. Lâm Ngọc Đình vừa thấy được Liêu Trung Hoa cũng không có cho thấy Khương Tiểu Bàn câu nệ, ngược lại tự nhiên hảo phong đối với Liêu Trung Hoa kêu một tiếng, Liêu bá bá. Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn đều hơi sững sờ, Lâm Ngọc Đình vậy mà Liêu Trung Hoa bá bá, xem ra cả hai quan hệ cũng không đơn giản. Liêu Trung Hoa hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên Sở Thiên đồng học dĩ nhiên là Lâm Ngọc Đình, vì vậy cao hứng cười cười, Đình Nhi, nguyên lai là ngươi à, ba ba của ngươi có khỏe không? Lâm Ngọc Đình cười cười, vẫn là cùng trước kia giống nhau bận rộn, vì thanh danh chỗ mệt mỏi. Liêu Trung Hoa hiển nhiên rất là cảm khái, nói, Lâm Kiểm đúng là tốt kiểm sát trưởng, làm quan thanh liêm, căm ghét như kẻ thù, nghi hưng thành phố bởi vì hắn mà nhiều hơn vài phần công chính tính công bình. Sở Thiên nghe xong cái này chỗ ngồi lời nói, cũng không có gì cảm giác. Chẳng qua là Khương Tiểu Bàn lại có vẻ đặc biệt ngoài ý muốn, thốt ra, chẳng lẽ phụ thân ngươi là thiên đô nhân dân chỗ xương thiết diện bao công Lâm Ngọc Thanh kiểm sát trưởng. Lâm Ngọc Đình xin lỗi gật gật đầu, nhưng nội tâm hay là đối với phụ thân thanh danh tại dân gian cho thấy vài phần cao hứng. Chẳng qua là Sở Thiên rất là mờ mịt, không tự chủ được nói, đây không phải là Tống Triều bao trưởng sao. Khương Tiểu Bàn cười hắc hắc, cho thấy chính mình tin tức linh thông, cũng điểm tỉnh Sở Thiên, nói, cùng Tống Triều bao trưởng không sai biệt lắm. Lâm Ngọc Thanh kiểm sát trưởng tại Nghi Hưng thành phố đó là tiếng tăm lừng lây, hắn có can đảm thượng tra phó thị trưởng, hạ đặt xuống phái ra sở trưởng, mấy năm này, bị hắn điều tra ra lớn nhỏ tham quan ô lại thiểu thiểu cũng có hơn 10 người, Nghi Hưng thành phố nhân dân đều rất là sùng bái hắn, cũng đưa cái thiết diện bao công danh xưng cho. Hắn, Sở Thiên trong nội tâm chấn động, không nghĩ tới bây giờ còn có loại này thiết diện vô tư vị quan tốt thành viên, đây là nhân dân rất may, cũng là tham quan ô lại khắc tinh. Nhưng như vậy quan tốt thành viên tình cảnh cũng sẽ rất nguy hiểm, một khi người xấu chó cùng rất dậu, Lâm Ngọc Thanh tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào bị thương tổn. Từ xưa đến nay, thanh quan khó làm, thiết diện vô tư thanh quan càng là khó càng thêm khó, Sở Thiên hiện tại không dám đem ý nghĩ của mình nói ra, sợ Lâm Ngọc Đình vì vậy mà lo lắng. Liêu Trung Hoa đã điểm thức ăn ngon rồi, thừa dịp đợi đồ ăn lên bàn không đường, cười cười nói, hôm nay có thể cùng mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, quả thực đúng trận duyên phận. Ta cũng không có cái gì đạo lý lớn với các ngươi giảng, chính hy vọng các ngươi tại kỳ thi đại học khảo thi ra tốt thành tích, không nói vì thiên đô trung học làm vẻ vang, cũng không nói vì cha mẹ thêm vài phần mặt mũi, coi như vì nhân sinh của mình phong phú một đoạn đường A. Liêu Trung Hoa một phen lại nói vô cùng đúng thành khẩn, cũng rất có đạo lý, lại để cho Sở Thiên ba người vui lòng phục tùng gật đầu. Liêu Trung Hoa lời nói xoay chuyển, đối với Sở Thiên hỏi, Sở Thiên, ta gần nhất đang nghiên cứu Tống Triều Từ Phong. Ngươi đang ở đây Tống Triều cái này phương diện có hay không cái nhìn của mình à? Tùy tiện nói một chút. Sở Thiên hơi hơi trầm tư, nói, ta cũng chỉ là có biết ra lông, làm trò cười cho người trong nghề rồi. Tống Triều chính là giàu có nhất triều đại, Tống Từ phát triển phồn vinh, này đây đại Tống phát triển kinh tế cùng trọng văn khinh võ chính sách là điều kiện tiên quyết. Lâm Ngọc Đình lúc này xen vào đến, làm sao có thể à, Tống Triều không phải vô cùng nhu nhược vô năng đấy sao? Liên hoàng đế đều bị người bắt đi hai cái. Nhạc Phi cũng oan uổng mà chết, nó tại sao có thể là giàu có nhất triều đại đâu này. Sở Thiên thở dài, nói, rất nhiều người đều với ngươi giống nhau có sai lầm nhận thức, nơi đây nếu như đem tất cả thứ đồ vật đều nói cho ngươi một lần, đoán chừng không có hai ngày thời gian nói là không hết đấy, ta liền cử động mấy cái đơn giản ví dụ, in ấn thuật cùng hỏa dược là ở Tống Triều phát minh, Tống Triều không đè ép buôn bán, kinh tế vô cùng phồn vinh, Tống Triều năm tài chính thu nhập cao nhất từng đạt tới 16.000 bạc triệu văn, nghe nói kinh tế tổng sản lượng cao nhất thời điểm chiếm. Lúc ấy thế giới 60%, Tống Triều hải ngoại mậu dịch thịnh vượng chưa bao giờ có, Tống Triều tạo thuyền kỹ thuật trình độ đúng lúc ấy thế giới chi quan. Khương Tiểu Bàn cũng không phục, nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, vì cái gì Tống Triều kinh tế mạnh như vậy lại tồn lập không dài thời gian đã bị người đã diệt đâu này. Ta trong ấn tượng Đường Triều mới là cường đại nhất đấy. Lúc này, bên cạnh mấy cái tại tiểu sao bộ phận ăn cơm trường học lãnh đạo cũng hứng thú, cùng Liêu Trung Hoa lên tiếng chào hỏi, ngay tại bên cạnh vánh thai nghe. Sở Thiên cười cười, Đường Triều, công nguyên 618-907 năm, tổng cộng thống trị 290 năm, Tống Triều, từ công nguyên 960 năm Trần Kiều binh biến cho đến 1279 năm diệt vong, cuối cùng 320 năm. Lâm Ngọc Đình cùng Khương Tiểu Bàn giật mình nhìn xem Sở Thiên, Tống Triều vậy mà so Đường Triều trường mệnh, hiển nhiên Sở Thiên nói rất là phá vỡ bọn hắn trước kia lịch sử ý thức, Liêu Trung Hoa khỏe mắt khẽ nhướng mày, chuyên tâm nghe Sở Thiên giảng thuật. Sở Thiên tiếp thở dài một hơi. Ta biết rõ các ngươi trong nội tâm luôn cảm giác không đúng, nhưng nhiều khi, lịch sử bộ mặt thật chính là như vậy làm cho người ta xử trí không kịp đề phòng, như luận lãnh thổ quốc gia thống nhất, Tống Triều không bằng Đường Triều, Tống Triều lúc trước hậu Đường thời kỳ đã đánh mất đối với Tây vực khống chế, tại hậu Tấn lại đem Yến Vân 16 châu cắt nhường cho Khiết Đan, tại kiến nước sau Thực Tông lúc có lại Đàn Uyên bại trận, quốc lực tổn hao nhiều, 1127 năm về. Sau Tống Triều cũng mất đi Bắc Phương mảng lớn thổ địa, bởi vậy, nếu như tính toán lãnh thổ quốc gia thống nhất thời kỳ, hẳn là Đường Triều dài nhất, từ 618 năm đến 907 năm, tổng cộng 290 năm, nhưng là Đường Triều từ khi an lịch sử chi loạn về sau cũng dần dần mờ. Tất đi đối với phiên trấn khống chế năng lực, 875 năm Hoàng Sào buộc phát khởi nghĩa về sau càng là danh nghĩa, như dùng đơn thuần tính toán quốc hiệu tiếp tục thời gian mà không luận lãnh thổ quốc gia lời mà nói, Tống Triều xác thực vừa muốn so Đường Triều tốt hơn một chút như vậy. Lâm Ngọc Đình lắc đầu nói, vậy tại sao hậu nhân đối với Đường Triều đánh giá xa xa cao hơn Tống Triều đâu này? Hậu nhân dùng Đường Nhân, người Hán tự cho mình là vì ngạo, nhưng không nghe thấy có người dùng người Tống vẻ vang đâu này. Sở Thiên nói tiếp, đó là bởi vì tại mọi người trong mắt Đường Triều có cường ngạnh chính quyền, Tống Triều tức thì mềm yếu vô năng, Tống Triều tuy nhiên tất cả phương diện số liệu thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng là trọng văn khinh võ chính sách cùng an phận một góc tư tưởng cho hậu đại mọi người quá nhiều đau xót, cầm quyền người không tư thu phục Trung Nguyên đất đai bị mất. Chỉ cầu cầu thả an phận, đối ngoại quỳ gối đầu hàng, đối nội tàn khốc hãm hại Nhạc Phi đợi ái quốc nhân sĩ, trong chính trị vô năng, quan to hiển quý một mặt tận tình thanh sắc, tầm hoan tác nhạc, mọi người luôn buồn bã kia bất hạnh, phẫn nộ kia không tranh giành, tiến tới gia nhập chủ quan cảm tình đi đánh giá ngoại giao không làm vì, vũ lực không hương thịnh Tống Triều, dùng sân ngo. Y Thanh Sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu. Đến tỏ vẻ thật lớn phẫn nộ cùng sỉ nhục, tiến tới tàn phá nó tại kinh tế thượng cống hiến. Tống Triều thật giống như trong trường học một ít không học vấn không nghề nghiệp nhà giàu đệ tử, bất quá tiền, thành tích học tập không tốt, giống nhau bị người khinh thường. Thế nhưng là, nếu như rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như Tống Triều thực như vậy vô năng, kinh tế của nó như thế nào lại trở thành ngay lúc đó thế giới trị quan đâu này? Khương Tiểu Bàn đoán hận nói, người tranh giành một hơi, Tống Triều nên đại chiến một trận, dù là cứ như vậy ra tốc diệt vong rồi, cũng là một loại vô cùng quang vinh. Sở Thiên lắc đầu, chiến tranh không phải ngươi. Ngươi cũng không phải Tống Triều dân chúng, ngươi không cách nào tưởng tượng chiến tranh tàn khốc, trải qua chiến hỏa Tống Triều mọi người, thật vất vả cầu được an cư lạc nghiệp, có bao nhiêu người nguyện ý buông tha cho yên tĩnh thoải mái dễ chịu độ hết cả đời mà lựa chọn tư thế hào hùng vài chục năm đâu này. Có lẽ, tình nguyện an nhàn đúng Tống Triều đau xót. Khương Tiểu Bàn lần nữa buộc phát một câu, thế nhưng lại như vậy còn sống thật sự quá bất ức. Sở Thiên nhàn nhạt nói, lịch sử luôn đang phát triển đấy, từng triều đại thay đổi đều là lịch sử tiến bộ. Đây là không dùng người ý chí vì chuyện gì đấy, vô luận Tống Triều là như thế nào bất ức, nhưng không cách nào xóa đi chiến công của nó, chúng ta chỉ có thể nói Tống Triều tồn tại là một loại mang theo đau xót tiến bộ. Sở Thiên chứng kiến Liêu Trung Hoa, ấy nấy cười cười nói, Liêu hiệu trưởng, thực xin lỗi, ta để thi hiếm thấy rồi. Liêu Trung Hoa cười cười nói, ngươi nói rất đặc sắc, rất làm cho người ta cảm giác mới mẻ, xem ra là xuống một phen công phu. Sở Thiên dáng tươi cười rất sáng lạ. Bên cạnh mấy cái trường học lãnh đạo nhao nhao dựng thẳng lên ngón tay, cũng hướng Liêu Trung Hoa tìm hiểu người học sinh này tên, người học sinh này lịch sử bản lĩnh để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cũng thực làm cho mình xấu hổ. Đồ ăn rốt cục đã bưng lên rồi, đầy bàn món ngon lại làm cho Lâm Ngọc Đình cùng Khương Tiểu Bàn ăn được tâm thần bất an, luôn nghĩ đến Sở Thiên nói Tống Triều đau xót. Chương 16, Mị Tỷ tâm sự. Ăn xong Liễu Trung Hoa cơm trưa về sau, Lâm Ngọc Đình cảm giác mình hoàn toàn bị Sở Thiên khuất phục, phát ra từ nội tâm ý nghĩ yêu thương làm cho nàng luôn tràn ngập buồn rầu, đã muốn cùng Sở Thiên thổ lộ, đàm phán một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng lại sợ Sở Thiên cự tuyệt, chủ yếu hơn chính là, gia giáo cái gì nghiêm Lâm Ngọc Đình biết rõ, chỉ có khảo thi lên đại học mới có tư cách nói yêu thương, bằng không thì không chỉ có lao sư sẽ can thiệp, khai sáng cha mẹ cũng sẽ ngăn cản. Cho nên hắn chỉ có thể đem sâu nhất ý nghĩ yêu thương hóa thành động lực, không chỉ có cố gắng học tập, còn giúp Sở Thiên tận hết sức lực học bù, nàng chuẩn bị đợi hai người đều khảo thi lên đại học, đến lúc đó lại hướng Sở Thiên thổ lộ. Nhiệt tình, sáng sủa, hào phóng Lâm Ngọc Đình lại để cho Sở Thiên rất là cảm động bên ngoài, cũng có vài phần áp lực, Sở Thiên không biết mình là hay không còn có thể tiếp nhận tình yêu, hay không còn có thể lại thẳng vui vẻ phi đi đón nạp Lâm Ngọc Đình, huống chi nội tâm của mình ở chỗ sâu trong còn có vĩnh viễn khó với sờ soạng đau xót, bởi vậy, Sở Thiên luôn cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy điểm mấu chốt. Chỉ cần Lâm Ngọc Đình không xuyên phá tầng kia giấy, hắn sẽ không đi đụng cái đề tài. Này! Tiếp qua hơn một tháng, chính là cuối kỳ cuộc thi, Sở Thiên bắt đầu ở Lâm Ngọc Đình dưới sự trợ giúp toàn diện ôn tập, tuy nhiên rất nhiều tri thức mặt đều chưa từng có liên quan đến qua, nhưng Sở Thiên đầu óc thật sự đủ, chỉ cần là Sở Thiên xem qua đấy, học qua đấy, Sở Thiên đều rất nhanh có thể suy một ra ba, nắm giữ mạnh mẽ, Sở Thiên có đôi khi cũng sẽ một mình lắc đầu, luôn luôn không thích công danh chính mình. Hôm nay vậy mà không hề lưu lạc chân trời xa xăm, khuất tại Thiên Đô Trung học. Là một cái bị người xem thường đệ tử, đây là cỡ nào làm cho người khó với tin sự tình, duy nhất lại để cho Sở Thiên cảm thấy có giá trị đúng là, những ngày này đọc nhiều sách vở, quả thật làm cho chính mình mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Sở Thiên những ngày này sinh hoạt rất có quy luật, ban ngày đi học, buổi tối tức thì cùng Lâm Ngọc Đình cùng một chỗ ôn tập bài học, đưa xong Lâm Ngọc Đình sau khi về nhà. Sở Thiên luôn hữu ý vô ý đi dạo đi vòng ưu tử quán, Mị Tỷ luôn bưng lên tự tay ôn tốt rượu ngon, hoặc Nữ Nhi Hồng, hoặc Trúc Diệp Thanh, biết rõ Sở Thiên ban ngày muốn lên khóa, cho nên cũng không cho Sở Thiên uống đến quá nhiều, mỗi lần không nhiều lắm cũng không ít, vừa lúc là ba lượng, lại phối hợp chút thức ăn, nhưng đã lại để cho Sở Thiên cảm giác tương đối mãn nguyện. Mị Tỷ mỗi lần xem uống rượu Sở Thiên, đều có vài phần tan nát cõi lòng, khi đó Sở Thiên toàn thân tản mát ra vô câu vô thúc khí tức, ánh mắt trở nên thâm thúy xa xôi. U buồn, cô độc, cô đơn lạnh lẽo, còn có đau xót sau kiên cường toàn bộ đan vào cùng một chỗ. Có đôi khi, Mị Tỷ sẽ thương cảm đem Sở Thiên ôm vào trong ngực, vuốt ve Sở Thiên mặt, trong nội tâm cũng ngăn không được một hồi thương cảm. Người trẻ tuổi này, đến tuột cùng gặp qua như thế nào tổn thương, mới khiến cho hắn như thế mâu. Thuẫn cùng dãy rủa. Sở Thiên ngưỡng mặt lên, khoe mắt điểm một chút lệ quang, đối với Mị Tỷ nói, ngươi trong rượu cô đơn lạnh lẽo nguyên ở tình, Mị Tỷ, ngươi là hay không giống nhau có khó với quên được người đâu. Mị Tỷ trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười đột nhiên dừng lại, tựa hồ Sở Thiên xúc động nàng một mực chỗ lảng tránh chuyện cũ, túi đầu nhìn xem con mắt mê ly Sở Thiên, bưng lên trên bàn chén kia Trúc Diệp Thanh, uống một hơi cạn sạch, thời gian dần qua mở miệng nói, đó là thuộc về 3 năm trước đây chấm dứt câu chuyện, 3 năm này, ta sẽ không từng chính thức vui vẻ qua, không hề hướng bất kỳ người nào thẳng lái qua nội tâm, Sở Thiên, ngươi là ta cái thứ nhất lắng nghe người. Sở Thiên rót thêm rượu, kỹ càng nghe, trong lòng nghĩ. Mị Tỷ tâm sự có hay không cùng cái này Trúc Diệp Thanh giống nhau làm cho người ta mê say lâu này. 3 năm trước đây, đến Nghi Hưng thành phố du lịch Mị Tỷ không cẩn thận đã tao ngộ địa phương côn đồ lừa gạt, hắn động thân mà ra, quát lui này hỏa côn đồ, con người thật kỳ quái, Mị Tỷ đang ở đó một khắc đã yêu cái này so với chính mình lớn tuổi mười mấy tuổi nam nhân, chính mình cũng không biết tại sao phải yêu mến hắn, hoặc là nói, không biết là yêu mến hắn cái kia một điểm. Tài hoa của hắn hơn người hoặc là chính trực thiện lương vẫn là không sợ cường quyền. Mị Tỷ chính mình cũng không biết, chỉ biết mình như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đi yêu cái này đã có thế tử, có nữ nhi nam nhân, yêu rất đúng như thế oanh oanh liệt liệt, yêu rất đúng như thế khắc cốt minh tâm, Mị Tỷ cho tới bây giờ không có lo lắng người nam nhân này có thể hay không lấy nả. NG, nàng chỉ biết là có thể có được hắn một lát đã rất là thỏa mãn, vì có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, Mị Tỷ thậm chí tại Nghi Hưng thành phố mở gian phòng này tử quán. Khi đó, tử quán tên cứ gọi hạnh phúc tử cư, bởi vì có chờ đợi, cho nên có hạnh phúc. Có một ngày, người nam nhân này bởi vì công tác thượng đã bị áp chế cùng đả kích, dầu dĩ không vui, tìm đến Mị Tỷ uống rượu. Ngay trong đêm đó, Mị Tỷ đem mình không hề giữ lại kính dâng cho lòng này yêu nam nhân, lại để cho hắn tâm tình bị đè nén đạt được ngắn ngủi sung sướng. Người nam nhân này thành tỉnh về sau lại khóc giống chảy nước mắt, lắc đầu cùng Mị Tỷ nói, không cách nào cho nàng sở muốn hạnh phúc, dù là đơn giản nhất hứa hẹn, mị tỷ như là ôm cái thút thít nỉ non hải tử tựa như nói cho. Nàng biết, hết thảy đều là nàng tự nguyện, hắn có thể tiếp tục yêu vợ của hắn, yêu nữ nhi của hắn, nàng sẽ không quấn quýt lấy hắn, người nam nhân này mang theo áy náy cùng lòng cảm kích rời đi hạnh phúc tiểu cư, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được sau lưng đa. NG tại yên lặng rơi lệ mị tỷ, càng không nghĩ đến mị tỷ sẽ một mực không oán không hối canh gác lấy hắn. Hỏi thế gian tình là vật gì, luôn, thiên nam địa bắc song phi khách, lao cánh vài lần nóng lạnh. Mị tỷ nhẹ nhàng than ra cái này vài câu thi từ, thần sắc lộ ra vô cùng cô đơn cùng buồn bã, yêu mến một người, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hoặc là cây đuốc đập chết, hoặc là đốt cháy tại xinh đẹp trong ngọn lửa. Sở thiên khẽ nhấp một cái trúc diệp thanh, nhàn nhạt nói, về sau đâu này. Mị tỷ lộ vẻ sầu thảm cười cười, về sau. Về sau người nam nhân này sự nghiệp đã có đột bay phát triển, về sau người nam nhân này thê tử ra tai nạn xe cộ, về sau người nam nhân này không còn có đã tới hạnh phúc tiểu cư, về sau người nam nhân này khả năng đã quên nàng, về sau hạnh phúc tiểu cư đổi tên là vong ưu tử quán, về sau mị tỷ cũng hận qua làm mất đi không có hối hận qua, về sau mị tỷ đáy lòng ở chỗ sâu trong vẫn là tưởng niệm lấy hắn đấy. Sở thiên uống xong trong chén rượu, nói, hắn không phải một cái nam nhân tốt. Mị tỷ lắc đầu, không, vừa mới hắn là bởi vì một cái nam nhân tốt, cho nên không chịu để cho lẫn nhau lại bị thương tổn, dùng hiện tại lẫn nhau địa vị, hai người bọn họ đúng vô luận như thế nào không có khả năng kết hợp đấy. Sở thiên con mắt nhảy lên, không nói gì, chờ mị tỷ nói ra đáp án. Mị tỷ trên mặt thậm chí có vài tia sáng rọi, nói, bởi vì hắn hiện tại đại biểu cho một loại công chính, đại biểu cho không sợ cường quyền, ta sao có thể kéo hắn chân sau đâu. Sở thiên ánh mắt lóe lên, nói, thiết diện bao công Lâm Ngọc Thanh. Sở thiên nhớ tới Khương Tiểu Bàn ở đằng kia thiên giữa chưa nói sự tình, không tự chủ được nhổ ra mấy chữ này đến. Mị tỷ lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết hắn. Nàng tuy nhiên cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này giống như luôn có thể đơn giản đoán được trong nội tâm nàng đồ vật, nhưng khi hắn đoán ra Lâm Ngọc Thanh thời điểm, hãy để cho nàng cảm giác được rất kinh ngạc. Sở thiên cười cười, nói, ta nhận thức nữ nhi của nàng Lâm Ngọc Đình, ngẫu nhiên nghe nàng đã từng nói qua phụ thân của nàng. Với ngươi trong miệng người có vài phần tương tự, cho nên tùy tiện như vậy một đoán. Mị tỷ gật gật đầu, khôi phục bình thường dáng tươi cười, nhưng Sở Thiên biết, lúc mị tỷ nói ra đoạn này tâm sự thời điểm, đáy lòng thương cảm cũng giảm đi không ít. Sở Thiên đầu ngón tay lướt qua mị tỷ đôi má, đứng ở nàng ánh sáng cái trán, nhẹ nhàng nói, mị tỷ, như thế nào mới có thể không hề cho ngươi u buồn đâu này. Ta nghĩ nhìn ngươi cái kia khuynh quốc khuynh thành quay về hòa thuận cười cười là như thế nào đoạt nhân tâm hồn. Mị tỷ rót cuối cùng một ly trúc diệp thanh, lần lượt tại Sở Thiên bên môi, không có trả lời Sở Thiên lời mà nói, nhàn nhạt nói, như vậy, Sở Thiên, chuyện xưa của ngươi lâu này. Sở Thiên đầu qua chén rượu, hướng lên cạn sạch, đứng dậy nói, ta phải đi. Mị tỷ không nói gì, đứng dậy đem Sở Thiên tống xuất vong ưu tử quán, mới trong lòng có chút thở dài, đứa nhỏ này, bị thương so với ta còn sâu, che giấu so với ta còn triệt để, chẳng qua là, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ phát hiện. Dấu ở chỗ sâu không còn là một đoạn tình cảm, mà là một đoạn phủ đầy bụi câu chuyện. Chương 17, Hồng Diệp. Sở Thiên từ mị tỷ tiểu quán đi ra, bị có chứa cảm giác mát gió lạnh thổi, ý nghĩ rõ ràng rất nhiều, sờ sờ cái mũi, hướng về chỗ ở đi đến, đi ngang qua chỗ ở phụ cận một cái cửa ngõ thời điểm, nghe được bên trong có động tĩnh, cũng có rất nhỏ tiếng quát tháo, Sở Thiên không tự chủ được dừng bước, luôn luôn ưa thích chó mõm vào hắn, lần này vẫn như cũ không ngoại lệ, dùng hắn lời của mình mà nói. Không làm cho cái minh bạch đúng ngủ không yên đấy. Sở Thiên nhẹ nhàng hướng trong ngõ nhỏ đi vào, ở bên ngoài hơi yếu mờ nhạt ngọn đèn chiếu xuống, Sở Thiên rất rõ ràng nhìn thấy bốn cái tráng hán đang sáng lấy dao găm buộc một cái mặt như hoa đào nữ tử, lớn lên rất đẹp, eo của nàng hết sức nhỏ mềm mại, nhưng tràn ngập lực đàn hồi, tay của nàng đúng rất tròn đấy, chân cũng là rất tròn đấy, một loại có thể nhất kích phát nam nhân rất tròn. Rất tròn, thon dài, rắn chắc, no đủ. Làm cho người ta một loại tùy thời muốn chướng rách nát sung túc cảm giác. Cầm đầu đạo tặc vung vẩy lấy dao găm, hung dữ nói, không cho phép gọi, nếu không dao găm không có mắt, thức thời điểm, sẽ đem tiền dao ra đây, đem mật mã nói ra, nếu không, lao tử bốn người đem ngươi rồi. Nữ tử toàn thân run rẩy nói, tiền của ta đều bị các ngươi tịch thu, thẻ của ta cũng không có tiền, ta là mới từ nông thôn đến Nghi Hưng thành phố tìm việc làm đó à, các vị đại ca, các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cầm đầu đạo tặc cười dâm đãng vài tiếng. Sờ soạng nữ tử mặt, nói, thật không ngờ, chúng ta đành phải cướp sắc nữa à, sau đó chụp tấm hình quan bản, đoán chừng có thể bán tốt giá tiền. Chung quanh mấy cái đồng loa đều nở nụ cười. Nữ tử cố gắng bảo vệ sóng cả mảnh liệt ngực, con mắt bắn ra vô cùng hoảng sợ, nàng bắt đầu hận mình tại sao không có mang nhiều ít tiền đi ra. Cầm đầu đạo tặc tay đã duỗi tại nữ tử cổ áo lên, hung hăng một xé, vải quần áo xé rách thanh âm phá vỡ yên lặng đêm tối, còn có nàng kia nhỏ giọng kinh hoàng. Sở Thiên đang chuẩn bị ra tay, một hồi gió nhẹ lướt qua ngõ nhỏ, Sở Thiên vậy mà lỏng xuống dưới, thần sắc tự nhiên dẫm trận tại chỗ đi ra, vô vô tay thượng, các vị tráng sĩ, đêm khuya còn như thế bận rộn, thật sự tinh thần có thể khen. Bọn phỉ đồ toàn bộ quay đầu lại, nhìn xem Sở Thiên, cầm đầu đạo tặc lạnh lùng nói, ngươi mao đầu tiểu tử không nên xen vào việc của người khác, nếu không lão tử tiễn đưa ngươi thượng Tây Thiên, nghe lời điểm lời mà nói, bọn ông mày đây hưởng thụ đã xong cũng cho ngươi nếm thử tươi sống. Lúc này, nữ tử hô, tiểu anh hùng, cứu ta. Sở Thiên lắc đầu, chỉ vào nữ tử, đối với bọn phỉ đồ nói, yên tâm đi, ta sẽ không xen vào việc của người khác đấy, cho nên, các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi. Bọn phỉ đồ cùng nàng kia tựa hồ cũng không tin nhìn xem Sở Thiên, nguyên lai tưởng rằng Sở Thiên sẽ đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bây giờ coi như cái gì cũng không có nhìn thấy giống nhau. Cầm đầu đạo tặc vậy mà nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt, Sở Thiên đích thoại ngữ lại để cho hắn không cách nào tiếp tục đối với bạch, vì vậy, đạo tặc không lựa lời nói mắng, con mẹ nó ngươi như thế nào à, sư phụ ngươi không có dạy ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Ngươi còn có? Hay không nhân tình à? Nhìn thấy nhỏ yếu nữ tử bị người nhục nhã, bị người trà đạp, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không để một cái. Sở Thiên cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới không thấy việc nghĩa hăng hái làm liền đạo tặc đều xem thường chính mình, vì vậy nói, thực xin lỗi, vậy ta còn quản nhàn sự à, các ngươi mau mau buông ra nàng kia, nếu không ta liền không khách khí. Sở Thiên mà nói lại để cho tất cả mọi người cười khổ không được, trong nội tâm đều tại thầm mắng Sở Thiên là một khốn kiếp. Sở Thiên con mắt đảo qua nữ tử cái kia trắng nõn bộ ngực sữa, rắn chắc đùi, cười cười, như thế mập mờ ban đêm, như thế động lòng người nữ tử, các ngươi hảo hảo giữ tiền, ta hảo hảo cấp xác, cái này thật là một cái chi dạng. Bọn phỉ đồ hô to lấy, con mẹ nó ngươi sống được thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Vung vẩy lấy dao bầu hướng Sở Thiên vọt vào, Sở Thiên nhẹ nhàng di động thân hình. Hắn mỗi lần một tấc di động đều rất chậm, thế nhưng là mỗi lần một tấc di động đều ẩn núp làm cho người không cách nào dự đoán nguy cơ, rồi lại hết lần này tới lần khác có thể làm cho mỗi người đều cảm giác được. Hắn bên cạnh hiện lên dao bầu, đột nhiên vung quyền, đi đánh cái thứ nhất xông lại người, nhưng trong lúc đó, cái này hai đấm đầu đã đến người thứ hai cái cằm, cũng liền tại đây đồng nhất lập tức, chân của hắn đã đá lên một người đầu gối, cái cằm chật khớp, máu tươi vẩy ra, bị đá trong đầu gối người càng là tiếng buồn bã liên tục, giống như là bóng đá gì. Nờ dê nhau, trên mặt đất quay lại đây lăn qua đi. Chạy ở cuối cùng đạo tặc nuốt vào nước miếng, dẫn theo đao, thượng cũng không phải, thối cũng không xong, quay đầu lại chứng kiến nữ tử vẫn như cũ tựa ở trên vách tường, vội vàng trở lại chế trụ nữ tử yết hầu, dùng dao găm chống đỡ cổ của nàng, hoảng sợ đối với Sở Thiên nói, ngươi không được qua đây, ngàn vạn không được qua đây, bằng không thì ta sẽ giết nàng. Sở Thiên vô vô tay, cười cười, nói, có bản lĩnh ngươi sẽ giết nàng, sau đó ta sẽ đem ngươi giết cho nàng báo thù. Nữ tử hoảng sợ nói, tiểu anh hùng cứu mạng à, ta không muốn chết à, ngươi khiến cho hắn đi thôi, ta sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi đấy. Sở Thiên lắc đầu, kiên định nói, ta làm sự tình cho tới bây giờ đúng chẳng thảo trừ căn, không có cá lọt lưới. Đạo tặc thừa dịp Sở Thiên lắc đầu chi tế, đem nữ tử đột nhiên đẩy hướng Sở Thiên, sau đó trốn chạy để khỏi chết tựa như hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, còn bán mạng. Sở Thiên than nhẹ một tiếng, đỡ lấy nàng kia, dưới chân đá lên một thanh khảm đao. Nhanh chóng bắn cái kia sắp chạy ra cửa ngõ đạo tặc, ngay tại rời cửa ngõ không đến 2m thời điểm, dao bầu đánh trúng vào đạo tặc chân, lại để cho hắn một cái bổ nhào, khóc thét không dậy nổi. Nữ tử trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc, sau đó ôm cổ Sở Thiên, ngữ khí hơi thút thít nỉ non cùng sợ hãi, nói, tiểu anh hùng, thật sự là cảm ơn ngươi, bằng không thì ta đã bị đám này người xấu vũ nhục. Sở Thiên nghe nữ tử khí tức trên thân, cảm thụ được nữ tử phập phồng bất định lồng ngực, một hồi say lòng người. Phía dưới đũng quần thậm chí có chỗ phản ứng, nữ tử tựa hồ cũng cảm giác được Sở Thiên thân thể biến hóa, không có ngượng ngùng, ngược lại tại Sở Thiên bên thai mập mờ nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đêm nay không có địa phương ngủ, nếu không ngươi thu lưu ta một đêm. Tỷ tỷ muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Nữ tử tay tại Sở Thiên trên người rời rạc đứng lên, khiêu khích, ít ít ít, Sở Thiên dục hỏa phần thân, liền dưới mặt đất mấy cái đạo tặc cũng quên đau xót, lộ ra đấu kỵ ánh mắt, Sở Thiên bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ bất thình lình ôn nhu. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia tinh quang, rời rạc thon thon tay ngọc dùng tốc độ cực nhanh từ trên đầu nhổ xuống một cây chế tác tinh xảo phượng xoa, tay trái nhẹ nhàng vòng quanh Sở Thiên cổ, trong miệng nhu tình nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự cảm ơn ngươi. Tay phải phong xoa vô thanh vô tức đâm vào Sở Thiên cổ mạch máu. Phong xoa thế tới hung mãnh, nữ tử mắt thấy thành công, mặt lộ vẻ vui mừng, dưới mặt đất đạo tặc cũng chịu đựng đau xót, lộ ra vui vẻ. Nhưng nụ cười của bọn hắn rất nhanh ngưng lại rồi, bởi vì nữ tử tay phải không biết lúc nào bị Sở Thiên xảo quyệt dừng tay cổ tay, Sở Thiên có chút dùng sức, phong xoa rơi trên mặt đất, lóe ra chỉ có hào quang. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem nữ tử cái kia đầy đặn bộ ngực xưa nói, bộ ngực của ngươi vẫn đang có thể chôn giấu rất nhiều nam tánh mạng con người, đáng tiếc không phải của ta. Nữ tử có chút lõm ngực hóp bụng, tránh ra Sở Thiên tay, thân thể mềm mại lui về phía sau chi tế, cánh tay ngọc xoay mình thư, hai tay mười ngón đủ bốn khúc, nhanh chóng vô cùng mà hướng Sở Thiên ngực đập đi. Sở Thiên không né tránh, hai tay chém về phía nữ tử đích cổ tay, đắn đo thời điểm, đúng là vừa nhanh vừa chuẩn, nữ tử vội lui sau trốn kích. Sở Thiên thừa cơ bước ra một bước, ngón tay thốt nhiên đã đến nữ tử yết hầu chỗ, chiêu này nhanh đến không cách nào ngăn cản, nữ tử không cách nào né tránh, bị Sở Thiên ôn nhu giữ ở, nàng còn muốn dãy rủa phản kích, lại phát hiện chế trụ Sở Thiên lực đạo dị thường kinh người, đầy đủ bóp nát cổ họng của mình. Nữ tử lúc này thời điểm mới khinh khủng đứng lên, nàng vừa rồi được chứng kiến Sở Thiên thân thủ, nhưng tê không ngờ chính mình thậm chí ngay cả ba chiêu đều tiếp không được. Sở Thiên trong lòng vẫn là cảm thán một cái, nếu như dùng chính mình trước kia thân thủ, một chiêu có thể đem nữ tử chế phục, hôm nay sử dụng ra khí lực toàn thân, dùng ba chiêu mới nắm bắt nữ tử này, thật sự là xấu hổ, xem ra hay là muốn mau chóng khôi phục công lực của mình, bằng không thì lần sau gặp phải hiện đại cao thủ, chính mình khả năng thật sự muốn chạy trốn tháo chạy không thôi. Sở Thiên lúc này thời điểm tài học lấy cầm đầu đạo tặc, sờ soạn một cái nữ tử mặt, ôn nhu nói, như thế xinh đẹp nữ tử tại sao lại muốn tới giết ta đâu này. Cái này thon thon tay ngọc dùng để đánh đàn, vẽ tranh, đánh cờ không tốt sao. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Sở Thiên, không nói gì, bọn phỉ đồ tức thì lộ ra khó với tin tưởng ánh mắt, bọn hắn trong nội tâm nữ thần liền khinh địch như vậy bị một cái mao đầu đệ tử đánh bại, bọn hắn trong nội tâm chắn được sợ. Nữ tử đột nhiên hô to lên, cứu mạng A. Sở Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, bất đắc dĩ nhìn xem nữ tử. Nữ tử gọi chỉ chốc lát, lại đình chỉ, bắt đầu nhìn qua đầu ngõ nhìn quanh, chờ mong người nào tiến đến, lại đúng là vẫn còn thất vọng rồi, liền cái quỷ ảnh đều không có. Sở Thiên thời gian dần qua tựa ở trên vách tường, mang theo dáng tươi cười nhìn xem nữ tử, nhàn nhạt nói, ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Ta tha các ngươi đi. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Sở Thiên, cũng nhàn nhạt nói, có thể, nhưng ngươi cũng muốn trả lời trước ta một vấn đề. Sở Thiên cười khổ lắc đầu, nữ tử này quả thực khó với đối phó, như thế nào đều không để cho mình có hại chịu thiệt, nói, tốt. Ngươi tên là gì? Nữ tử có chút không tin nhìn xem Sở Thiên, hắn vậy mà chỉ hỏi cái này đơn giản vấn đề, tâm hồn thiếu nữ thỉnh thịch nhảy lên, nói, Hồng Diệp. Sở Thiên gật gật đầu, nói, tên rất hay, người cũng như tên. Nữ tử lắc đầu nói, ngươi kỳ thật có lẽ hỏi một chút là ai mời chúng ta tới giết ngươi đấy. Sở Thiên cũng không ngẩng đầu, nói thẳng, Lý Kiếm mà thôi, vấn đề này không có gì tất yếu hỏi. Nữ tử có chút kinh ngạc nhìn Sở Thiên, chỉ vào trên mặt đất đạo tặc, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không bắt đầu đã biết rõ ta theo chân bọn họ đúng một phe. Sở Thiên gật gật đầu, thành thật nói, tại ta nghe thấy được trên người của ngươi mùi thơm thời điểm, ta mà bắt đầu hoài nghi, chứng kiến ngươi trên đầu phong xoa thời điểm, ta liền xác định. Đây không phải là bình thường ở nông thôn nữ tử vào thành có khả năng có thứ đồ vật. Nữ nhân nghiệp dư thiên tính luôn rất dễ dàng bại lộ thân phận của các nàng, ngươi là nữ nhân xinh đẹp, càng thêm không ngoại lệ. Sở Thiên đi từ từ ra ngõ nhỏ, sau lưng lưu lại kinh ngạc đạo tặc cùng trầm tư nữ tử. Nữ tử nhìn qua dần dần biến mất Sở Thiên, trong nội tâm thậm chí có thêm vài phần thất lạc, cái này là như thế nào một cái nam hài, mới có thể đối với nữ nhân giống như này độc đáo sâu sắc rất hiểu rõ. Hắn thành thục tư tưởng cùng tuổi của hắn tựa hồ cũng không như vậy ăn khớp, mà cái kia giữa lông mày nhàn nhạt u buồn càng là nói rõ hắn gặp nạn giải khúc mắc, một cái 18 tuổi hài tử làm sao sẽ như thế trầm trọng. Dọc theo đường Sở Thiên cũng không có cảm nhận được Hồng Diệp đối với hắn nhìn chăm chú lễ, hắn hiện tại muốn nhất trở lại chỗ ở, hảo hảo rửa một cái tắm, sau đó ngủ một giấc, đó mới là vương đạo. Sở Thiên vừa mở cửa ra, cũng cảm giác vài phần không đúng, kinh ngạc chi tế, gian phòng loẹ ra một thân ảnh. Chương 18 Khách không mời mà đến. Sở Thiên không có bất kỳ động tác, vốn éo khai mở rơi xuống đất ngủ đèn, nhìn xem trong phòng khách không mời mà đến, có chút ngoài ý muốn nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi bây giờ có lẽ tại Thiên Kinh thành phố tìm cách quán bar. Hồ Bưu cười cười nói, chính là bởi vì ta mọi chuyện cần thiết cũng đã làm thỏa đáng, cho nên quay về tới thăm ngươi một chút, ai biết còn thuận tiện giúp ngươi rồi một cái chuyện nhỏ. Sở Thiên khỏe mắt nhảy lên, nói, hả? Hồ Bưu nói, khi ngươi tại đầu ngõ cùng nàng kia thời điểm, ta đem bên ngoài mai phục hai cảnh sát đánh cho bất tỉnh rồi. Sở Thiên cười cười, trách không được nàng kia đột nhiên hô dậy cứu mạng đến, nguyên lai đằng sau còn mai phục lấy sát chiêu, cái này liên hoàn thế cục thiết còn có chút trình độ, ám không được, sẽ tới rõ ràng đấy, rõ ràng muốn đem chính mình chính ngã, nếu như không phải Hồ Bưu đánh cho bất tỉnh hai người cảnh sát kia, để cho bọn họ tới không kịp kịp thời xuất hiện đối phó chính mình, phiền phức của mình khẳng định còn một đống lớn đâu rồi, thấp nhất cũng muốn bị cáo cái cưỡng gian đả thương. Người chi tội. Sở Thiên cho Hồ Bưu từ tủ lạnh cầm nghe đồ uống, Hồ Bưu vẻ mặt đau khổ nói, chẳng lẽ không có bia sao? Sở Thiên lắc đầu, Lâm Ngọc Đình xuất hiện địa phương làm sao sẽ lại để cho hắn có rượu tồn tại đâu này? Không có cả đầy tủ lạnh cây đu đủ sữa đã rất tốt. Hồ Bưu đành phải chấp nhận lấy uống, từ trên người móc ra một cái sổ sách, ném cho Sở Thiên, nói, đây là đang Thiên Kinh thành phố tìm cách quán ba thân thể to lớn phí tổn, ngươi qua xem qua a, nói như thế nào cũng là đại cổ đông a. Sở Thiên xem đều lười phải xem, trực tiếp vô vào trên mặt bàn, nói, ta và ngươi dĩ nhiên là bằng hữu, ta cái kia 18 vạn giao cho ngươi, tự nhiên là tin được ngươi, hết thệ cũng như ngươi làm chủ là được. Hồ Bưu một hồi không nói ra được cảm động, lúc trước Hồ Bưu nói muốn cùng Sở Thiên lăn lộn thời điểm, Sở Thiên như thế nào cũng không chịu, chẳng qua là đem hắn coi như bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, còn muốn Hồ Bưu rời xa giang hồ, con đường thực tế là người, thậm chí sợ Hồ Bưu bị Lý Kiếm sau khi biết, gặp trả thù, Sở Thiên đem tiền của mình giao cho Hồ Bưu, muốn hắn đi Thiên Kinh thành phố mở quán bar, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, lúc ấy, Hồ Bưu như thế nào cũng không chịu. Cầm Sở Thiên tiền, cũng không muốn rời khỏi Sở Thiên, thẳng đến Sở Thiên nói mình sang năm kỳ thi đại học thi toàn quốc nhập Thiên Kinh đại học, lại để cho Hồ Bưu đi trước đánh đi tiền trạng, sang năm làm cho mình tại Thiên Kinh thành phố có một điểm dừng chân, Hồ Bưu L. C này mới tiếp nhận. Hồ Bưu đứng lên, vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, nói, ta phát hiện, làm bằng hữu của ngươi càng ngày càng vẫn lấy làm quang vinh rồi. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, nhớ tới vừa rồi nữ tử kia, đối với Hồ Bưu nói, vừa rồi nhóm người kia đầu lĩnh nữ tử tên là Hồng Diệp, ngươi có nghe nói qua sao? Hồ Bưu nghe vậy dùng mình, hắn nhớ lại Lý Kiếm từng đang đùa trong tiếng cười đã từng nói qua, Lý Kiếm phụ thân phía dưới có tam đại kim hoa, ZN vợ tịch nữ tử, 20 xuân xanh, mỗi cái đều là vưu vật, hơn nữa thân thủ rất cao minh. Đúng cái loại này làm cho nam nhân tại ôn nhu hương ở bên trong bất chi bất giác chết đi nữ nhân, cái này ba nữ nhân vì Lý Kiếm phụ thân lập nhiều không ít công lao to lớn, không chỉ có chinh phục không ít quan lớn người phóng khoáng lạc quan, còn giúp trợ Lý Kiếm. Phụ thân diệt trừ một ít không nghe lời hắc bang rõ ràng hợp lý, chẳng qua là không biết đêm nay đối phó Sở Thiên nàng kia có phải hay không ba đóa kim hoa một trong. Hồ Bưu đem tự mình biết đều kỹ càng nói cho Sở Thiên nghe, Sở Thiên lúc này thời điểm mới bắt đầu cảm giác Lý Kiếm phụ thân đáng sợ. Một cái tay cầm quyền cao, lại hiểu được ân uy tình thi, viên đạn bọc đường lao hồ ly, không biết có bao nhiêu người sẽ chồng trong tay hắn, trách không được hắn có thể bỏ lên trên vị trí kia. Sở Thiên thở dài, đối với Hồ Bưu nói, cái này Lý Kiếm cái này quá hùng hổ dọa người rồi, lần trước để hắn một con đường sống, cho là hắn sẽ có thu liễm, không nghĩ tới làm trầm trọng thêm, nếu như không cho hắn trong lòng sợ hãi, hắn còn có thể như là chó điên giống nhau cắn qua đến, ta cũng không phải sợ. Sợ chính là hắn hội thương tổn bên cạnh ta không nhiều lắm mấy cái bằng hữu, kể cả Hồ Bưu ngươi. Hồ Bưu cũng thở dài, nói, Lý Kiếm từ nhỏ chính là loại tính cách này, dựa phụ thân hắn quyền thế, ai đắc tội hắn, hắn không đem đối thủ chỉnh bị dày vò hắn sẽ không bỏ qua, lần trước tại rừng cây ngươi vốn có thể triệt để tan vỡ ý chí của hắn, ngươi lại dễ dàng thả hắn, hiện tại, trừ phi ngươi giết hắn hoặc là có thể làm cho hắn từ đầu đến chân cảm nhận được sự lợi hại của ngươi, hắn mới có chỗ thu liễm. Sở Thiên gật gật đầu. Nói, hắn sẽ sợ hai đấy, ta sẽ cho hắn biết, ba ngày, ta lại để cho hắn ba ngày sau đó liền hướng ta cầu hòa. Hồ Bưu kinh ngạc nhìn Sở Thiên, ba ngày thời gian có thể quay lại đầu lại để cho Lý Kiếm hướng Sở Thiên cầu hòa, cái này không khỏi có chút độ khó, nhưng Hồ Bưu không hỏi đi ra, hắn biết rõ Sở Thiên tự nhiên có tính toán của mình, Sở Thiên muốn nói lúc đi ra tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Lúc này Lý Kiếm đang tại biệt thự trong phòng cùng Lâm Mỹ Mỹ lêu lổng, không có cửa đâu cưng, giam. Theo như Lý Kiếm đích thói quen, như Lâm Mỹ Mỹ loại hàng này sắc, chơi vài ngày cũng liền nên ném đi, bất đắc dĩ Lâm Mỹ Mỹ công phu trên giường thật sự rất cao minh, nhiều lần đều có trò gian trá, nhiều lần đều có lưu một tay, lại để cho Lý Kiếm muốn ngừng mà không được, Lý Kiếm gào rú lấy tại Lâm Mỹ Mỹ trong cơ thể ở chỗ sâu trong phóng ra chính mình tinh hoa, mệt mỏi ghé vào Lâm Mỹ Mỹ trên người. Thở dốc, Lâm Mỹ Mỹ bế lấy mắt, yên lặng hưởng thụ dư vị cảm thụ, sau một lúc lâu, mở to mắt. Lại phát hiện một cái khách không mời mà đến đang tại cách đó không xa nghiêng nghiêng ngồi, Lâm Mị Mị kêu sợ hãi một tiếng, Lý Kiếm vội vàng quay đầu nhìn lại, Hồng Diệp đang mang theo dáng tươi cười nhìn bọn họ hai cái trên giường biểu hiện, Lý Kiếm yên lòng, cảm nhận được chính mình đang tại khôi phục hùng phong, hắn biết rõ Lâm Mị Mị muốn, ôm chặt lấy Lâm Mị Mị thân thể mềm mại, lại khởi xướng mới một vòng công kích. Đã qua trường ăn xong một bữa cơm, Lý Kiếm mới đi xuống giường, choàng cái khăn lông, ngồi ở Hồng Diệp đối diện, nói, Hồng tỷ, sự tình xử lý thế nào? Hồng Diệp lắc đầu, nói, thất thủ, tiểu tử kia xác thực không đơn giản, đã sớm nhìn ra chúng ta là một phe, cũng đã thương chúng ta bốn người huynh đệ. Hồng Diệp cũng không nói đến là bởi vì chính mình trên người nước hoa gió êm dịu xoa lộ ra chân ngựa, dù sao nàng không muốn đem loại này ngu xuẩn sai lầm hướng trên người mình khiêng. Lý Kiếm chấn động, nói, liền Hồng tỷ ngươi đều thất thủ, tiểu tử kia thực lợi hại như vậy. Liền ngươi ôn nhu thế công đều ngăn cản ở. Hồng Diệp lạnh lùng cười cười, hắn ra tay nước chảy mây trôi, hoàn toàn nhìn không ra đường, ta khi hắn thuộc hạ đi không xuất ra ba chiêu, vốn cuối cùng vẫn như cũ có thể cho hắn dính vào một thân canh, đáng tiếc. Ta hô lâu như vậy cứu mạng, đều không có một cái nào cảnh sát sống tới. Lý Kiếm giận dữ, những cảnh sát kia là thế nào làm việc hay sao? Thời khắc mấu chốt tổng như xe bị tuột xích, ngày mai muốn hảo hảo cầm bọn họ là hỏi. Hồng Diệp đứng dậy, vỗ vỗ tay, đối với Lý Kiếm nói, Lý công tử, khuyên bảo ngươi một câu, tiểu tử kia quả thực lợi hại, còn đoán được là ngươi làm chủ đấy, đoán chừng hắn sẽ hướng ngươi lấy lại công đạo, chính ngươi phải cẩn thận, nghe Hồng tỷ một câu, có thể không cùng hắn đấu nữa cũng đừng có đấu nữa. Bằng không thì rất khó nói kết quả cuối cùng là như thế nào, muốn biết rõ, nhân gia chẳng qua là vạc sứ, ngươi là đồ sứ, hà tất đi theo hắn đụng đâu này. Hồng Diệp lời nói này nói được rất là thành khẩn, một phương diện nàng không muốn Lý Kiếm đã xảy ra chuyện gì, như vậy Lý Kiếm phụ thân nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo đến các nàng, hay là, nàng cũng muốn Sở Thiên bình an vô sự, cái kia xấu xa tiểu tử làm cho nàng đêm nay có gan cảm giác khác thường, nàng thậm chí hoài niệm Sở Thiên sờ mặt nàng bằng tay, thậm chí đều muốn lại gặp hắn một lần. Lý Kiếm lúc này cảm thấy Hồng Diệp nói rất có lý, nhân ra đúng vạc sứ, mình là đồ sứ, hà tất đi theo hắn đụng đâu này. Lâm Mỹ Mỹ tựa hồ nhìn ra Lý Kiếm tâm tư, toàn bộ trắng bóng từ trên giường lăn tới đây, nàng trở mình chuyển tới Lý Kiếm trên người, ôn nhu thân hôn lên Lý Kiếm ở môi, đôi má cùng khoan hậu lồng ngực, nói, ngàn vạn đừng nghe nữ nhân kia lời mà nói, ngươi nhất định phải xả giận, bằng không thì, ngươi Lý Kiếm thể diện như thế nào tại Nghi Hương thành phố nhặt lên đến. Lý Kiếm cảm thấy Lâm Mỹ Mỹ nói cũng có đạo lý. Mặt mũi chuyện lớn, đang tại tả hữu lắc lư chi tế, Lâm Mị Mị đã giục ngựa đồng bằng, giật ra Lý Kiếm trên người khăn mặt, đã bắt đầu mới công kích. Chương 19, Cầu Hòa. Sáng ngày thứ hai, sức cùng lực kiệt Lý Kiếm vẫn còn nằm ngáy ho ho, đứng lên chuẩn bị thượng học Lâm Mị Mị đột nhiên một tiếng thét lên, tựa hồ gặp được vật gì đáng sợ, vội vàng đập tỉnh Lý Kiếm, từ không diện y nói, ngươi, ngươi mau đứng lên, ngươi mau nhìn. Lý Kiếm không kiên nhẫn phất phất tay, nói, sáng sớm. Nhôn nháo cái gì mà nhôn nháo, tối hôm qua bị ngươi làm cho bị dày vò, muốn lên học tìm lái xe tiễn đưa ngươi là được rồi, lao tử còn muốn ngủ. Lâm Mỹ Mỹ không có bởi vì Lý Kiếm không kiên nhẫn mà đình chỉ gọi, nói, kiếm ca, đao, dao găm, tóc. Kiếm ca rốt cục ngồi dậy, nhìn xuống quạt Lâm Mỹ Mỹ một cái tát xúc động, hỏi, cái gì dao găm, cái gì tóc ca, ngươi muốn biểu đạt cái gì hả? Lâm Mỹ Mỹ lần này không có nói chuyện, chỉa chỉa tủ đầu giường, Lý Kiếm còn buồn ngủ nhìn lại, lập tức đánh thức. Đầu giường không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đoạn đao cùng một tội trắng tóc, bên cạnh còn để đó một tờ giấy, Lý Kiếm sờ sờ tóc của mình, cái trán tóc rõ ràng thiếu đi một tội trạng, vội vàng cầm lấy tờ giấy vừa nhìn, bên trong chỉ viết lấy hai chữ Sở Thiên, nhưng chính là như vậy đơn giản tên, lại để cho Lý Kiếm cảm giác được sởn hết cả gai úc, cái này Sở Thiên lúc nào tiến. Đến biệt thự, lại lúc nào chạm vào gian phòng của hắn, còn đem tóc của hắn cắt, nếu như hắn muốn cắt đầu của mình, đây không phải là rất dễ dàng. Lâm Mỹ Mỹ sẽ lấy tờ giấy kia, tức giận nói, kiếm ca, tiểu tử kia thật sự quá kiêu ngạo rồi, ngươi tranh thủ thời gian tìm người giao hơn hắn. Lý Kiếm không cho là đúng nhìn Lâm Mỹ Mỹ liếc, nữ nhân này thật là ngực to mà không có não, ngoại trừ công phu trên giường có vài cái, thật sự là bao cỏ đầu, Sở Thiên tiểu tử kia cũng dám sờ lên đến thị uy, tất nhiên sẽ không sợ hắn tìm người đi đối phó hắn, con chó nóng này đều nhảy tường, huống chi Sở Thiên cái kia kẻ điên. Hơn nữa tìm ai đi đối phó Sở Thiên đâu này. Ai có thể đủ đối phó Sở Thiên đâu này? Phụ thân trong ngục giam những cái. Kia phạm nhân lần trước bởi vì chính mình không nói nghĩa khí, một mình chạy trốn, hiện tại hận không thể giết mình, ở đâu chịu vì chính mình bán mạng, liền hồ bưu đều biến mất, tìm cảnh sát vu oan hãm hại Sở Thiên, kết quả lại là cảnh sát đem Lâm Mị Mị cùng Trương Vạn Giang bắt tiến vào cục cảnh sát bên trong, làm cho em ở. Nhờ bị phụ thân cở trách ngừng lại, càng làm cho không người nào lại chính là... Chính mình thật vất vả thuyết phục phụ thân ba đóa kim hoa một trong Hồng Diệp giúp mình đi giết Sở Thiên, kết quả giống nhau là thất bại chấm dứt, bị thương bốn cái huynh đệ, choáng luôn hai cảnh sát, may mắn Hồng Diệp giúp mình giấu giếm ở phụ thân, bằng không thì vừa muốn bị mắng. Lý Kiếm mang thứ đó ném ở bên cạnh, tiếp tục mê đầu thiếp đi, vậy mà Sở Thiên không có thật sự cắt đầu của hắn, vậy hắn liền còn có thể tiếp tục ngủ hắn an ổn cảm giác, nhìn xem cái này Sở Thiên đến tuột cùng làm cái gì trò, hoặc là nói có thể làm ra cái gì trò. Lâm Mỹ Mỹ nhìn xem thiếp đi Lý Kiếm, tâm bất cam tình bất nguyện đi học rồi, nàng biết không có thể đi bức bách Lý Kiếm, nếu không hắn sẽ đem mình đá ra cái này xinh đẹp biệt thự. Nhưng mà, cách trời sáng sớm, Lâm Mỹ Mỹ càng làm Lý Kiếm đập tỉnh, lần này đã không có thét lên, mà là ngơ ngác chỉa chỉa tủ đầu giường thượng vẫn như cũ nhiều hơn thanh đoản đao cùng tóc, còn có tờ giấy, trên tờ giấy vẫn như cũ viết Sở Thiên. Lần này Lý Kiếm đã có từ đầu đến chân sợ hãi, chính mình rõ ràng đã tăng cường cảnh vệ, còn giữ cửa toàn bộ khóa kỹ mới ngủ đấy, Sở Thiên lại vẫn có thể tiến đến, xem ra đúng như Hồng Diệp theo như lời đấy, tiểu tử này không đơn giản. Lý Kiếm mang thứ đó vẫn như cũ ném vào thùng rác, trong nội tâm suy nghĩ, Sở Thiên ngươi tiểu tử kia không phải ưa thích làm những thứ này nghi thần nghi quỷ sao. Có bản lĩnh buổi tối lại đến cắt lao tử tóc, buổi tối lao tử nằm cái thế cục, cho ngươi tiểu tử kia xê. Có đến mà không có về, nhìn ngươi như thế nào lại cắt lao tử tóc. Đêm nay, Lý Kiếm tại chính mình tủ quần áo, đáy giường, còn có đại sảnh đều mai phục người, thậm chí làm cho người ta lái 10 cái màn hình giám sát chú ý hành lang, cửa phòng. Thế nhưng là, đợi nửa đêm đều không hề sự tình phát sinh, Lý Kiếm cho rằng Sở Thiên sẽ không trở lại, mà bắt đầu chóng mặt hôn mê đi. Ngày hôm sau, Lâm Mị Mị lại là một tiếng vô cùng chói tai thét lên đem Lý Kiếm đánh thức rồi, trong phòng mai phục mọi người bị Sở Thiên giáng chóng mặt trên mặt đất, đầu giường vẫn như cũ. Nhiều hơn thanh đoản đao cùng tóc, còn có tờ giấy, lần này trên tờ giấy nhiều đã viết mấy chữ, Lý Kiếm lấy ra nhất niệm, một cổ thấu tâm hàn ý xông lên đầu, phát phần cuối rơi, Sở Thiên. Lý Kiếm không cam lòng. Lao ra cửa phòng, phía ngoài huynh đệ lại nói tối hôm qua. Không hề có động tĩnh gì, cả đêm vô sự, điên rồi giống nhau điều tra màn hình giám sát đến xem, màn hình giám sát cũng không có vô tới bất luận cái gì vật có giá trị. Lý Kiếm sợ hãi, Sở Thiên sẽ đối chính mình động thủ, trên đầu những thứ này phát không biết lúc nào bị Sở Thiên gọt xong, sau đó liền đến phiên cắt đầu của mình rồi, Lý Kiếm đều muốn làm chút ít đề phòng, nhưng là muốn đến tối hôm qua tiểu tử kia qua tự nhiên. Nhiều người như vậy cũng không phát hiện hắn là như thế nào cắt lấy tóc của mình, xem ra đúng như Hồng Diệp nói, tiểu tử này thật sự không đơn giản, trước mắt chi kế, thẳng có hướng phụ thân cầu cứu hoặc là hướng Sở Thiên cầu hòa rồi. Lý Kiếm suốt suy nghĩ một cái buổi sáng, quyết định hướng Sở Thiên cầu hòa, hướng phụ thân cầu cứu không phải không đi, mà là phụ thân gần nhất cũng bận rộn tại đối phó thiết diện bao công Lâm Ngọc mời điều tra, đồng thời cũng sợ Sở Thiên chó cùng dứt dậu, cùng chính mình đến cứng đối cứng, cái kia chính mình liền tính không ra rồi. Mấy ngày nay Sở Thiên tất cả hành động đã mãnh liệt rung động lòng của hắn, dứt khoát tạm thời dĩ hòa vi quý, tê liệt Sở Thiên, lại để cho Sở Thiên tạm thời. Không cùng hắn là địch, ngày khác sẽ tìm cơ hội đem Sở Thiên âm thầm tiêu diệt, cổ nhân không phải đã nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lý Kiếm rất hài lòng lựa chọn của mình, giống như mình cũng đã thành nằm gai nếm mật Việt Vương Câu Tiễn, thiên cổ lưu danh. Ngay nọ buổi chiều, Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn mới vừa đi ra phòng học cửa, Lý Kiếm liền dẫn người xuống tới. Trải qua đệ tử cho rằng vừa muốn trò hay muốn xem, vội vàng dừng bước dò xét đến tận cùng, Lâm Mị Mị vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực bổ nhào vào Lý Kiếm bên người, e sợ cho người chung quanh không biết nàng là Lý Kiếm nữ nhân. Lâm Mị Mị khoác ở Lý Kiếm tay nói, Kiếm ca, ngươi hôm nay để giáo huấn cái này phế nhân sao? Có Lý Kiếm tại bên người, Lâm Mị Mị lực lượng luôn đủ không ít, hơn nữa nàng biết rõ Sở Thiên sẽ không đánh nữ nhân, càng là tại Lý Kiếm trước mặt châm ngòi thổi gió nhục mạ Sở Thiên. Kỳ vọng ở trước mặt mọi người vãn hồi vài phần bị Sở Thiên mất đi mặt mũi. Ai biết, Lý Kiếm nghe xong, vung tay tránh ra Lâm Mị Mị, còn một cái tát quạt tại trên mặt của nàng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tốt nói, tiện nhân, ngươi nói ai là phế nhân? Đây là Sở huynh đệ, ta Lý Kiếm sùng bái chi nhân, ngươi lần sau còn dám nói phế nhân hai chữ, ta sẽ đem ngươi phế đi. Ta cùng Sở huynh đệ trước kia ân oán đều là ngươi tiện nhân kia trêu chọc đi ra đấy, ngươi lại châm ngòi thổi gió, lão tử đem ngươi bán đi kỹ viện bên trong. Lý Kiếm một phen lời nói không chỉ có lại để cho Lâm Mị Mị cảm giác được rất kinh ngạc, rất ủy khuất, chung quanh đồng học kể cả Khương Tiểu Bản cũng rất kinh ngạc, Sở Thiên lúc nào cùng Lý Kiếm xưng huynh gọi đệ rồi hả? Chỉ có Sở Thiên minh bạch, Lý Kiếm đây là hướng chính mình cầu hòa, cái này liên tiếp 3 ngày buổi tối đêm. Hết toàn lực cũng không có toi công bận rộn, tối hôm qua còn thuận tay đem Lý Kiếm biệt thự trong phòng thủ vệ đều đánh ngất xỉu rồi, Lý Kiếm làm sao có thể không thất vọng đau khổ. Sở Thiên nhàn nhạt nói, Lý Kiếm, ngươi có chuyện cũng sắp nói. Ta vội vàng đâu. Lý Kiếm trên mặt vẫn như cũ chất đầy dáng tươi cười, từ thủ hạ chỗ đó cầm qua 2 dễ dàng kéo bình địa, ném cho Sở Thiên một lọ, nói, Sở huynh đệ, nếu như trước kia có cái gì đắc tội, xin mời tha thứ tiểu đệ trẻ người non dạng, sau này ta và ngươi chung sống hòa bình, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, đến, huynh đệ ta uống trước vì kính. Nói xong, liền mở ra bia, họ đem bia uống xong, sau đó nhìn Sở Thiên. Sở Thiên biết Lý Kiếm tâm tư, tại nơi này dòng người cao điểm thời điểm hướng chính mình cầu hòa, một phương diện là cho chính mình mặt mũi, một phương diện là muốn ngăn chặn con đường của mình, làm cho mình tại trước mặt mọi người sẽ không cự tuyệt hắn cầu hòa. Sở Thiên nhẹ nhàng kéo ra bia, uống một hơi cạn sạch, tại Lý Kiếm bên thai nhẹ nhàng nói, ta hy vọng ngươi trước sau như một, không nên âm thầm lại dở trò, nếu không, ngươi sẽ cùng cái này lon bia giống nhau. Sở Thiên đem lon bia đặt ở Lý Kiếm trên tay, nên ngang rời đi, Lý Kiếm nghiến răng nghiến lợi một phen, túi đầu nhìn lon bia, dễ dàng kéo bình chính giữa chỉnh tề cắt thành hai đoạn, hình như là máy cắt kim loại kết tác, Lý Kiếm vuốt cổ của mình, không khỏi mồ hôi lạnh biểu ra, cổ của mình cũng không ép. O cái này dễ dàng kéo bình cứng rắn nhiều ít. Lâm Mỹ Mỹ vuốt mặt gom góp tới đây, thấp giọng nói, Kiếm ca, thực xin lỗi. Lý Kiếm một hồi phiền não, vứt bỏ Lâm Mỹ Mỹ, mang theo thủ hạ cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Chính mình cùng Sở Thiên hết thảy ân oán đều là bởi vì Lâm Mỹ Mỹ mà đưa tới, Lý Kiếm tại Sở Thiên trên người lấy không đến tiện nghi, tự nhiên giận lây sang Lâm Mỹ Mỹ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Lãnh Diễm Nữ Hải. Không có Lý Kiếm quấy rối, Sở Thiên quả nhiên gió êm sóng lặng đã qua ba cái cuối tuần, cũng thừa cơ tại những ngày này tìm một ít sách đến xem, cái này tựa hồ đã thành lớn nhất niềm vui thú rồi, hắn không hiểu cỏm tụ tờ, không hiểu tay cơ. Cho nên chỉ có thể ở trong sách tìm kiếm Hoàng Kim Úc, Nhan Như Ngọc, Sở Thiên đọc sách tốc độ là cực nhanh đấy, hầu như đọc nhanh như gió, đem vật chủng khởi nguyên toàn cầu thông sử quân vương luận sử ký tôn tử binh pháp tàng quốc phiên gia thư. Truyền, đều tiêu hóa một lần, thấy càng nhiều càng cảm thán văn minh tiến bộ vĩ đại, đồng thời cũng làm cho chính mình an toàn lòng đang lúc này thay làm chút ít chuyện nên làm. Tại Sở Thiên mà nói, trải qua những ngày này thích ứng, hắn đã dần dần quên từng có quá ân oán tình kiều, tuy nhiên còn có chút lo lắng. Nhưng bình tĩnh thời gian, cuộc sống mới đang tại trong tay của hắn dần dần dấy lên mới hy vọng, mỗi lần nghĩ đến không sai, trên mặt luôn dơ lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Người cao hứng cái gì? Lâm Ngọc Đình đã từng hỏi. Ít nhất chúng ta còn sống. Đúng vậy a, còn sống. Có lẽ đúng là có như thế lạc quan thái độ, bởi vậy mặc kệ trong nhiều sao khó khăn cỡ nào nguy hiểm dưới tình huống, Sở Thiên trong lòng tổng tràn đầy hy vọng. Bởi vậy, hắn luôn so người khác sống được đều vui vẻ, cũng khiến cho hắn người bên cạnh sống càng vui vẻ hơn. Cuối kỳ cuộc thi trước một cái chủ nhật, Sở Thiên đang tại chỗ ở xem tàng quốc phiên gia thư, đột nhiên nghe được Lâm Ngọc Đình đang tại bên ngoài hô hào tên của hắn, vì vậy loạng choạng đi đến cửa sổ, nói, hô được khổ cực như vậy, ngươi dứt khoát đi lên gõ cửa không được sao. Lâm Ngọc Đình nghiêng đầu đối với Sở Thiên hô to, Sở Thiên, hôm nay thời tiết thật sự không tệ, đông cao không khí dễ chịu, chúng ta có lẽ đi ra ngoài vùng ngoại ô tản tàn bộ, điều tiết tâm tình. Cuối tuần mới có thể nên đón biến thái cuối kỳ cuộc thi. Sở Thiên cười khổ nói, bình thường đi học thượng đến độ muốn mạng người rồi, chủ nhật không thể yên tĩnh, ở nhà làm chút thức ăn, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Lâm Ngọc Đình kiên quyết lắc đầu, nói, không được, người ngu trong phòng đúng sẽ khó chịu đấy, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đặt xuống, cùng một chỗ tiến về trước Nghi Hưng thành phố nguyên thủy nhất vườn cây Thiên Hồ vườn cây. Sở Thiên lại càng hoảng sợ, cô gái nhỏ này vậy mà đùa thật hay sao? Vẻ mặt đau khổ lần nữa xin tha. Nói, có thể hay không ngày mai ra lại phạt à? Hôm nay khiến cho ta nghỉ ngơi một chút. Lâm Ngọc Đình hai tay một chống nạnh, Sở Thiên lập tức câm miệng đi thay quần áo, nữ nhân trêu chọc không được, bá đạo nữ nhân càng là trêu chọc không được. 15 phút về sau, Sở Thiên cuối cùng khoan thai xuống, dưới lầu, Sở Thiên không chỉ có gặp được thần thái nhàn nhã, nhẹ nhàng say lòng người Lâm Ngọc Đình, còn gặp được một cái khác xinh đẹp nữ hài, thân hình thon thả, tóc dài khoác trên vai tại áo ba lỗ. Dùng một cây màu hồng phấn dây lưng lụa nhẹ nhàng khoác ở, một bộ áo trắng, bất quá 18 tuổi niên kỷ, da thịt trắng tuyết, xinh đẹp vô cùng, cho sắc đoạn tuyệt lệ, phóng lấy một loại khó với tiếp cận cao ngạo. Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái tử, Lãnh Diễm. Lãnh Diễm nữ hài nhìn thấy Sở Thiên xuống, có chút đảo qua vài lần, oán trách lấy đối với Lâm Ngọc Đình nói, Ngọc Đình, chúng ta tranh thủ thời gian khởi hành a, bằng không thì thời gian liền thật chặt cùng nhau. Lâm Ngọc Đình cười cười, ôm Triệu Ngọc Khánh. Chỉ vào Sở Thiên nói, ta trước cho hai vị giới thiệu một cái, Sở Thiên, Thiên Đô Trung học gần nhất quật khởi mới thanh tú. Sau đó lại chỉ vào Lãnh Ngạo nữ hài nói, đây là chị em tốt của ta, Triệu Ngọc Khánh, Thiên Kinh Trung học nổi danh tài nữ, ngày hôm qua vừa vặn quay về Thiên Đô làm việc, bị ta cưỡng ép lưu lại hai ngày. Sở Thiên cười cười, hữu hảo vươn tay ra, nói, xin chào, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Trong truyền thuyết tài nữ đều là ngạo nữ, Triệu Ngọc Khánh cũng không ngoại lệ. Làm cho nàng dưới lầu đợi hơn 10 sau, đã là rất không kiên nhẫn được nữa, luôn luôn chỉ có người khác đợi nàng, nơi đó có người muốn nàng đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng Lâm Ngọc Đỉnh tìm chính là tài hoa hơn người, danh dự thiên đô tài tử, ai biết xuống dĩ nhiên là như vậy một cái kiêu mạo không dương tiểu tử, tâm tình càng thêm không trôi chảy, chẳng qua là trở ngại Lâm Ngọc Đỉnh mặt mũi, không có hướng Sở Thiên làm khó dễ, nhưng thấy đến Sở Thiên thò tay tới đây, nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức bung ra, vẫn là nhịn không được giễu cợt, xin chào, rất không may nhận thức ngươi. Lâm Ngọc Đình phốc một cái nở nụ cười, nói, Ngọc Khánh, đừng vừa thấy mặt đã thư nhân ra à, mọi người quen thuộc, liền lẫn nhau biết là người tốt. Triệu Ngọc Khánh khinh thường ốn éo quá cao ngạo đầu nếu như không phải Lâm Ngọc Đình, nàng cả đời này chỉ sợ đều lười được phản ứng Sở Thiên loại này nam sinh. Lâm Ngọc Đình đón lấy lời nói xoay chuyển, nói, Sở Thiên, ngươi có lẽ còn không có an điểm tâm à. Đây là ta mua cho ngươi mặt túi sách cùng sữa bò, ngươi tranh thủ thời gian ăn đi. Vừa nói vừa từ trong túi xuất ra một cái mặt túi sách cùng một lọ sữa bò đưa cho Sở Thiên, trên mặt ôn nhu săn sóc thần sắc hiển lộ không bỏ sót. Triệu Ngọc Khánh ánh mắt lần nữa đánh giá Sở Thiên một phen, trong lòng vẫn là lắc đầu, không biết tiểu tử này có chỗ nào tốt, lại để cho Lâm Ngọc Đình đối với hắn như vậy, cho hắn phòng ở, còn giúp hắn học bổ túc bài học, dùng Lâm Ngọc Đình nhẹ nhàng chi khí, đáng yêu hào phóng, tăng thêm Lâm bá bá danh khí, tùy tiện tìm tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn đều không là vấn đề. Hà tất dán tại cái này khỏa gỗ mục phía trên. Xem ra chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Lâm Ngọc Đình thoát ly khổ hải, miễn cho tiểu tử kia hủy Lâm Ngọc Đình tiền đồ cùng hạnh phúc. Triệu Ngọc Khánh vừa nghĩ bên cạnh dùng căm thù ánh mắt nhìn xem Sở Thiên, nếu như ánh mắt có thể hóa thành dao găm, Sở Thiên hiện tại có lẽ đã là mình đầy thương tích rồi. Sở Thiên có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, không biết mình lúc nào đắc tội cái này lánh diệm nữ hải, nhưng Sở Thiên cũng lười đoán, nữ nhân luôn luôn là thiện biến thành. Muốn đoán đúng tâm tư của các nàng, không thua gì mò kim đáy biển. Lúc Lâm Ngọc Đình lôi kéo Sở Thiên thượng vùng ngoại ố khoảng cách ngắn xe lúc, Sở Thiên quả thực muốn choáng luôn, trong xe xăng hương vị lại để cho đặc biệt thích sạch sẽ hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái dễ chịu, nhưng nhìn xem Lâm Ngọc Đình chờ đợi hưng phấn thần sắc, hiện tại quả là không đành lòng quét nàng hào hứng, đành phải vận công ngăn chặn nôn mửa cảm giác, vỗ ngực một cái, sau đó tựa ở chỗ ngồi phía sau lưng chóng mặt hôn mê đi. Triệu Ngọc Khánh khinh thường nhìn Sở Thiên liếc. Tiểu tử này cũng quá vô dụng à, thể chất như thế suy nhược, như vậy liền say xe rồi hả? Triệu Ngọc Khánh lắc đầu, sau đó giữ chặt chuẩn bị đến hỏi đợi Lâm Ngọc Đình. Lâm Ngọc Đình bất đắc dĩ, tăng thêm Sở Thiên thoạt nhìn cũng không có sự tình, vì vậy cùng Triệu Ngọc Khánh lặng lẽ nói chuyện lên đến. Đại khái nửa giờ sau, vừa ra nội thành không lâu, lái xe đột nhiên thắng, đem toàn bộ xe lữ khách toàn bộ lại càng hoảng sợ. Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh đình chỉ nói chuyện, Sở Thiên cũng mở mắt, lúc này lái xe thông qua cửa sổ. Đang chỉ vào bên ngoài đột nhiên chui ra đến một lượng diện bao xa mắng to, con mẹ nó ngươi có biết lái xe hay không à, có phải hay không muốn chết à. Lái xe đang mắng đã quyển, đột nhiên xe tải mở ra, xuống 6 người, tay cầm lợi khí, xông lên xe tới, trước tiên đem lái xe đánh cho mấy côn, một tên mập hung dữ đối với lái xe nói, con mẹ nó ngươi mắng nữa một câu, tiện đưa ngươi đi Tây Thiên, cái gì tổ chức. Lái xe bụng lấy đau xót, như là đấu thất bại gà trống, rốt cuộc không dám nói tiếp nữa. Chương 21 cướp bóc phong cách đặc biệt. Sau đó mập mạp quay đầu, trên mặt không biết lúc nào chồng chất lên dáng tươi cười, mọi người nghe kỹ, hiện tại bắt đầu cướp bóc, chúng ta chẳng qua là đem mọi người dư thừa tiền dùng để cứu tế nghèo khó làm bọn chúng ta đây, ai, nếu không có bất đắc dĩ, ai ưa thích cướp bóc cái này cao nguy hiểm chức nghiệp đâu này. Chúng ta cam đoan trích dược tiền không bị thương người, cái gọi là làm gì cũng có luật lệ, đoạt có đoạt nói, cũng hy vọng tất cả mọi người làm được mật thiết phối hợp, cam đoan không che giấu, cam đoan không làm đúng. Cam đoan không báo cảnh, nếu không, huynh đệ trên tay đao côn vô tình. Sở Thiên nhịn không được cười lên, cái này hỏa cướp bóc thật là có chút ý tứ, đem lời nói được mỹ mãn, không chỉ có đem mình nói không thể làm gì, còn đem mình điểm tô cho đẹp thành cướp của người giàu chia cho người nghèo hiệp nghĩa nhân sĩ. Triệu Ngọc Khánh trên mặt cho thấy vài phần hoảng sợ, không tự chủ được vuốt trên cổ ra truyền ngọc thạch, chính mình khối truyền ra chi bảo không biết là có hay không có thể bảo trụ. Nghiêng đầu chứng kiến Sở Thiên chẳng hề để ý bộ dạng, trong nội tâm giận dữ. Cũng là vì đợi hôn đả này mới làm trễ mãi thời gian, bằng không thì ngồi sớm thời gian đoạn xuất phát xe, có lẽ tiểu cũng không gặp cái này hỏa cướp bóc đấy. Mập mạp phái một người canh giữ ở dưới xe mặt, một người canh giữ ở cửa ra vào, một người canh chừng lái xe, sau đó tự mình mang theo hai cái thanh niên cầm lấy cái túi từng loạt lấy tiền, mập mạp trên tay cầm lấy một cái kim loại máy dò xét, tại hai người thủ hạ lấy tiền về sau, mỗi người lại toàn thân cao thấp dò xét một lần, phân công dị thường rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Sở Thiên lần nữa cười cười, quả nhiên có chút đạo nghĩa. Mập mạp kim loại khí dò xét tại một cái tóc hối của trung niên nhân trước mặt đột nhiên vang lên, phía trước đi qua hai người thủ hạ lập tức trở về đầu, thò tay đi lục soát tóc hối của trung niên nhân thân, sau một lát, từ quần sau túi tìm ra một cái nhẫn vàng, bỏ vào trong túi về sau, hai cái thanh niên lập tức đem tóc hối của trung niên nhân hành hung đứng lên, trong miệng nói xong, bảo ngươi ẩn nút đi à, bảo ngươi ẩn nút đi à. Mập mạp phất tay đã ngừng lại hai người thủ hạ, vỗ mặt mũi bầm dập tóc hối của trung niên nhân, nói, đồ chó hoang, lão tử hận nhất các ngươi loại này điều dân, trong ngoài không đồng nhất, lần này coi như làm dạy dỗ, còn có hay không cái gì đáng giá không có lấy ra sao. Tóc hối của trung niên nhân vội vàng hoảng sợ lắc đầu, nói, đại ca, đã không có, thật không có rồi, chiếc nhẫn này là ta mua cho thê tử của ta kết hôn đầy năm lễ vật, cho nên nhất thời bối rối giấu đi, thật sự thực xin lỗi. Mập mạp mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem tóc hối của trung niên nhân, nói, thật sự. Tóc hối của trung niên nhân gật gật đầu, thật sự, thật là mua cho vợ của ta đấy. Mập mạp xem trung niên nhân này không giống nói láo, gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, nói, nam nhân tốt, người trông tốt, đến, giới chỉ trả lại ngươi, chúc các ngươi hạnh phúc. Ca mập mạp vậy mà thần kỳ đem giới chỉ trả lại cho tóc hối của trung niên nhân. Sau đó mập mạp lầm bầm lầu bầu nói, lao tử hôm nay lại làm chuyện tốt rồi, thật sự là tích đức. Sở Thiên lần nữa cười vớt bụng, Lâm Ngọc Đình tức thì thần sắc khẩn trương nhìn xem Sở Thiên, thân thể có chút run rẩy. Sở Thiên dùng sức vô vô Lâm Ngọc Đình bả vai, đem ôn hòa cùng lực lượng rơi vào tay Lâm Ngọc Đình trên bờ vai, làm cho nàng thoáng an tâm. Triệu Ngọc Khánh nhìn xem dần dần tiếp cận mập mạp bọn hắn, trong nội tâm càng ngày càng thấp thỏm lo âu, ngoại trừ sợ chính mình Ngọc Thạch bị cướp đi, còn có một loại tư tưởng mâu thuẫn. Từ lao sư nói thấy việc nghĩa hăng hái làm về đến nhà dài dặn dò bo bo giữ mình, nội tâm một mực mãnh liệt dãy rủa lấy, nàng nhiều muốn đứng lên, vung cánh tay hô lên, mọi người cùng nàng cùng một chỗ đem cái này hỏa cướp bóc người đưa vào đồn công an, nhưng Triệu Ngọc Khánh cũng biết, loại tình hình này chỉ biết phát sinh ở trên TV, trong hiện thực anh hùng đều là dùng một cái giá lớn bằng máu đổi lấy, quay đầu lại nhìn xem thờ ơ Sở Thiên, không khỏi đem mâu thuẫn chuyển hóa thành đôi Sở Thiên hận ý, tiểu tử này với tư cách nam nhân. Như thế nào không động thân mà ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm à. Nhiều năm như vậy đọc sách cũng không biết đọc đi nơi nào, đợi lần này sự tình xong, nhất định phải nhắc nhở Lâm Ngọc Đình rời xa cái này không có tâm huyết nam sinh, một cái liền nữ nhân đều không dám bảo hộ nam nhân có gì hữu dụng đâu. Mập mạp một chương nhất chỉ lấy được rõ rệt hiệu quả, người phía sau đều trở nên vô cùng trung thực, dốc sức liều mạng đem trên người mình thứ đồ vật lấy ra, miễn cho bị mập mạp bọn hắn phát hiện mình trên người có giấu thứ đồ vật mà gặp hành hung. Mập mạp hai người thủ hạ rốt cục đi tới Sở Thiên cái này sắp xếp, duỗi ra cái túi, đều muốn bọn hắn tự giác đem thứ đáng giá giao ra đây. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, cười cười nói, trên người của ta có 2.000 nguyên, bất quá đây là ta 2 tuần lễ thức ăn, không thể cho các ngươi, nếu không ta muốn chết đói, các ngươi làm sao có thể bởi vì rực tiền chuyện nhỏ này mà chết đói người khác, vậy có vi các ngươi ước nguyện ban đầu rồi, các ngươi nói là a? Mập mạp hai người thủ hạ hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải như vậy đích nhân vật. Nhất thời sửng sốt, tại mập mạp nhiều năm hun đúc phía dưới, bọn hắn cũng sẽ giảng đạo lý, nghe xong Sở Thiên nói có lý, vậy mà không biết trả lời thế nào. Mập mạp chen lấn đi lên, chứng kiến Sở Thiên, Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh, đều là đệ tử bộ dáng cách ăn mặc, hòa ái dễ gần đạt được nói, ba vị đều là đệ tử a. Thời buổi này làm đệ tử thật không dễ dàng, bài học nhiều, áp lực lớn, mỗi ngày mệt mỏi bị dày vò, được rồi, ngươi thành thật như vậy, lại là đệ tử phân thượng, các ngươi cho một nửa như thế nào? Sở Thiên lần này hoàn toàn cười ra tiếng, nói, ngươi làm như thế nào cướp bóc một chuyến này hay sao? Vậy mà có thể có kẻ mặc cả. Chuyến đi không phải là bị đồng hành chết cười. Triệu Ngọc Khánh sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa mở miệng mắng to Sở Thiên, mập mạp bọn hắn thật vất vả trích đoạt một nửa, đã là thiên đại kỳ tích rồi, bây giờ lại mở miệng rêu cợt bọn hắn, thật sự là chán sống. Mập mạp cười cười, có chút ngượng ngùng nói, thời đại nhu cầu, hộ khách trí thượng. Không có biện pháp, mọi thứ không thể làm được quá đoạn tuyệt. Sở Thiên lần này có chút thưởng thức mập mạp rồi, nhưng vô luận như thế nào, ở trước mặt mình cướp bóc phải không phù hợp nguyên tắc của mình, vô luận như thế nào, ngồi ở đây chiếc xe mọi người đúng bình thường đại chúng, thời buổi này, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, vì vậy nhàn nhạt nói, mập mạp, ta có chút thưởng thức phong cách của ngươi, chẳng qua là ngươi không nên ở trước mặt ta cướp bóc. Mập mạp sắc mặt hơi đổi, nói, vì cái gì? Sở Thiên cười nhạt một tiếng, bởi vì, ta là Sở Thiên. Triệu Ngọc Khánh khinh thường nhìn xem Sở Thiên. Thầm nghĩ, cầm cái tên đã nghĩ hù dọa đám này cướp bóc đấy, cũng quá trò đùa rồi, quá đem mình làm chuyện quan trọng tình rồi. Mập mạp hai người thủ hạ giận dữ, đang muốn xông lên vung Sở Thiên một cái tát, mập mạp lại kéo hắn lại đám bọn họ. Mập mạp cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, một cổ bình tĩnh khí chất lại để cho tâm thần hắn khó có thể bình an, quyết định tìm kiếm gió. Mập mạp vẫn như cũ bảo trì dáng tươi cười, nói, vị này Sở huynh đệ, không cho huynh đệ chúng ta tại đây đạp xe đi săn, tổng nên có để cho chúng ta mấy huynh đệ thuyết phục đồ vật ta. Sở Thiên mỉm cười, thân hình chớp động, mập mạp cùng hai người thủ hạ không có nhìn thấy Sở Thiên như thế nào ra tay, chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt buông lỏng, trong nội tâm kinh hãi, ho khan vài tiếng, phóng nhãn nhìn lại, Sở Thiên vẫn như cũ ngồi ở trên vị trí, giống như không nhúc nhích qua giống nhau. Mập mạp biết rõ gặp phải cao nhân rồi, hắn là cái thức thời chi nhân, mỉm cười, hôm nay có nhiều đắc tội, vạn mong thông cảm, xin hỏi Sở huynh đệ lăn lộn thì sao? Người bình thường nghe được hỏi tính danh, đều không tự chủ được đề cao cảnh giác, sợ gặp cái gì trả thù, chỉ có Sở Thiên biết mập mạp là chân thành đấy, nói, Thiên Đô Trung học. Mập mạp lần nữa dựng thẳng lên ngón tay, khen, anh hùng xuất thiếu niên, huynh đệ chúng ta lần này nhận thức tái rồi, Thanh Sơn Lục Thủy, sau này còn gặp lại. Mập mạp nói xong, vung tay lên, đem hai túi tử tiền vật đặt ở xe buýt đầu, sau đó mang theo chưa tỉnh hồn cùng không tư giải thích chính là thủ hạ rời khỏi xe bus. Trên xe mọi người sợ ngây người, như thế nào mập mạp người này hôm nay nhìn thấy người học sinh này đánh bại Sở Thiên, mấy câu về sau, lại đem tới tay tải vật lại nhổ ra à? Xe đám người bên trên đợi mập mạp bọn hắn phát động xe tải rời khỏi, lập tức sinh động đứng lên, tương tục đi lên đem tiền của mình vật nhận được trở về, lái xe yếu ớt quay đầu lại hỏi câu. Mọi người có muốn hay không báo động à? Xe đám người bên trên vội vàng hô lên, tiền tài cũng không có cái gì tổn thất, báo cái giám à, đi nhanh lên đi, báo động đó là tự tìm phiền toái. Sở Thiên cười cười, mọi người không cùng quan phủ giao tiếp tâm lý mấy trăm năm cũng không có biến mất. Xe đám người bên trên lĩnh quay về tiền tài về sau, lúc này mới nhớ tới vì bọn họ đòi lại tiền tài Sở Thiên, vội vàng vây quanh tới đây, tạ không ngừng, tuy nhiên bọn hắn không có gặp Sở Thiên là thế nào ra tay. Nhưng mập mạp nhìn thấy Sở Thiên về sau, không đánh mà lui, nói rõ người trẻ tuổi này quả thật có điểm năng lực, bọn hắn hoàn toàn không có suy nghĩ nếu như mọi người liên hợp lại, đã sớm đem mập mạp bọn hắn đưa vào cục công an. Tại mọi người cảm ơn trong tiếng, Sở Thiên tựa hồ lại đã tìm được từng đã là cái kia phần hành hiệp trượng nghĩa cảm giác. Ngồi ở đằng sau một vị bà còn vỗ Lâm Ngọc Đình bả vai nói, khuê nữ, bạn trai ngươi quá tuyệt vời. Phía trước A Bá cũng trở về đầu trên lời, đúng vậy à, thời buổi này. Có can đảm động thân mà ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm người đã không có mấy cái rồi. Lâm Ngọc Đình cũng không có giải thích thân phận của mình, mà là ngọt xì xì nhìn xem Sở Thiên, chứng kiến Sở Thiên không nói gì, cho rằng Sở Thiên đã ở mặc định, trên mặt ngượng ngùng cùng vui mừng không ngừng luân chuyển lấy. Lúc này Sở Thiên vẫn còn dư vị mập mạp bọn hắn đặc biệt cướp bóc phong cách, không có chú ý Lâm Ngọc Đình thần sắc. Triệu Ngọc Khánh tức thì kỳ quái nhìn vài lần Sở Thiên, nàng vừa rồi cũng không có gặp Sở Thiên ra tay. Cho rằng tiểu tử này chẳng qua là cùng mập mạp bọn hắn rảnh rỗi tách ra vài câu, mập mạp bọn hắn cứ như vậy tay không mà về, hoặc là Sở Thiên tiểu tử này có chút năng lực, hoặc là tiểu tử này mười phần vận khí tốt, lời nói giống tuyết đem mập mạp bọn hắn dọa đi, bất quá xem Sở Thiên bộ dạng này không đếm xỉa tới bộ dạng, người kia thành phần chiếm đa số. Rời khỏi không lâu mập mạp tại xe tải thượng đau khổ suy tư một hồi, sau đó đối với bên cạnh thủ hạ nói, các ngươi có thấy hay không tên tiểu tử kia như thế nào ra tay sao? Gặp phải Sở Thiên xuất thủ hai người thủ hạ đều mãnh liệt lắc đầu, không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt buông lỏng, mà tiểu tử kia nhưng thật giống như không có rời khỏi chỗ ngồi giống nhau. Mập mạp không nói gì, thật sự là gặp gỡ cao nhân rồi, trong nội tâm đang suy nghĩ gì thời điểm đi Thiên Đô Trung học quen biết một chút Sở Thiên. Chương 22, Hành Hương Giả. Tuy nhiên trên đường gặp phải cướp bóc phong ba, nhưng Lâm Ngọc Đình hào hứng cũng không có giảm xuống, ngược lại càng cao hơn phát triển. Có lẽ là Sở Thiên tại xe bus biểu hiện làm cho nàng nhiều hơn vài phần tâm vui mừng, có lẽ là bà mà nói làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ khó nhịn. Về sau, Lâm Ngọc Đình dứt khoát trực tiếp khoác ở Sở Thiên tay, một bộ đánh chết cũng không bung ra bộ dạng. Sở Thiên mấy lần ý đồ tránh ra, đều vẻn vẹn vô lực, chỉ phải thôi, từ nào đó Lâm Ngọc Đình ý như là chim non nép vào người, chỉ cần mình tâm vô tạp nghiệm, cũng liền không chỗ nào né tránh. Triệu Ngọc Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, Ngọc Đình xem ra là phát hoa si. Sở Thiên tiểu tử này cũng thế, cũng không nhìn một chút mình là hay không xứng hay không mà vượt Sở Thiên. Trải qua hơn một giờ lắc lư, cuối cùng đã tới Thiên Hồ Vườn Cây, Lâm Ngọc Đình bắt đầu cao hứng bừng bừng giải thích đứng lên. Thiên Hồ Vườn Cây ở vào Nghi Hương thành phố Đông Bắc ngoại ô, đông dựa vào núi lớn, tây gặp nước kho, bên trong hồ nước sóng ánh sáng liễm liễm, cây xanh đình đài cái bóng trong đó, cảnh sát như vẽ, càng làm cho nhân thần mê hoặc chính là mặt có một tòa chùa miểu, tên là Thiên Pháp Tự, cả ngày tiếng chuông tiếng vọng. Tụng kinh ốn khúc từ tật hấp dẫn, làm cho người nghiêm túc, phương trượng chống không đại sư càng là đức cao vọng trọng, Phật hiệu tinh thâm, không chỉ có Nghi Hưng thành phố mọi người thường xuyên đều đến Thiên Hồ Vườn Cây giải sầu, chính là đến Nghi Hưng thành phố du lịch người cũng nhất định sẽ yêu cầu đến Thiên Hồ. Vườn cây, nhất định sẽ đi Thiên Pháp tự hứa cái tâm nguyện. Sở Thiên tại Thiên Hồ vườn cây cửa ra vào, toàn thân cũng cảm giác một loại thoải mái, tựa hồ phàm trần diệt hết, phàm tâm về nhà thăm bố mẹ. Sở Thiên, Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh xen lẫn trong phần đông du khách bên trong, nối đuôi nhau mà vào, vốn Triệu Ngọc Khánh đúng chẳng muốn tiến chùa Miểu Thượng Hương đấy, cảm thấy không có gì ý nghĩa, bất đắc dĩ Lâm Ngọc Đình lần nữa kiên trì, đành phải trước chạy Thiên Pháp tự. Hơn nửa canh giờ 43, Sở Thiên rốt cục đứng ở Thiên Pháp tự. Trước mặt, khí phái to lớn, tắm rửa dưới ánh mặt trời Thiên Pháp tự, biểu hiện ra vô cùng trang nghiêm cùng ngưng trọng, trong gió nhẹ, mơ hồ có tiếng chuông phạn sướng truyền ra, một diệp mùi thơm ngát ở bên trong, lại mơ hồ có đàn hương khí tức, Sở Thiên hung hăng hút miệng đã. Lâu khí tức, nhặt cầu thang trên xuống, Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh dắt tay theo ở phía sau, bên người du khách từ trên xuống dưới, trên mặt đều có chứa vài phần hưng phấn cùng giả vờ nghiêm túc. Ngay tại Sở Thiên chuẩn bị bước vào đại điện, ánh mắt lại bị dưới cầu thang một cái hành hương giả hấp dẫn mà đi, cái này hành hương giả ba bước túi đầu, cặp kia tay hai chân cùng đầu va chạm mặt đất thanh âm, hướng thế nhân trình bày lấy cái gì gọi là đầu dạp xuống đất, trên người y phục rách dưới cùng mài rách nát ra châu cái bao tay tựa hồ tại yên lặng xiển nói chúng trải qua lộ trình cùng tuyết nguyệt, hành hương giả xem bên người người tò mò đám bọn họ như không khí, tiếp tục lấy tín niệm của hắn cùng lý tưởng, thành kính về phía lấy cầu thang tiến lên. Mà bị hắn trải qua không gian cùng thời gian đều tốt như đình chỉ, không có người nói chuyện, không có ai đi giễu cợt, cái kia ra châu cái bao tay cùng cái chán chạm đất ba ba thanh âm, đập mọi người tâm linh. Triệu Ngọc Khánh nghiên cứu qua vài ngày Phật hiệu, nhưng đó là bởi vì Triệu Ngọc Khánh phiền chán mãi mãi mỗi ngày niệm tụng kinh Phật, nghiên cứu Phật hiệu dùng để tốt hơn phản đối Phật giáo tồn tại, bởi vậy hơi tiêu cực nói, cũng không biết nói cái này hành hương giả đúng cố chấp vẫn là ngoan cố, vì hoàn toàn không có kết quả tín ngưỡng tàn phá thân thể. Tinh thần cấp độ cao hơn thì có ích lợi gì? Lâm Ngọc Đình lắc đầu, mặt lộ tôn trọng, thần sắc nghiêm túc hít câu, Ngọc Khánh, ngươi tiêu cực. Đã có tín ngưỡng, cánh mạng của hắn ở bên trong thì có linh quang, cánh mạng của hắn sẽ bay lên đến một cái cảnh giới mới, cũng sẽ bị giao phó một loại vĩnh hằng bất diệt tinh thần. Triệu Ngọc Khánh từ chối cho ý kiến cười cười, không có giải thích, Phật gia nói, tranh giành phải không tranh giành, không tranh giành cũng là tranh giành. Cái kia chính mình liền hà tất đi tranh giành đâu này? Sở Thiên gật gật đầu, Ngọc Đình nói không sai, nhưng hắn càng chú ý chính là hành hương giả triều bái tư thế cùng rơi xuống đất thân thể cân đối, còn có toàn thân tản mát ra độ mạnh yếu, càng chăm chú xem, Sở Thiên thần sắc càng nghiêm túc, ánh mắt theo hành hương giả động tác không ngừng phiêu động, cách Sở Thiên còn có 3 mét tả hữu khoảng cách thời điểm, Sở Thiên cùng hành hương giả ánh mắt có chút va chạm nhau, lẫn nhau đều cảm giác được ánh mắt đằng sau tồn tại lực lượng, lẫn nhau tâm đều. Ngưng lại, Sở Thiên bờ môi nhẹ nhàng mở ra, thấp giọng nói ra hai chữ: cao thủ. Lâm Ngọc Đình nghe được Sở Thiên nói ra cao thủ về sau, hơi sững sờ, hỏi, Sở Thiên, cái gì cao thủ hả? Sở Thiên bất tiện cùng Lâm Ngọc Đình giảng thuật, qua loa nói, ta nói hắn khẳng định từ chỗ rất xa triều bái tới đây, thật là một cái triều bái cao thủ, chúng ta tiến trên đại điện hương A. Nói xong, lôi kéo Lâm Ngọc Đình liền vội vàng bỏ đi, cũng tại chỗ rẽ chỗ lần nữa nhìn một cái kia dáng vóc tiểu tụy hành hương giả. Tại đệ nhất trọng trong đại điện, nhìn qua những cái kia Phật tượng. Lâm Ngọc Đình cũng đình chỉ bình thường khuôn mặt tươi cười, lộ ra vô cùng dáng vóc tiểu tụy thần sắc, thò tay đều muốn đi lấy đàn hương, Sở Thiên đè lại tay của nàng nhàn nhạt nói, đi theo ta làm. Lâm Ngọc Đình hơi kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, nàng tin tưởng Sở Thiên sở dĩ làm như vậy, tự nhiên với hắn làm lý do. Triệu Ngọc Khánh khinh thường nhìn xem Sở Thiên, tiểu tử này ưa thích học người chơi giả thần giả quỷ, dùng cái này để biểu hiện chính mình cấp độ thưởng thức. Hấp dẫn nữ hài tử thưởng thức, đáng tiếc gặp phải chính hắn một hơi thông Phật hiệu sát tinh, đoán chừng hắn chơi không xuất ra cái gì trò gian trá. Đại điện một cái ngồi xuống hòa thượng có chút mở mắt, tựa hồ đối với Sở Thiên mà nói có chút hiếu kỳ. Sở Thiên hương rút ra ba chi đàn hương, dùng hỏa nhen nhóm, nhẹ nhàng cao thấp đong đưa dập tắt ngọn lửa, sau đó dùng ngón tay cái, ngón trỏ đem hương kẹp lấy, còn lại ba chỉ khép lại, hai tay đem hương lập tức đến lông mày đủ, đầu nhang bình đối với đại điện tượng thánh, kính bái ba cái. Tiến lên tay trái chọc vào hương, đồng thời trong nội tâm thấp niệm, cung dưỡng Phật, cung dưỡng Pháp, cung dưỡng Tăng, cung dưỡng nhất thiết chúng sinh, đem hương chọc vào tốt về sau, đến trong cung điện. Đang lúc quỷ kê lót hai tay vỗ tay lễ Phật ba bái, mỗi lần thi lễ bái lúc, trong miệng đều trầm thấp nhớ kỹ, một lòng quỳ lạy thập phương thường ở Tam Bảo, sau đó tại quỳ xuống đất vỗ tay lúc, thành kính nguyện, chúng sinh khôn cùng thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện. Đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Cuối cùng Sở Thiên nhẹ nhàng nổ ra, nguyện mọi chuyện đều tốt. Lâm Ngọc Đình nhìn xem Sở Thiên nói lẩm bẩm, cũng không chê động tác phần đông, hữu mô hữu dạng học được đứng lên, lúc Lâm Ngọc Đình niệm xong một câu cuối cùng, nguyện mọi chuyện đều tốt. Sở Thiên lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, một câu cuối cùng, ngươi có thể đọc lên chính mình thiện nguyện, không cần toàn bộ học ta. Lâm Ngọc Đình cười cười, mọi chuyện đều tốt đã giảm bớt đi ta tất cả muốn nói tâm nguyện, bằng không thì ta còn thật không biết muốn nói bao lâu đâu. Triệu Ngọc Khánh đã sớm thượng hết hương, đứng ở Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình đằng sau, chứng kiến Sở Thiên làm ra nhiều như vậy quy tắc đi ra, có chút không kiên nhẫn, nếu như Phật Tổ thật sự có linh, cần gì phải làm nhiều như vậy sự tình đâu này. Nếu như Phật Tổ mất linh, làm nhiều chuyện như vậy cũng giống nhau nghe không được, hà tất dày vò đâu này. Hơn nữa, khó bảo toàn Sở Thiên những thứ này quy tắc đều là chính mình chỉnh ra đến đấy, dùng để lừa gạt Lâm Ngọc Đình, cho mình gia tăng vài phần thần bí, nếu không mình tại trên kinh Phật tại sao không có gặp qua đâu này. Bên cạnh ngồi xuống lão hòa thượng tại Sở Thiên niệm xong một câu cuối cùng nguyện mọi chuyện đều tốt. Thời điểm, con mắt đã hoàn toàn mở ra, nhìn xem cái này kia mạo xấu xí người trẻ tuổi, cảm giác được một cổ siêu phàm thoát tục khí chất từ trong xương tủy nhàn nhạt phát ra, lão hòa thượng trong lòng còn có hảo cảm, cố ý kết giao. Vì vậy lão hòa thượng tiến lên vài bước, đứng ở Sở Thiên trước mặt, bình thản không kinh hai nói, vị thí chủ này, như thế quen thuộc thượng hương tuần lễ, quả thật lão nạp 10 năm khó gặp, không biết thí chủ có hay không Phật gia người hữu duyên. Sở Thiên nhìn xem lão hòa thượng, như là một cái đầm tịnh thủy, biết là cái đắc đạo cao tăng, cũng không dám lãnh đạm, nói, đại sư quá khen, tiểu sinh chẳng qua là hơi thông Phật giáo lễ tiết gia lông, xương không hơn Phật gia người hữu duyên. Lão hòa thượng vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi, nhàn nhạt nói, lão nạp pháp danh không kiến, gặp lại chính là có duyên, ngày khác thí chủ có rảnh, không bằng đến già nạp thiện phòng tiểu ngồi, uống chén trà thơm, tâm tình Phật hiệu. Sở Thiên vội vàng gật đầu, nói, không kiến đại sư hữu lễ, tiểu sinh Sở Thiên, tại đại sư trước mặt, không dám vọng đàm phán Phật hiệu, ngày khác hữu duyên, nhất định bái phỏng đại sư, nghe nói thiên cơ. Không kiến đại sư mỉm cười, sau đó cáo lui, trong nội tâm lại đối với Sở Thiên thở dài, kẻ này không phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Lâm Ngọc Đình dùng sùng bái đầu dạp xuống đất ánh mắt nhìn xem Sở Thiên, liền đại sư đều chủ động kết giao Sở Thiên, thật sự không cách nào ngôn ngữ, trong nội tâm dùng liền nhau ba cái đẹp trai ngây người đến phóng thích sự điên cuồng của mình. Triệu Ngọc Khánh cũng là hơi kinh hãi, xem ra Sở Thiên thực sự không phải là giả thần giả quỷ, xác thực có lẽ hiểu chút Phật hiệu, nhưng Triệu Ngọc Khánh cũng không có để trong lòng quá nhiều để ý, hiểu chút những thứ này Phật giáo lễ tiết có gì hữu dụng đâu. Lại không xuất ra, kỳ thi đại học lại không khảo thi những thứ này. Thuần túy là cái giải trí yêu thích mà thôi, không có gì quá lớn tiền đồ. Chương 23, Phật hiệu khôn cùng. Sở Thiên, Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh xuyên qua đệ nhất trọng đại điện, đi vào đệ nhị trọng cửa đại điện trước, nơi đây thị giác là toàn tự tốt nhất, đông nhìn qua xanh mượt núi lớn, tây nhìn qua mênh mông mặt nước, có được sân thủy, dậy nuốt núi sông cảm giác lập tức tập kích chạy lên não. Đại điện trước cửa, người ta tấp nập, du khách tại trong đại điện không cách nào chụp ảnh, vì vậy toàn bộ tụ họp ở trước cửa quay chụp chết đi được. Đại điện trước cửa cầu nguyện tháp tất cả tầng chất đầy lấy tiền, tụ họp tài trong ao con rùa đen dưới chân cũng tất cả đều là phô thiên cái địa tiền, khó khăn nhúc nhích lấy, lư hương thượng khắp nơi hương vụ mờ ảo, tuy nhiên du khách tất cả thái, nhưng trên mặt đều là dáng tươi cười cùng nghiêm túc đan vào chi sắc, cũng không lớn tiếng ồn ào truy. Đuổi, Sở Thiên than nhẹ một tiếng, xem ra làm Phật tổ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, Phật môn tầm đó vốn nên thanh tĩnh không tranh giành, tiếc rằng người trong thiên hạ đám bọn họ đều như ong vỡ tổ xuống lại. Cầu thăng quan, cầu phát tài, quấy rầy khó với ăn. Bình. Triệu Ngọc Khánh cùng Lâm Ngọc Đình xuất hiện rất nhanh hấp dẫn một ít ánh mắt của người, Phật môn trong giới sắc đối với bọn họ không hề có tác dụng, bọn hắn chẳng qua là du khách, dĩ nhiên là phàm nhân, tự nhiên có thể quang minh chính đại nhìn mỹ nữ, dù là nơi này là Phật môn tịnh địa, dù là vừa rồi thượng hương cầu nguyện thời điểm tại Phật tổ trước mặt giả bộ thanh thuần thiện lương. Lâm Ngọc Đình móc ra mấy cái tiền xu, cho Sở Thiên cùng Triệu Ngọc Khánh mỗi người phát hai cái, cười nói: chúng ta có lẽ nguyện cầu nguyện, phát tài, như thế nào? Xem có thể hay không quăng thượng cầu nguyện đỉnh tháp, có thể hay không ném chúng mai rùa. Triệu Ngọc Khánh tiếp nhận tiền xu, trong tay luân chuyển lấy, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy ném chúng sao? Ngươi xem một chút cầu nguyện đỉnh tháp còn có một quả tiền. Mai rùa càng là không thể nào ném chúng, vô luận nước lực cản vẫn là ánh sáng chết sạng, đều ngăn cản ngươi nhắm chúng mục tiêu. Cho nên, chúng ta hết thể tùy ý a. Triệu Ngọc Khánh nói rất có lý. Cầu nguyện tháp tổng cộng tầng 7, tuy nhiên không khó tại ném, nhưng bởi vì trong tháp đang lúc đúng trống không, bởi vậy rất nhiều ném đi lên tiền đều từ trung gian rớt xuống, dừng lại tại tất cả tầng trong tháp ven tiền càng là một tầng so một tầng ít, tầng thứ 7 đỉnh tháp càng là không có một cái nào tiền, cái kia hẹp hòi tháp miệng hầu như chỉ có thể cho một quả tiền xuyên qua, lại càng không cần phải nói dừng lại tại trong tháp ven, mà ao ở bên trong chi. Quy, trước bất luận các loại khách quan nhân tố, một tay độ mạnh yếu muốn đầy đủ tinh chuẩn. Bên cạnh Sở Thiên lại cười cười nói, không có cũng không đại biểu không có khả năng, Phật hiệu không cùng, nói không chừng Phật tổ khiến cho chúng ta ném chúng đâu này. Triệu Ngọc Khánh khinh khẽ hừ một tiếng, Phật hiệu không cùng, người trong thiên hạ liền đều có cơm ăn rồi, ngươi có bản lĩnh ném vào đỉnh tháp, ném trong mai rùa, ta liền tương tin Phật pháp không cùng. Bên cạnh một ít du khách nghe được Triệu Ngọc Khánh lời mà nói, đều chậm rãi gom góp sang đây xem náo nhiệt, xem Sở Thiên như thế nào đối phó cái này lãnh nạo nữ hài. Sở Thiên nhàn nhạt không nói gì. Lâm Ngọc Đình lại dàn xếp, nói, hai người các ngươi đừng đấu, tùy tiện vui lùa một chút, không nên quá tích cực. Bên cạnh mấy cái du khách e sợ cho thiên hạ bất loạn, vì vậy châm ngòi thổi gió hướng Sở Thiên nói, bạn thân, ngươi liền ném mấy cái cho cô nương này nhìn xem, làm cho nàng biết rõ biết đạo Phật pháp khôn cùng. Bạn thân, ngươi không phải ném không chúng a? Còn không có ném cứ như vậy sợ rồi, thật không là nam nhân. Bây giờ người đã biết rõ khoác lác, tại Phật môn trước mặt còn đánh lời nói dối, thật sự là muốn gặp báo ứng đấy. Sở Thiên nhìn xem cái này kiêu ngạo lãnh ngạo nữ hài, trong nội tâm hơi động một chút, nói, nếu không chúng ta tiêu khiển một chút. Ta ném vào đỉnh tháp, ném trong mai rùa, cơm tối ngươi mời. Sở Thiên tại Phật môn tịnh địa, không có ý tứ nói chúng ta đánh bạc một chút, chỉ có thể dùng tiêu khiển để thay thế. Triệu Ngọc Khánh lông mày nhướng lên, khỏe mắt giơ lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Sở Thiên, nói, ném chúng, cơm tối kiêm ăn khuya, thậm chí về sau đi Bắc Kinh, ta đều túi xách người du ngoạn cái đủ. Triệu Ngọc Khánh cảm thấy cơ hội tới, mỉm cười, nói, nếu như không chúng, ngươi cũng đừng có dây dưa nữa chị em tốt của ta Lâm Ngọc Đình rồi. Lâm Ngọc Đình đỏ bừng cả khuôn mặt, vuốt Triệu Ngọc Khánh, nói, Ngọc Khánh, ngươi như thế nào cầm ta hay nói dân à? Không để ý tới ngươi rồi. Sở Thiên đột nhiên phát giác đó là một lưỡng nan vấn đề, nếu như đáp ứng trận đấu, Lâm Ngọc Đình sẽ cảm thấy Sở Thiên cầm nàng đến đánh cuộc, không tôn trọng nàng, nếu như không đáp ứng trận đấu. Triệu Ngọc Khánh chỉ biết càng thêm cùng chính mình gây khó dễ. Triệu Ngọc Khánh tựa hồ sớm đoán được Sở Thiên khó với lựa chọn, lại cố ý chắn hắn, nói, như thế nào? Không dám sao? Mới vừa rồi còn thổi vô địch thiên hạ, làm lên đến lại hữu tâm vô lực, Ngọc Đình, ngươi cũng không nên cùng người như vậy kết giao a. Bên cạnh xem náo nhiệt du khách cũng nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem vừa rồi miệng lưỡi lưu loát Sở Thiên. Sở Thiên mỉm cười, nói, Triệu Ngọc Khánh, ngươi cầm Ngọc Đình để làm tiền đặt cược. Đây là đối với nàng không tôn trọng, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi cái này không đúng đợi thẻ đánh bạc, ném không chúng mà nói. Sở Thiên nhìn xem thật dài cầu thang, nói, ném không chúng lời mà nói, ta liền từ nơi đây một mực leo đến thiên pháp tự phía dưới, như thế nào? Triệu Ngọc Khánh nhìn Sở Thiên vài lần, hắn vậy mà không chịu buông tha cho Lâm Ngọc Đình, lại để cho hắn xuất một chút xấu cũng là kiện thoải mái sự tình, vì vậy nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, một lời đã định. Lâm Ngọc Đình lo lắng nhìn xem Sở Thiên. Có chút hối hận chính mình xuất ra tiền xu, lại để cho hai người kia khiến cho đánh trận, nàng không lo lắng Triệu Ngọc Khánh thua, sợ nhưng là Sở Thiên từ nơi này leo đến thiên pháp tự phía dưới, đó là vô cùng chuyện mất mặt. Triệu Ngọc Khánh tin tưởng vững chắc Sở Thiên ném không trúng, chung quanh du khách cũng đồng dạng cho rằng, ném trong vận khí dứt khoát đi mua sổ số tốt rồi. Sở Thiên hai ngón tay kẹp lấy một cái tiền xu, tuy nhiên công lực của mình chỉ khôi phục hai thành, nhưng ở gần như vậy khoảng cách ném hai cái này tiền xu, vẫn là tương đối có năm chắc đấy. Sở Thiên đón hứng gió, ánh sáng, đã chọn đi một lần cầu nguyện tháp chừng 2 mét vị trí đứng vững, lúc này, chung quanh người vây xem đều cảm giác Sở Thiên điên rồi, nhân ra đứng ở đáy tháp xuống, không khoảng cách đều ném không hơn đỉnh tháp, thằng này vậy mà đứng ở 2m xa cậy mạnh, thật sự là cuồng. Vọng hơi quá. Mọi người ở đây lắc đầu cùng Triệu Ngọc Khánh khinh thường chi tế, Sở Thiên ánh mắt lóe lên, trên tay khiến cho thượng ám lực, tiền xu như là mũi tên rời cung, bắn về phía tầng thứ 6 hẹp hòi tháp miệng. Mọi người một hồi kỳ quái, không phải muốn ném vào tầng thứ 7 sao? Tiểu tử này ném tầng thứ 6 làm gì? Dù là ném vào tầng thứ 6 cũng là thua à, trong nội tâm trả lại không kịp thán âm thanh đáng tiếc, tiền xu đã xuyên qua tháp miệng, đánh vào tầng thứ 6 trong tháp trên vách đá, 45 độ bắn ngược ra đi, mọi người đang cho rằng nó cùng những tiền khác tệ giống nhau, từ tháp chính giữa rơi xuống, ai ngờ, bắn ngược tiền xu vừa vặn lăn đến tầng thứ 7 ven, như là nghe lời hài tử không hề chuyển động, nhẹ nhàng đứng ở tầng thứ 7 trong tháp ven. Trở thành cầu nguyện đỉnh tháp duy nhất tiền. Mọi người tất cả đều sửng sốt, Triệu Ngọc Khánh cũng sửng sốt, cái này làm sao có thể? Làm sao có thể từ tầng thứ 6 đạn thượng đẳng tầng 7? Sở Thiên mỉm cười, đối với người chung quanh nói, không biết dạng này tính không tính ném vào đỉnh tháp đâu này. Mọi người rốt cục kịp phản ứng, đập dậy trường đến, Triệu Ngọc Khánh vốn có thể chơi xấu, nhưng Sở Thiên tay này thật sự xinh đẹp, không chỉ có người chung quanh thán phục, mình cũng đúng bội phục. Nếu như cứng rắn vu hãm Sở Thiên là từ tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7 đấy, chỉ có thể coi là tầng thứ 6, đoán chừng người chung quanh chỉ biết nói mình vô lại. Lâm Ngọc Đình cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng, xoa xoa tay, hình như là nàng thắng giống nhau. Triệu Ngọc Khánh đành phải thấp giọng thừa nhận, nói, tính toán, tiến vào cho rủ, hiện tại ngươi nên ném mai rùa rồi. Người chung quanh đã hưng phấn lên, không hề miệt thị Sở Thiên, con mắt nhìn xem Sở Thiên hai ngón tay bên trong tiền xu, muốn xem nhìn hắn đúng như thế nào vọng lại. Sở Thiên đi từ từ đến bên cạnh ao, nhìn xem chậm rãi hoạt động con rùa đen, thò tay khảo nghiệm xuống nước độ ấm, híp mắt mắt nhìn dương quang, cuối cùng bóp ngón tay tính toán con rùa đen bỏ sát thời gian, sau đó tại con rùa đen lần nữa hoạt động thời điểm, Sở Thiên trong tay tiền xu hô một tiếng, đánh bại mặt nước, mang một cái hoa lệ nghiêng tuyến, hướng con rùa đen vọt tới, không thiên không nghiêng, được một tiếng, tiền xu không chỉ có đập nện tại con rùa đen trên lưng, còn dừng lại. Tại mai rùa lên, lại để cho con rùa đen dừng lại thân hình. Rồi ra đầu hướng bốn phía nhìn, giống như đang tìm kiếm vị nào người hữu duyên vận khí tốt như vậy đánh chúng nó mai rùa. Mọi người con mắt mở đồng cái chiêng giống như lớn, miệng càng là mở ra, trước mắt tiểu tử này quả thực khuất phục bọn hắn, thậm chí có người dùng cả mạ giặt cho Sở Thiên đập dậy theo đến. Triệu Ngọc Khánh mặt trở nên âm tình bất định, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này chẳng qua là công tử bột, không nghĩ tới quả thật có hai tay, lời hứa của mình việc nhỏ, chẳng qua là tại trước công chúng đã mất đi chính mình mặt, có chút xuống đài không được. May mà chính là, Sở Thiên không có xem Triệu Ngọc Khánh, mỉm cười cùng mọi người nói, Phật hiệu không cùng. Sau đó thời gian dần qua hướng tầng thứ 3 đại điện đi đến, Lâm Ngọc Đình vội vàng lôi kéo Triệu Ngọc Khánh đi theo. Triệu Ngọc Khánh gặp Sở Thiên không có ở trước mặt mỉa mai nàng, trong nội tâm đã có vài phần hảo cảm, hiện tại mới biết được Lâm Ngọc Đình tại sao phải mê luyến cái này kêu mạo không dương tiểu tử, nguyên lai còn rất biết làm người đấy. Sau lưng mọi người vẫn còn cầu nguyện tháp cùng tụ họp tài trì tiếp tục sợ hai thán phục Sở Thiên không tầm thường ra tay, Sở Thiên hoàn toàn không nhìn thấy vừa mới đi lên hành hương giả cái kia hưng phấn ánh mắt. Chương 24, Thiên cơ. Càng lên cao đi, Sở Thiên bọn hắn càng cảm giác vạn vật tàn lụi, cầu thang khó đi, Lâm Ngọc Đình thẳng oán trách hắn và còn hà tất trở lên xây cái gì đệ tam trọng bảo điện, đệ nhị trọng bảo điện phong thủy tốt nhất, ở đằng kia vượt qua gia kiến chẳng phải tốt rồi, cũng giảm bất du khách thượng giai bậc thang phiền toái. Triệu Ngọc Khánh trải qua Sở Thiên rung động về sau, đã thiếu đi vài phần tự đại, lời nói cũng trở nên tương đối ít rồi, cũng không hề nhằm vào Sở Thiên rồi, chẳng qua là trong nội tâm suy nghĩ, Sở Thiên mặc dù không có tại trước mặt mọi người sách vừa rồi tiền đặt cược, cho mình tồn tại mặt mũi, nhưng mình cũng không có thể lại này cái hứa hẹn, nên tìm một cơ hội thực hiện, miễn cho trong nội tâm luôn bất an. Tại đệ tam trọng cửa đại điện, Sở Thiên bọn hắn bị hai vị trung niên hòa thượng ngăn cản, trung niên hòa thượng thi lễ nói: Ba vị tiểu thí chủ, đệ tam trọng đại điện giờ phút này đang chuẩn bị nghiên pháp, không tiếp khách lạ, mời ba vị thí chủ quay về a. Sở Thiên một chút suy tư, biết rõ đây là chùa Miểu Đắc Đạo cao tăng tụ tập, không định kỳ hướng một ít có tuệ căn đệ tử giảng thuật Phật hiệu, vì vậy cũng không miễn cưỡng, hướng Lâm Ngọc Đỉnh cùng Triệu Ngọc Khánh lắc đầu, chuẩn bị hướng phía lúc đầu trở về. Lúc này, đâm đầu đi tới một vị lão hòa thượng, Sở Thiên định nhãn vừa nhìn, dĩ nhiên là đệ nhất trọng đại điện Không Kiến đại sư, vì vậy cười cười, nói: Không Kiến đại sư, tiểu sinh hữu lễ. Không Kiến đại sư ngẩng đầu nhìn đến Sở Thiên bọn hắn, trong nội tâm một hồi cao hứng, vội vàng đáp lễ nói: Sở thí chủ hữu lễ, không biết ba vị thí chủ hiện đi phương nào. Sở Thiên vẫn không nói gì, Triệu Ngọc Khánh lại ngắt lời nói: Vốn muốn đi đệ tam trọng đại điện dạo chơi, ai biết đệ tử của các ngươi nói bên trong muốn nghiên pháp, không cho chúng ta tiến. Không Kiến đại sư cười cười, nhàn nhạt cùng Sở Thiên bọn hắn nói: Ba vị thí chủ đều là người hữu duyên. Lão nạp hôm nay liền mang bọn ngươi đi nghe một chút Phật hiệu, đi theo ta. Sở Thiên trong mắt hiện lên vẻ vui sướng, hướng Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh vẫy tay, đi theo Không Kiến đại sư đằng sau, hướng đệ tam trọng đại điện đi đến, cửa hai trung niên hòa thượng kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Thiên bọn hắn, thầm nghĩ ba người này như thế nào có phản hồi đã đến. Trong miệng lại đối với Không Kiến đại sư thi lễ, ngay ngắn hướng nói: Sư thúc. Không Kiến đại sư đáp lễ về sau, chỉ vào Sở Thiên ba cái đối với bọn họ nói: Ba vị này đúng sư thúc người hữu duyên, hôm nay theo lão nạp đi vào nghe một chút Phật hiệu. Trung niên hòa thượng vội vàng tránh sang một bên, cung kính đưa mắt nhìn Không Kiến đại sư cùng Sở Thiên bọn hắn đi lên, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, cái này mấy cái người thiếu niên dĩ nhiên là sư thúc người hữu duyên. Nhìn không ra bọn hắn có cái gì nên chỗ, tuổi còn nhỏ, Phật hiệu cũng không có khả năng tinh thông, đoán chừng là cái nào phú quý nhân ra tiến cống dầu vương tiền, lại để cho nhà mình tiểu hài tử đổi mốt. Tiến vào đệ tam trọng đại điện, Không Kiến đại sư cũng không có dừng lại, mà là mang theo Sở Thiên bọn hắn xuyên qua đại điện, đi vào đại điện đằng sau tiểu viện, trong tiểu viện lá trúc dày đặc, cỏ cây u đoạn tuyệt, trúc tùng ở bên trong ba gian mở hiên, màn trúc sâu rủ xuống, từ màn trúc ở bên trong nhìn đi qua, có thể mơ hồ nhìn thấy khoanh chân ngồi thẳng dưới đất không ít bóng người, đình viện vắng vẻ, gió thổi mục diệp, màn trúc thượng hoa ảnh lưu động, Triệu Ngọc Khánh cùng Lâm Ngọc Đình. Hầu như kinh vì thế chỗ đúng thiên thượng nhân gian. Triệu Ngọc Khánh lần thứ nhất cảm giác được Phật giáo chi nhân vậy mà có thể như thế ưu nhã, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc chính mình nông cạn. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám HTTP. Không Kiến đại sư mang theo Sở Thiên bọn hắn xốc lên màn trúc đi vào, bên trong đã ngồi xếp bằng 7 người, trong đó 2 cái đúng lao hòa thượng, mặt khác 5 cái đúng tục gia chi nhân, xem trên người bọn họ quần áo cách ăn mặc, thần sắc cử chỉ, Sở Thiên trong lòng đoán chừng 5 người này hẳn là tôn quý chi nhân, mới có thể tiến vào nơi đây nhiều khi, cao tăng vì toàn bộ chùa miểu lâu dài phát triển, cũng sẽ cố ý làm một chút ít đối với tự tiến công khá lớn thiện duyên người phát huy mạnh vật. Hiệu, chỉ điểm sai lầm. Không Kiến đại sư đối với chính giữa lao hòa thượng thi lễ, nói, phương trượng sư huynh. Sau đó hướng hắn giới thiệu Sở Thiên bọn hắn, đón lấy hướng Sở Thiên giới thiệu Không Vô phương trượng cùng bên cạnh Không Văn chủ trì, mặt khác trên bồ đoàn tục gia chi nhân tức thì dùng thí chủ gọi thay, 5 vị tục gia chi nhân hiển nhiên đối với Sở Thiên không có cảm tình gì, cho rằng Sở Thiên cùng Không Kiến đại sư không biết cái gì quan hệ mới có thể tiến vào nơi đây, tuy nhiên bọn hắn cũng là tiến cống không ít dầu vừng tiền mới bị an bài thấy phương trượng phong phạm, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn miệt thị Sở Thiên, cho nên chẳng qua là lễ phép tính có chút cùng Sở Thiên gật gật đầu, nhưng bọn hắn lại nhiều nhìn vài lần Lâm Ngọc Đỉnh cùng Triệu Ngọc Khánh. Không Vô phương trượng nhìn thấy Sở Thiên, trong lòng cũng là có chút chấn động, vị thiếu niên này trên người phát ra siêu phàm thoát tục chi khí, cũng không phải là người bình thường chỗ có thể có được, vì vậy có chút khải miệng, hướng Sở Thiên hỏi, thí chủ từ đâu tới đây? Lâm Ngọc Đỉnh cùng Triệu Ngọc Khánh trong nội tâm có chút khinh thường, quê mùa như vậy hỏi lời nói, ai cũng sẽ đáp á. Trên TV không phải thường xuyên trả lời nói từ nên đến địa phương đến, đi nên đi địa phương đi sao. Sở Thiên lại biết rõ Không Vô phương trượng mà nói khắp nơi lời nói sắc bén, vì vậy cẩn thận trả lời, ta Tòng Thiên bên cạnh đến. Không Vô phương trượng lần nữa dùng lời nói sắc bén lời nói hỏi, chân trời đi ra mặt trời không có. Sở Thiên mỉm cười, không cam lòng yếu thế mà nói, nếu mặt trời phổ rơi vãi, thế gian sao lại, há có thể không vô. Lúc này, Không Kiến đại sư cùng Không Văn chủ trì đều ám ăn cả kinh. Tiểu tử này mở miệng sắc bén, không giống bình thường. Không Vô phương trượng gặp Sở Thiên ra lời nói bất phàm, hỏi lại, ngươi tên là gì? Sở Thiên cung kính trả lời, Sở Thiên. Không Vô phương trượng lần nữa đặt câu hỏi, thiên lớn đến bao nhiêu? Sở Thiên không chút nào trầm tư, tâm không lo lắng. Không Vô phương trượng cười cười, gật gật đầu, tục gia chi nhân cùng Lâm Ngọc Đình, Triệu Ngọc Khánh bọn hắn tuy nhiên nghe được không phải quá hiểu, nhưng thấy phương trượng có vẻ tán thành, đối với Sở Thiên cũng bắt đầu lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này thật sự có tài. Lúc Sở Thiên tuần lễ trở ra lúc, mới đi 3 bước, Không Vô phương trượng đột nhiên mở miệng, đồ đạc của ngươi rơi trên mặt đất rồi. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên mặt đất không có vật gì, mà Sở Thiên lại xem đều không có xem, trực tiếp lui về vị trí của mình ngồi xuống. Không Vô phương trượng lần nữa gật đầu, cười cười nói, tốt một cái tâm không lo lắng. Sở thí chủ thật sự là lòng có tuệ căn, trăm năm khó được kỳ tài a, Không Kiến sư đệ, ngươi thật sự là hảo nhãn lực. Không Kiến đại sư cũng không nghĩ tới Sở Thiên đã vậy còn quá lợi hại, trên mặt cũng tăng thêm vài phần dáng tươi cười. Triệu Ngọc Khánh là một thông minh chi nhân, nghĩ lại phía dưới, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, đã minh bạch Không Vô phương trượng thiên cơ, nếu như vừa rồi Sở Thiên dù là túi đầu vừa nhìn, Không Vô phương trượng cũng có thể dễ dàng bác bỏ Sở Thiên tâm không lo lắng, tiến tới đả đảo Sở Thiên tất cả thiên cơ, nhưng Sở Thiên liền con mắt cũng không có chuyển động, dùng thực tế hành động biểu lộ chính mình tâm không lo lắng, thiên có bao nhiêu thiên cơ. Triệu Ngọc Khánh lần nữa cảm giác mình nghiên cứu Phật hiệu nông cạn, về sau không thể lại đối ngoại tuyên bố chính mình nghiên cứu qua Phật hiệu, bằng không thì biết cười chết người đi được, nhìn bên cạnh bình tĩnh tự nhiên Sở Thiên, Triệu Ngọc Khánh rốt cuộc biết Lâm Ngọc Đình vì cái gì như vậy say mê không biết tự kiềm chế, tiểu tử này trên người lạnh nhạt khí tức, luôn làm cho người ta một loại gợn sóng không sợ hãi cảm giác, giống như bất cứ chuyện gì đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Bắt lấy Triệu Ngọc Khánh tay Lâm Ngọc Đình mang theo vài phần khó hiểu. Không biết lòng bàn tay của nàng vì sao đột nhiên xuất mồ hôi. Những cái kia tục gia chi nhân nhìn thấy tuổi còn trẻ người thiếu niên tại phương trượng trước mặt danh tiếng ra hết, mặc dù có vài phần kính nể, nhưng là có vài phần không phục, đoán chừng người trẻ tuổi kia chẳng qua là thật sự có tài, vận khí tốt, lung tung biện hộ, trúng mầu mà thôi. Lúc này, trung niên hòa thượng vội vàng báo lại, nói, Nhật Bổn Sơn bản nghĩa thanh muốn cầu kiến phương trượng. Không Vô phương trượng nhàn nhạt nói, cho mời. Mọi người đột nhiên trầm mặc. Trên núi gió dần dần nổi lên, gió núi trong đã mang đến mùa đông tin tức, trên thân mọi người chỉ cảm thấy có chút hàn ý. Chương 25, khiêu chiến. Sơn bản nghĩa thanh tại trung niên hòa thượng tiến cử phía dưới đi đến, trên người y phục rách dưới cùng mài rách nát ra châu cái bao tay làm cho người ta chịu ghé mắt, mấy cái tục gia chi nhân mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, tại Phật môn bên trong ăn mặc như thế rách tung tóe, thật sự là đối với Phật tổ bất kính, chỉ có Không Vô đại sư bọn hắn cũng hiểu được đó là tín ngưỡng cùng ý chí biểu tượng, người tới thực lực không nên xem nhẹ, chắc chắn kia trô hơn người. Sở Thiên nhìn thấy Sơn Bản Nghĩa Thanh cũng là trong nội tâm khẽ giật mình, Sơn Bản Nghĩa Thanh dĩ nhiên là vừa rồi tại chùa Miểu Cầu Thang gặp phải hành hương giả. Sơn Bản Nghĩa Thanh con mắt hoàn quét mọi người, tại Sở Thiên trên người có chút dừng lại, lập tức nhìn xem ngồi ở chính giữa Không Vô Phương Trượng, trên mặt thần sắc dị thường nghiêm túc cung kính. Không Vô Phương Trượng nhàn nhạt nói, thí chủ Quang Lâm Hàn Tự, không biết cái gọi là chuyện gì. Sơn Bản Nghĩa Thanh cung kính nói, nghe qua Không Vô đại sư đúng một đời đắc đạo cao tăng, thanh danh càng là có 102 thần châu, Sơn Bản Nghĩa Thanh lần này trăm dặm hành hương mà đến, đúng thành tâm muốn cùng đại sư thỉnh giáo Phật hiệu, võ học. Sơn Bản Nghĩa Thanh nói những lời này thời điểm, đặc biệt tăng thêm võ học hai chữ, để ở tòa người trong nội tâm đều một lộ bộ, Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh phản ứng đầu tiên chính là, thằng này đến đá quán đấy. Sở Thiên nhìn xem hai cái thần sắc hưng phấn cô gái nhỏ, không khỏi cười khổ, thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn, muốn biết rõ, không có vàng vừa chui vào sao ôm đồ sứ sống, thằng này thân thủ không kém, phải nói là phi thường tốt. Không Vô Phương Trượng thần sắc không hề biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên nói, thí chủ thành tâm có thể khen, thỉnh giáo Phật hiệu không dám nhận, cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận thì là, về phần võ học, thiên pháp tự không có một cái nào vũ tăng, không cách nào cùng thí chủ thiết tha. Sơn Bản Nghĩa Thanh thở dài một tiếng, người xuất gia không đánh lời nói dối, ngoại nhân không nhìn được Phương Trượng bộ mặt thật, Sơn Bản Nghĩa Thanh thì là xuống một phen khổ công phu, Không Vô đại sư xuất thân thiếu lâm, thông minh hơn người, không chỉ có Phật hiệu tinh thâm, võ nghệ càng là cao cường, bởi vậy mới có thể bị phái tại Thiên Pháp Tự với tư cách Phương Trượng áp trận. Hơn nữa theo tại hạ biết, Thiên Pháp Tự người mang tuyệt kỹ chi nhân không dưới 10 người, đại sư làm sao có thể nói Thiên Pháp Tự không một vũ tăng. Sơn Bản Nghĩa Thanh mà nói mặc dù nói vô cùng chậm chạp, nhưng rung động lấy ở đây người tâm, không nghĩ tới Không Vô Phương Trượng vậy mà xuất thân thiếu lâm, Không Vô Phương Trượng càng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Sơn Bản Nghĩa Thanh lại đem hắn ngọn nguồn tra như thế rõ ràng, xem ra là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, hôm nay lại có một phen phiền thoái, nhưng Không Vô Phương Trượng biết rõ, hết thể họa phúc đều là tương theo mà sinh, kết quả sau cùng chỉ có Phật tổ cũng biết. Không Vô Phương Trượng chậm rãi nói, thí chủ cẩn thận rồi, lão nạp cũng không đánh lời nói dối, lão nạp lúc trước mặc dù đang thiếu lâm tập được mấy chiêu kỹ năng, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào qua vũ tăng đoàn, thiên pháp tự tự kiến tự đến nay, cũng chưa từng thiết qua tập võ nhà, lại càng không từng thụ hơn phân nửa người đệ tử, thí chủ trong miệng người mang tuyệt kỹ chi nhân, chỉ sợ là giao đàm phán. Sơn Bản Nghĩa Thanh khẽ gật đầu, nhìn xem Không Vô Phương Trượng thần sắc, biết rõ hắn theo như lời hẳn là tình hình thực tế, nhưng Không Vô Phương Trượng dù cho không phải thiếu lâm vũ tăng xuất thân, vẫn là người mang tuyệt học chi nhân, vẫn như cũ có thể chỉ giáo chính mình, vì vậy thành khẩn hướng Không Vô Phương Trượng xin lỗi. Không Vô Phương Trượng, Sơn Bản Nghĩa Thanh vì vừa rồi lời nói và việc làm hướng ngươi xin lỗi, nhưng Không Vô Phương Trượng đầy người võ công tuyệt học có lẽ có thể chỉ giáo Sơn Bản Nghĩa Thanh. Không Vô Phương Trượng nội tâm tuy nhiên thoáng chấn động, mặt ngoài thần sắc lại gợn sóng không sợ hãi, nói, hết thể lộ vẻ thoảng qua như mây khói, lão nạp đã sớm danh lợi đều không, không tranh cường háo thắng chi thân, chỉ sợ không cách nào cùng thí chủ thiết tha. Sơn Bản Nghĩa Thanh thở dài nói, Phật vân, tranh giành phải không tranh giành, không tranh giành cũng là tranh giành. Sơn Bản Nghĩa Thanh một đường chiều bái, không ngại cực khổ, nguyên nhìn qua có thể hướng Không Vô Phương Trượng lãnh giáo một. Hai, hôm nay lại muốn ta tay không mà về, Phương Trượng cưỡng cầu không tranh giành đã là tranh giành, không biết là có vi Phật gia pháp chỉ sao. Sở Thiên nhìn xem Không Vô Phương Trượng, biết rõ hắn có không nói ra được khó xử, nếu có một cái người Nhật Bản hướng thiên pháp tự đưa ra khiêu chiến, có thể tưởng tượng, tại rất nhiều người trong mắt, thiên pháp tự tức đại biểu nghi hưng thành phố thậm chí quốc gia hình tượng cùng tôn nghiêm, liên lụy tới danh dự đại sự, dù cho Không Vô Phương Trượng người mang tuyệt kỹ lại làm sao có thể qua loa chịu. Không Vô Phương Trượng bình thản nói, mọi sự tùy duyên, hà tất cưỡng cầu. Sơn Bản Nghĩa Thanh chưa từ bỏ ý định, nói, Không Vô Phương Trượng, liền thiếu lâm đều hoan nghênh thiên hạ có nhận thức chi sĩ, tiến đến thiết tha võ nghệ, vì sao thiên pháp tự cứ như vậy nhu nhược khiếp đảm đâu này? Chẳng lẽ Phương Trượng thật sự đã giả? Hoặc là trong chùa thật sự không ai? Lời vừa nói ra, mọi người đang ngồi trong lòng người một bẩm, biết rõ Sơn Bản Nghĩa Thanh bắt đầu dùng phép khích tướng, tuy nhiên ngữ khí của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng giữa những hàng chữ nhuệ khí nhưng dần dần lan ra, đập mọi người tâm linh. Triệu Ngọc Khánh cùng Lâm Ngọc Đình bất mãn nhìn xem cái này tự đại Sơn Bản Nghĩa Thanh, một ít dân tộc tình cảm thuộc sở hữu cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh kiêu ngạo đem đối với cái này hành hương giả còn sống hảo cảm đều trừ đi, nếu như ánh mắt có thể hóa thành dao găm, Sơn Bản Nghĩa Thanh đã sớm chết yểu ở trên mặt đất rồi, mặt khác năm cái tục gia chi nhân cũng là mặt mũi tràn đầy giận dữ, hận không thể hợp nhau tấn công, chẳng qua là trở ngại không vô phương trượng mặt mũi, mới không có vung. Cánh tay hô lên. Sơn Bản Nghĩa Thanh vô vỗ trên người quần áo rách nát, hoàn xem vài lần, liền thán vài tiếng, đáng tiếc. Lúc này, một vị tục gia chi nhân động thân mà ra, giận dữ chỉ vào Sơn Bản Nghĩa Thanh, nói, tiểu tử, không nên như vậy liều lĩnh, đây là địa phương nào, há có thể cho phép ngươi dương oai. Phương trượng không so đo với ngươi đó là cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước, hôm nay khiến cho ta thay không vô phương trượng cho ngươi cái giáo huấn. Vị này tục gia chi nhân đúng địa phương nổi danh võ thuật huấn luyện viên, Vạn Kiếm Phong, tại Nghi Hưng thành phố có vài nhà kiếm phong võ quán, ngày tiến trăm kim, đã có tiền về sau, tự nhiên bắt đầu truy cầu thưởng thức phong cách, mỗi tháng đều đến Thiên Pháp Tự thượng hương tiến cống, trở thành Thiên Pháp Tự đại thiện nhân, vì vậy, hôm nay rốt cục có cơ hội mắt thấy không vô phương trời. NG Phong Phạm, tiếc rằng lăng không nhiều hơn Sơn Bản Nghĩa Thanh ở chỗ này càng quái, vì vậy, người tập võ nộ khí tăng thêm điểm dân tộc tâm tình, rốt cục kềm nén không được, động thân mà ra. Sơn Bản Nghĩa Thanh cười cười, thực lực là làm được, không phải thổi ra đấy. Vạn Kiếm Phong quay đầu lại cung kính cùng không vô phương trượng bọn hắn nói, các vị đại sư, khiến cho vạn mẫu người thay đại sư một trận chiến. Không vô phương trượng gặp việc đã đến nước này, trận chiến này như thế nào đều tránh không được, một cái tục gia chi nhân xuất chiến, thắng đương nhiên tốt. Thua cũng chỉ là cá nhân quyết đấu, cũng không liên quan đến Thiên Pháp Tự danh dự, thật sự không được, chính mình lại ra tay chính là, vì vậy gật gật đầu nói, vạn thí chủ hết thể cẩn thận, mọi người không cửu không oán, điểm đến là dừng là được, cắt không thể tổn thương hòa khí. Sơn Bản Nghĩa Thanh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời, phương trượng yên tâm, Sơn Bản Nghĩa Thanh chẳng qua là đến thiết tha võ nghệ, cũng không phải là cố ý đả thương người. Vì vậy người xung quanh đợi rời bước ở bên ngoài tiểu viện, gió núi từ từ thổi tới. Mọi người lại không còn có hàn ý, ánh mắt đã dừng lại trong sân đang lúc Sơn Bản Nghĩa Thanh cùng Vạn Kiếm Phong. Sở Thiên nhìn hai mắt, trong nội tâm than nhỏ, Vạn Kiếm Phong vượt qua xa Sơn Bản Nghĩa Thanh đối thủ. Không vô phương trượng cũng nhìn ra, chẳng qua là lúc này đã bất tiện lại để cho Vạn Kiếm Phong lui ra, chỉ có thể tĩnh quan sự kiện phát triển. Vạn Kiếm Phong tay trái che ngực, tay phải đặt ở eo, xếp đặt cái xinh đẹp tư thế, khinh thường nhìn xem đối diện Sơn Bản Nghĩa Thanh, nói, mời. Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Khánh còn có mấy vị tục gia chi nhân đối với Vạn Kiếm Phong xinh đẹp tư thế vội vàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại để cho Vạn Kiếm Phong trên mặt càng là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, dương dương tự đắc. Sơn Bản Nghĩa Thanh mỉm cười, tâm niệm vi di chuyển, liền là thả người trên xuống, vung quyền hướng trên mặt hắn đánh tới. Vạn Kiếm Phong nhìn xem cái này bình thản không có gì lạ một chiêu, tay trái xuất kích, muốn đi ngăn cản Sơn Bản Nghĩa Thanh nắm đấm, đồng thời nắm tay phải đánh về phía Sơn Bản Nghĩa Thanh ngực, thế nhưng là lúc tay trái gặp gỡ Sơn Bản Nghĩa Thanh xông lại nắm đấm lúc, Vạn Kiếm Phong mới phát giác không đúng, tay trái lực lượng căn bản ngăn cản không ngừng Sơn Bản Nghĩa Thanh thế công, đành phải thu hồi nắm tay phải, hai tay giao nhau muốn đi cách ở Sơn Bản Nghĩa Thanh nắm đấm. Sơn Bản Nghĩa Thanh nắm đấm như là ăn hết hỏa dược, đột nhiên gia tốc, dùng thế sét đánh lôi đình xuyên qua Vạn Kiếm Phong hai tay không đường, chuẩn xác đánh vào Vạn Kiếm Phong vai phải trên vai, Vạn Kiếm Phong đột nhiên cảm giác thân thể bị thụ cường đại động lực, vậy mà không nghe chỉ huy hướng về sau té ngã. Vạn Kiếm Phong một cái tung người, đều muốn đứng lên tái chiến, lại phát hiện bên phải bả vai mềm yếu vô lực. Sơn Bản Nghĩa Thanh chắp chắp tay, cười nói, vị huynh đệ kia, thừa nhận. Vạn Kiếm Phong sắc mặt dị thường khó coi, một chiêu, cái này Sơn Bản Nghĩa Thanh vậy mà chỉ dùng một chiêu sẽ đem chính mình đả đảo vô lực tái chiến, vốn là muốn đánh bại cái này Sơn Bản Nghĩa Thanh cho mình cùng võ quán tăng thêm vài phần danh khí, ai biết vậy mà bại thảm như vậy, nhiều năm như vậy chưa từng có qua như vậy thất bại. Thật sự không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Không vô phương trượng than nhẹ một tiếng, kêu lên cửa một cái sa di, lại để cho hắn đi thiện phòng lấy chút ít té ngã thuốc cho Vạn Kiếm Phong chữa thương. Không vô phương trượng nhìn ra Sơn Bản Nghĩa Thanh đã là hạ thủ lưu tình, nếu như một quyền kia đập nện tại Vạn Kiếm Phong trên ngực, đoán chừng Vạn Kiếm Phong đã thổ huyết té xỉu, xem ra hôm nay hay là muốn chính mình tự mình ra tay mới có thể dẹp loạn Sơn Bản Nghĩa Thanh lòng hào thắng. Không vô phương trượng tâm niệm phía dưới, đang muốn rời bước, Sở Thiên đã thời gian dần qua độ đi ra khỏi đến, nhàn nhạt cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh nói, đông doanh võ sĩ quả nhiên không giống bình thường, Sở Thiên đều muốn các hạ chỉ giáo mấy chiêu. Chương 26, đối chiến. Không vô phương trượng đình chỉ bước chân, trên mặt có chút vui vẻ, tựa hồ trước mắt thiếu niên này người sẽ mang đến cho hắn không tưởng được kinh hỉ. Vạn Kiếm Phong cùng mấy cái tục gia chi nhân, còn có Triệu Ngọc Khánh bọn hắn trên mặt đều biểu hiện ra khó với lý giải thần sắc, Sở Thiên xính cái gì anh hùng hảo hán. Liền Vạn Kiếm Phong như vậy võ thuật huấn luyện viên đều bị Sơn Bản Nghĩa Thanh một chiêu đánh bại, chính là đệ tử thân thể lại làm sao có thể ngăn cản ở nhân gia nửa chiêu. Triệu Ngọc Khánh không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này Sở Thiên quá vọng động rồi. Tuy nhiên hôm nay Sở Thiên một ít biểu hiện cho mình hảo cảm, thế nhưng đều là trên lý luận đồ vật, hiện tại thì là đao thật cây thương thật vật lộn, chơi không được hư giả, dù cho muốn làm náo động, cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì hoàn cảnh, sơn bản nghĩa thanh há lại người lương thiện. Xem ra Ngọc Đình vẫn không thể cùng hắn kết giao, M. Tê chút cũng không thói quen. Sơn bản nghĩa thanh tức thì trên mặt cho thấy vài phần vẻ mặt ngưng trọng, cao thủ ở giữa cảm ứng đúng dị thường mãnh liệt, hắn biết rõ Sở Thiên tuyệt không phải là một người tầm thường, nhưng lập tức thoải mái, nghĩ đến chính mình tập võ 18 năm, đã quán vô số, vô luận là kinh nghiệm thực chiến vẫn là thân thủ chiêu thức, mình cũng có lẽ so Sở Thiên mạnh hơn mấy cái cấp bậc, hơn nữa Sở Thiên mới 18 tuổi tả hữu, càng lợi hại cũng không có khả năng từ trong bụng mẹ luyện tập, bởi vậy, đối với đánh bại Sở Thiên, Sơn bản nghĩa thanh vẫn rất có tin tưởng đấy. Sơn bản nghĩa thanh nét mặt biểu lộ nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ cần đánh bại Sở Thiên, có thể bức Không Vô Phương Trượng ra tay, chỉ cần đánh bại Không Vô Phương Trượng, có thể khiêu chiến Thiếu Lâm. Lúc này Sở Thiên cũng không thoải mái, chính mình nội kình cũng chỉ khôi phục hai thành tả hữu, võ học chiêu thức cùng kinh nghiệm thực chiến tuy nhiên hiểu rõ tại ngực, nhưng thân thể tốc độ theo không kịp, võ công vẫn là rất được ảnh hưởng, tại người bình thường trong mắt, xuất thủ của mình tốc độ cùng bộ pháp có lẽ rất nhanh vô cùng, thậm chí nhìn không ra chính mình như thế nào rời bước cùng ra tay. Đem hết toàn lực, đối phó một ít tam lưu cao thủ vẫn còn có thể ứng phó, nhưng là, đối phó. Sơn bản nghĩa thanh như vậy cao thủ nhất lưu, chính mình thật đúng là không có vài phần thắng đâu, chẳng qua là nhìn xem Không Vô Phương Trượng như thế khó xử, chính mình hiệp nghĩa chi tâm lại phiếm lạm, cho nên mới đứng dậy. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, đã không thèm nghĩ nữa kết quả, toàn lực ứng phó, không thẹn với lương tâm là được, bao nhiêu lần không hề nắm chắc chiến đấu, mang theo một chút thong dong tỉnh táo. Một chút thông minh cơ trí, vận khí một chút cùng với lòng tràn đầy tà bất thắng chính tự tin, khiến cho hắn một lần lại một lần dựng ở thế bất bại. Sơn bản nghĩa thanh gật gật đầu, ra quyền hướng Sở Thiên ngực hung manh đánh tới, một cái chớp mắt về sau, nắm đấm rời ngực không kịp nửa xích, Sở Thiên hơi kinh, vừa hướng bên cạnh né tránh, Sơn bản nghĩa thanh nắm đấm hóa thành chảo, nhanh chóng hướng Sở Thiên trên ngực chụp tới, Sở Thiên tránh thoát nắm đấm, lại không nghĩ rằng Sơn bản nghĩa thanh biến chiêu nhanh như vậy, mặc dù có lòng né tránh, bất đắc dĩ thân thể tốc độ chậm hơn vũ, một cái trốn tránh không kịp, không chỉ có quần áo bị xé nứt rồi, ngực cũng lưu lại mấy cái vết máu, dư lực còn đem Sở Thiên đẩy lui vài bước, có thể thấy được Sơn bản nghĩa thanh không phải bình thường hung hãn, Sơn bản nghĩa thanh cũng không có thừa cơ lấn thân trên xuống, với hắn mà nói, chậm rãi chơi mới có ý tứ, quá nhanh cờ hở. Em mở dứt chiến đấu, thực xin lỗi người xem, cũng đúng không dậy nổi chính mình. Lâm Ngọc Đình A. Một tiếng. Thần sắc ân cần nhìn xem Sở Thiên vết thương trên người, Triệu Ngọc Khánh chuẩn bị nhắm mắt lại rồi, bởi vì Vạn Kiếm Phong kết cục rất nhanh muốn trọng diễn. Vạn Kiếm Phong mấy người bọn hắn lắc đầu, cái này là xúc động trừng phạt, nhưng Vạn Kiếm Phong cũng có chút hổ thẹn, Sở Thiên có thể ngăn cản Sơn bản nghĩa thanh một chiêu về sau còn có thể bất bại, so với chính mình một chiêu bại lui tựa hồ tốt hơn một chút như vậy, bất quá Vạn Kiếm Phong rất nhanh cho mình tìm lấy cớ, đó là chính mình vừa rồi quá khinh địch chủ quan, mới có thể lại để cho Sơn bản nghĩa thanh đơn giản đắc thủ. Nếu như lại tới qua, ngăn cản qua hơn 10 chiêu có lẽ không có vấn. Đề. Sở Thiên sờ soạn một cái ngực vết máu, huyết dịch bốc lên, mặc dù có chút đau, nhưng cũng không chí mạng, có chút vận chuyển nội kình, ngạc nhiên phát hiện thân thể vừa rồi gặp Sơn bản nghĩa thanh dư lực va chạm, chân khí vận chuyển tốc độ vậy mà nhanh vài phần, so trước đó vài ngày càng thêm trôi chảy rồi. Sở Thiên biết đúng Sơn bản nghĩa thanh dư kình đánh bậy đánh bạn, chạm vào chính mình huyết dịch tuần hoàn, do đó lại để cho chính mình nội kình mạnh một thành. Sở Thiên một lần nữa đứng vững, đối với nhìn xem Sơn bản nghĩa thanh, ánh mắt vẫn như cũ mang theo nhìn không thấu vui vẻ. Sơn bản nghĩa thanh trên mặt lấy dáng tươi cười nhìn xem thiếu niên này người, trong mắt tràn đầy thương cảm, hắn cảm giác mình có chút đánh giá cao Sở Thiên rồi, cho rằng thiếu niên này người ít nhất có thể ngăn cản được chính mình hơn 10 chiêu, hiện tại xem ra, Sở Thiên với hắn mà nói, không phải là đối thủ, mà là một cái luyện tập đối tượng, hắn thậm chí có chút ít mệt mỏi, vì cái gì đối thủ vốn là như vậy yếu đuối. Sơn bản nghĩa thanh muốn từ Sở Thiên trong mắt nhìn ra một tia sợ hãi, bối rối, thế nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện mình sai rồi, Sở Thiên con mắt trở nên càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng nhìn không thấu, hắn đối với Sở Thiên tản mát ra khí tức càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, thậm chí khó chịu. Rốt cục, Sơn bản nghĩa thanh kềm nén không được xuất thủ, về phía trước đạp vào vài bước, nắm tay phải hướng đầu hắn bộ phận công, một quyền này đầu tự cánh tay đến cổ tay, kéo dài thẳng tắp, vù vù xé gió. Kình đạo lăng lệ ác liệt vô cùng, tất cả người ở chỗ này đều tin tưởng, Sở Thiên bị kích thượng một quyền, tuyệt đối ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Thiên mỉm cười, nghiêng đầu trốn kích ngoài, hai tay dụng hết toàn lực hướng lên phòng thủ, Sơn Bản Nghĩa Thanh đã sớm đoán được Sở Thiên sẽ nghiêng đầu trốn kích, nắm tay phải xuất kích cải thành khuỷu tay hướng phía dưới rủ xuống kích, không nghĩ tới Sở Thiên hai tay hướng lên phòng thủ, vừa vặn chặn hắn cái này sấm sét rủ xuống kích, Sở Thiên thân thể chấn động, Sơn Bản Nghĩa Thanh tức thì cả kinh.